Chương 101, Dạ Trường Phong xuất hiện, vương giả trở về, thiếu niên á cự nhân. Công pháp đúng là châu thật, công kích vừa rồi có phá diệt tử cầu, hiện tại lại có bạch nhãn tử đồng, mà lôi thiểm quyết chỉ có một tác dụng là tăng phúc tốc độ lôi thiểm. Quy tích vận động nguyên lực của ngươi đều hiện ra rành mạch trong tử đồng của ta, xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Vạn Trác Minh thân hình chợt lóe, từ trên không lao xuống, tử sắc quang hoa ở trên bàn tay hình thành một lưỡi đao, gọt xuống bộ ngực của Trương Hiểu Vũ. Trong khoảnh khắc hai tay biến thành màu đen, Trương Hiểu Vũ lấy tay nên đón. Thương, tiếng ma sát của kim loại vang lên, hai người đều nhoáng một cái rất nhỏ, dây dưa cùng một chỗ lần nữa. Nguyên lực hội tụ hai chân, là muốn tránh ra, con mắt Vạn Trác Minh thoáng nhìn, chú ý tới hướng đi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ, lập tức chân nhanh hơn, sớm chặn lại ở phía trước Trương Hiểu Vũ, bước bách hắn so độ hùng hậu của nguyên lực với mình. Có thể thấy rõ động tác của ta, không đúng, là thấy rõ hướng đi nguyên lực của ta, Trương Hiểu Vũ tránh không được, lại cùng đối phương liều mạng mấy chiêu, sau đó đột ngột hướng về sau lùi lại. Muốn lui, không có cửa đâu, sau khi thúc đẩy tử sắc quang hoa chiều, tốc độ Vạn Trác Minh trong nháy mắt tăng tốc đến mức tận cùng, đuổi tới trước người Trương Hiểu Vũ, lưỡi dao tử sắc hóa thành một mảng đao ảnh, bao phủ một phiến không gian lớn phía trước. Lôi thiểm. Quỷ mị thoát ra ngoài, Trương Hiểu Vũ nhăn mày lại, tử đồng thật khó chơi. Thoải mái đuổi theo Trương Hiểu Vũ, Vạn Trác Minh trong lòng sảng khoái đến cực điểm, cho dù lực công kích mạnh mẽ thì như thế nào, còn không phải bị ta đùa giỡn vòng quanh. Đối mặt tử đồng, chỉ có so với hắn nhanh hơn, hoặc là chế trụ hắn ở trên thực lực, nếu không hầu như không có cơ hội lật bàn. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển ngồi ở bên cạnh Tiêu Linh thản nhiên nói. Tiêu Linh nói, sư phụ, chẳng lẽ tử đồng là vô địch đồng cấp sao? Mỹ phụ quần áo xanh nước biển nói, cái này cũng không nhất định, tử đồng cực kỳ hao tổn nguyên lực, thể lực và tâm lực, có thể vượt qua thời gian duy trì tử đồng, đối phương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặt khác, tử đồng cũng không phải đồng kỹ duy nhất. Nếu như đối thủ cũng có một môn đồng kỹ giống như thế, ai thắng ai thua còn phải xem thành tựu của đồng kỹ, loại tình huống cuối cùng là ngăn cách tử đồng, làm cho hiệu quả tử đồng không có tác dụng với bản thân. Ngăn cách tử đồng. Tiêu Linh nghi vấn. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển lắc lắc đầu nói, loại năng lực này so với đồng kỹ còn hiếm hơn, nói với ngươi cũng vô dụng. Thấy sư phụ không có ý tứ tiếp tục giải thích, ánh mắt Tiêu Linh chuyển lên đài thi đấu. Hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại, bởi vì tốc độ quá mức mau lẹ, thực lực kẻ yếu chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh một lam một tím đan vào nhau trên đài thi đấu. Có khi hư ảnh ở chỗ này, sau một khắc hai người đã ở bên ngoài 10 mét. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lại là trên trăm chiêu qua đi, Vạn Trác Minh bắt đầu có chút thở hổn hển, tình huống không lạc quan như lúc đầu, Trương Hiểu Vũ cường hãn có chút ra ngoài ý định. Tốc độ cũng không thua kém gì hắn. Mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an, hơn nữa hai tay kia cũng quá kỳ quái, trên làn da tựa như bao trùm lấy một tầng phòng ngự cực mỏng, nguyên lực của tử hà căn bản là không xâm nhập vào được. Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tử đồng mặc dù lợi hại khó chơi, nhưng vẫn giống như bạch nhãn và tả luân nhãn, khó có thể duy trì lâu dài, Trương Hiểu Vũ đúng là biết rõ điểm này mới không có lo lắng tìm kiếm biện pháp, tự loạn trận cước. 300 chiêu, 400 chiêu, 500 chiêu. Giao thủ cực nhanh như tốc độ ánh sáng, đột ngột, đầu Vạn Trác Minh choáng váng một hồi, chợt thầm nghĩ không ổn, tác dụng phụ khi sử dụng tử đồng quá độ đã tới. Cảm giác được động tác của đối phương thoáng cứng ngắc, đồng tử Trương Hiểu Vũ xoay tròn co rụt lại, cơ hội tới, hắc ma thủ chuyển đổi thành phách không quyền, cách không bổ về phía đối phương. Phúc, nhổ ra một ngụm máu tươi nhỏ, tâm lực và thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Vạn Trác Minh cứng rắn ngăn cản một chiêu này, kết quả là chúng nội thương không nhẹ, bước chân phập phù lui lại. Lôi thiểm. Thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Vạn Trác Minh, Trương Hiểu Vũ gọn gàng linh hoạt một trưởng vỗ vào gót đối phương, lực đạo cương mãnh lập tức quét thân thể của hắn đi, rơi xuống dưới đài. Vạn Sư Minh. Tôn Nguyệt Hương sắc mặt đại biến, bước nhanh về phía Vạn Trác Minh. Thắng, một vị đại võ sư đỉnh phong thắng một vị võ vương. Mấy trăm năm lịch sử thanh niên cao thủ đại tái chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, mà Trương Hiểu Vũ lại sáng tạo lịch sử. Con mắt của ta không phải bị hoa rồi chứ? Võ vương đánh không lại đỉnh phong đại võ sư. Tu luyện võ đạo, càng về sau chênh lệch càng lớn, võ giả đỉnh phong thắng võ sư sơ cấp có chút khó, võ sư đỉnh phong thắng sơ đại võ sư cấp vô cùng khó, đại võ sư đỉnh phong thắng võ vương sơ cấp lại càng không thể, đừng nói là cảnh giới phía sau. Đại võ sư đỉnh phong cũng có thể đánh thắng võ vương, không biết hắn tiến giai đến võ vương sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ có hơn 10 vạn người xem nghị luận ào ào, cả những đại nhân vật đang xem cuộc chiến cũng cực kỳ chú ý Trương Hiểu Vũ, như Hoàng đế Thiên La Quốc Tiêu Quỳnh, ba vị vương gia, còn có một số cường giả võ hùng thực lực cường đại, đều sinh ra hứng thú rất lớn với Trương Hiểu Vũ, thậm chí còn nổi lên một ít tâm tư. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn là kẻ mà tương lai không thể đo lường được. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển cảm thán nói. Trương Hiểu Vũ, ngươi dám đả thương vạn sư huynh, cha ta nhất định không tha cho ngươi. Tôn Nguyệt Hương nâng vạn Trác Minh dậy, oán độc nhìn Trương Hiểu Vũ. Lại là một nữ nhân điên, có chút giống với Hách Liên Hồng, Trương Hiểu Vũ mặc kệ những người thua không nổi này. Một cái kỳ tích, một cái kỷ lục, mà chúng ta là người chứng kiến thời khắc này. Xin cho miểu sát thiếu niên Trương Hiểu Vũ một tràng vỗ tay. Người trọng tài cực kỳ hào hứng cao giọng nói. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, liên miên không dứt, mọi người trên cả sân thi đấu hoàng gia đứng lên. Một trận chiến này tuy kinh điển, nhưng những trận đấu hay vẫn sẽ tiếp tục. Xin mời đệ nhất cao thủ, vương giả bệ nghệ một đời tuổi trẻ Dạ Trường Phong. Một bên lặng xuống, một bên nổi lên, khi cái tên Dạ Trường Phong từ người trong miệng trọng tài vang lên. Lực chú ý của 30 vạn người lập tức bị hấp dẫn qua. Đối mặt với vầng trăng sáng Dạ Trường Phong, bất luận minh tinh gì cũng phải ảm đạm thất sắc, cho dù đó là Trương Hiểu Vũ. Còn có đệ nhất thiên tài Kim Quang quận thành chúng ta, Tiểu Kim thân Lý Dục. Khi người trọng tài nói ra tên của Lý Dục, âm thầm vì hắn thở dài một tiếng, nếu như đối thủ không phải Dạ Trường Phong, bằng thực lực của Lý Dục tuyệt đối có thể chiến cùng bất cứ kẻ nào. Lý Dục sắc mặt bình thản. Từng bước một đi lên trên đài thi đấu, sau đó giống như pho tượng đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi vương giả người trẻ tuổi. Nếu như những người khác, có thể thầm mắng không may sau khi biết đối thủ là Dạ Trường Phong. Nhưng mà Lý Dục không cho rằng như vậy, 3 năm tôi luyện, hôm nay là lúc đo lường hắn, dù đối thủ là nhất đại vương giả trẻ tuổi Dạ Trường Phong người người sợ như sợ cọp. Một góc bí mất cách đài thi đấu 5-60 mét, một thanh niên mặc đồ đen đứng lên. Lắc thân một cái, đột ngột xuất hiện ở trên đài thi đấu. Trương Hiểu Vũ đồng tử co lại một chút, thật nhanh, so với mình nhanh hơn nhiều lắm, khoảng cách 5-60 mét đã đi qua trong nháy mắt, cũng quá kinh khủng. Chương 102, Hắc Dạ Chi Tử, Thiếu Niên Á Cự Nhân. Đã lâu không gặp, Dạ Trường Phong. Lý Dục nói. Dạ Trường Phong một thân đồ đen, tóc dài đen nhánh, thân hình cao to, gương mặt tuấn lãng trắng nõn, góc cạnh rõ ràng. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ thần bí, phảng phất thời thời khắc khắc ở trong đêm tối. 3 năm không gặp, ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dạ Trường Phong nói. Lý Dục nói, ta biết rõ bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, ngươi hẳn là võ vương cấp 3 đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Trường Phong nói, nửa năm trước mới đột phá. Mặc dù đã sớm biết là như thế này, Lý Dục vẫn hít sâu một hơi, thời gian 2 năm rưỡi thăng 2 cấp, 2 năm hắn tiến giai đến võ vương. Đến bây giờ cũng bất quá là võ vương cấp 1 đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy, nếu như hắn là thiên tài, vậy thì đối phương hẳn là tuyệt thế thiên tài. Chiến đi! Lý Dục sợ lại kéo dài tiếp, mình ngay cả dũng khí chiến đấu cũng sẽ mất đi. Trương Hiểu Vũ đem cuộc nói chuyện của hai người nghe rõ ràng, Dạ Trường Phong cường đại quả thực không thể tưởng tượng, cấp bậc võ vương tăng lên một cấp đối với thường nhân là phi thường khó khăn. Vài năm không tấn cấp là chuyện bình thường. Nhưng đối phương hơn 1 năm đã thăng lên 1 cấp, cái tốc độ này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn chỉ mới 26-27 tuổi hẳn là, 30 tuổi có thể lên tới võ vương đỉnh phong. Hoàng Kim Quyền. Lý Dục chiến ý càng lên càng cao, lúc đạt tới đỉnh, quần sáng màu hoàng kim đại phóng, một quyền đánh đi ra ngoài. Nắm tay màu vàng kim cực lớn giống như một vì sao rơi, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới trước người Dạ Trường Phong, thổi quần áo đối phương bay phất phới. Tay phải ngang bằng, Dạ Trường Phong tựa như không cảm giác được uy thế của nắm tay cực lớn, cứng rắn chặn lại thế công của nó. Dầm dầm dầm, nắm tay màu vàng kim cực kỳ nóng nảy, không ngừng oanh kích bàn tay Dạ Trường Phong, thỉnh thoảng có tia sáng lóe sáng, ở trên sàn nhà thiết thạch cứng rắn lưu lại những cái hố giống như tổ ong vỏ vẽ. Phúc, bàn tay Dạ Trường Phong khép lại, quyền lớn màu vàng kim lập tức hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất ở trong không gian. Lý Dục không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung không người, khẽ quát một tiếng, hoàng kim quyền áo nghĩa, đại diệt không. Dùng hoàng kim quyền áo nghĩa nhanh như vậy, đây chính là tuyệt chiêu trung cực của Lý Dục. Trương Hiểu Vũ, Tiêu Linh có thể cảm thụ được tâm tình của Lý Dục. Nếu không dùng tuyệt chiêu thì cả cơ hội đấu tiếp cũng không có. Dạ Trường Phong khủng bố cơ hồ khiến đối phương mất đi niềm tin và chiến ý. Mảng không gian lớn màu vàng giống như một thái dương cực lớn, hướng phía Dạ Trường Phong đụng vào. Kim nguyên lực và không khí đồng hóa, hình thành thực chất sao? Thật đúng là phiền toái. Dạ Trường Phong liếc mắt đã nhìn ra ảo diệu của đại diệt không, thản nhiên nói. Phạm vi công kích của đại diệt không quá rộng, coi như là Dạ Trường Phong cũng không thể né tránh bằng tốc độ. Các đối phó duy nhất chính là lấy công đối công. Đại diệt không, cũng không biết Dạ Trường Phong sẽ đối phó như thế nào. Trương Hiểu Vũ nheo mắt lại, chăm chú nhìn trận đấu. Nên đón Hắc Dạ Hàng Lâm đi. Dạ Trường Phong đầu có chút ngửa lên, tay phải giơ lên mở ra, một dòng nước xoáy màu đen lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Thái dương màu vàng trong nháy mắt bao phủ Dạ Trường Phong, bên ngoài đài thi đấu tất cả mọi người bị tia sáng mãnh liệt kích thích đến chảy nước mắt, nhưng mà không ai nhắm mắt lại, ương ngạnh híp mắt quan sát. Dạ Trường Phong bị đánh trúng sao? Đây là nghi vấn của mỗi người. Mau nhìn kìa. Vầng sáng kim sắc đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng không ai có thể bỏ qua nó, bởi vì nó đang lấy tốc độ gấp trăm ngàn lần khuếch tán, rất nhanh cũng đã che hết vầng sáng kim sắc, sau đó nhanh chóng bao phủ cả đài thi đấu, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, theo như lời Dạ Trường Phong nói, đêm đã hàng lâm. Bầu trời tối đen, không nhìn thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra? Này, tại sao bầu trời đột nhiên tối đen vậy? Có ai nghe thấy ta nói chuyện không? Quang tuyến màu đen thuần túy đem sân thi đấu hoàng gia che lấp ở bên trong, còn có mấy chỗ không bị đêm tối thôn mà mấy chỗ này chính là vị trí của vài vị cường giả võ hùng. Hoàng đế Tiêu Quỳnh Thiên La Quốc ở trong phòng khách quý, nơi này tuyệt không bị hắc sắc quang tuyến ảnh hưởng, vẫn là ban ngày như cũ. Liên đại sư, đây là Hắc Thiên Tông Hắc Dạ Thánh Điển sao? Năng lực đối lập với Quang Minh. Hoàng đế Tiêu Quỳnh hỏi. Liên đại sư là một vị lão giả ước chừng 60 tuổi gì đó, ngồi ngay ngắn ở bên trái Tiêu Quỳnh, lúc này bàn tay hướng phía trên, một cỗ khí tức ướt át từ phía trên lộ ra, bám vào vách tường khách quý ở bốn phía. Chính vì những khí tức này mới làm cho đêm tối không thể tiến vào được. Dạ Trường Phong 3 năm trước đã trở thành Hắc Dạ chi tử của Hắc Thiên Tông. Nghe nói thể chất của hắn là người phù hợp với Hắc Dạ Thánh Điển nhất trong ngàn năm qua. Liên đại sư không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tiêu Quỳnh gật gật đầu, thì ra là thế, Hắc Dạ Thánh Điển này có phương pháp phá duy không? Mọi công pháp đều có phương pháp phá giải, Hắc Dạ Thánh Điển tự nhiên cũng không phải vô địch. Theo ta được biết, người tu luyện công pháp quang thuộc tính liền có thể thoáng khắc chế Hắc Dạ Thánh Điển. Liên đại sư giải thích nói. Thị giác biến mất. Nguyên lực cũng bị áp chế gần như ba thành, không cảm giác được khí tức của bất luận kẻ nào, phảng phất như bị ném vào trong một thế giới hắc ám, tâm tình khủng hoảng đang không ngừng sinh sôi, không ngừng lớn mạnh. Năng lực thật cường đại, Trương Hiểu Vũ ngưng tụ tâm thần chặt đứt tâm tình, chợt từ trên tay hiện lên điện mang màu xanh ra trời sáng chói, giống như một chiếc chiếu sáng đèn, chiếu sáng không gian trong mấy mét. Hiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lạc Thi Thi có chút tái nhợt kinh hoàng. Trương Hiểu Vũ ôm eo nhỏ Lạc Thi Thi, nói, không có việc gì, đây là hắc ám nguyên lực, có thể thôn phệ ánh sáng. Mặc dù chưa thấy qua loại thuộc tính này, nhưng Trương Hiểu Vũ lại xác định chắc chắn. Hạ Vũ Yên bất chi bất giác xích gần lại Trương Hiểu Vũ một ít, phảng phất như ở chỗ hắn mới là nơi an toàn nhất. Không biết Lý Dục trên đài đến tột cùng thế nào, nhưng hắn là người cách Dạ Trường Phong gần nhất, Trương Hiểu Vũ nhìn mấy tia sáng ở các phương vị khác, thầm nghĩ. Ta thua. Trên đài thi đấu chuyển đến thanh âm Lý Dục. Tiếp tục cố gắng. Thanh âm Dạ Trường Phong hư vô mở mịt từ trong bóng tối vang lên. Hắc ám tán đi, quang minh một lần nữa tràn ngập cả đài thi đấu hoàng gia, tất cả mọi người kinh hoàng chưa định thần, hai mắt mở mịt nhìn bốn phía. Rốt cục lại thấy được ánh mặt trời, thật là khủng khiếp. Vừa rồi ta nhớ ta bị ngăn cách ở trong thế giới hắc ám, không có bất kỳ thanh âm nào. Ta cũng vậy. Trên đài thi đấu, Lý Dục quỳ một gối xuống mặt đất, nhớ lại tình huống vừa rồi. Khi hắc ám hàng lâm, toàn thân nguyên lực hắn đều bị áp chế ở trong đan điền, đại diệt không bị phân giải trong nháy mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây là thực lực Dạ Trường Phong, đệ nhất cao thủ thanh niên Thiên La Quốc. Chương 103, Thiên Vương Ấn Khủng Bố. Quá cường đại, không, quá kinh khủng. người trọng tài run rẩy nói. Xoay người, Dạ Trường Phong thân hình lắc lư, về tới chỗ ngồi của mình. Rất nhanh khôi phục lại, trọng tài háng giọng một cái, cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, Dạ Trường Phong thắng. Không ngờ lại mạnh như vậy, mạnh đến mức làm cho người ta không dậy nổi chiến ý. Tiêu Liệt lắc đầu, vừa rồi hắn phân tích mình Dạ Trường Phong một chút, kết quả là một thành đối với chín thành, đây là đối phương không sử dụng tuyệt kỹ ân dấu. Bên kia, Mỹ Phụ mặc quần áo xanh nước biển nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì, hắn chắc chắn trở thành một trong lục đại võ tông uy chấn vọt mây sau này, Linh Nhi, ngươi cũng phải nỗ lực. Tiêu Linh đương nhiên biết lục đại võ tông trong miệng sư phụ không phải võ tông bình thường, mà là lục đại võ tông cường giả đỉnh cao nhất. Tồn tại trên cả hoàng quyền, gọi là thần cũng không quá, bởi vì bọn hắn khống chế cuộc sống của hàng tỷ sinh linh, bệ nghệ thiên hạ. Đáng tiếc, trong lịch sử của Đằng Vân Đại Lục, thiên tài nhiều như cá giết sang sông, nhưng chính thức tiếu ngạo thiên hạ lại không có mấy, tuyệt đại bộ phận đều bị bao phủ dưới quang huy của người khác, trở nên ảm đạm biến mất trong mắt thế nhân. Từ nay về sau, để cho ta trở thành phụ tá đắc lực của ngươi, rất nhiều người không biết, La Nguyên Phách và Dạ Trường Phong cùng tới từ Hắc Thiên Tông, khác nhau là Dạ Trường Phong được bồi dưỡng cho chức vị tông chủ tương lai, mà La Nguyên Phách hắn được xem như trợ thủ đắc lực tương lai cho Dạ Trường Phong. Cho tới bây giờ La Nguyên Phách vẫn vô cùng bất mãn, cho rằng Hắc Thiên Tông xem thường hắn, trước kia muốn ở lần so tài này khiến những người đó nhìn lại, tiềm lực của mình tuyệt không kém Dạ Trường Phong. Hắc Dạ chi tử phải do mình đảm đương, hiện tại hắn mới biết được, có một số người trời sinh đã là vương giả, không phải cố gắng là có thể cạnh tranh. Muốn trong tương lai còn tồn tại, phải nhận rõ ràng sự thật, một lần nữa thẩm định chính mình. Trận đấu kế tiếp là La Nguyên Phách đối với Tiêu Linh, hai người này thực lực đều là võ vương cấp 1, vốn là trận đấu lực lượng ngang nhau, nhưng mà sau hơn trăm chiêu, Tiêu Linh lấy một quyền kinh thế chấm dứt. Nếu như nói khi không chiến đấu Tiêu Linh là công chúa cao quý không màng danh lợi, như vậy lúc ở trên đài chiến đấu, nàng chính là nữ đế cao cao tại thượng, một tay che trời, bao quát chúng sinh. Quá tuyệt! Khí phách cao quý giống như nữ vương, nếu như có thể lấy nàng trở về, cho dù giảm thọ 30 năm ta cũng nguyện ý. Huynh đệ, tỉnh lại đi, có thể nhìn thấy dung nhan của nàng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, trận đấu kế tiếp đến phiên Trương Hiểu Vũ. Đối thủ là Tiêu Liệt bí hiểm, có danh xưng Tiểu Thiên Vương. Quá là nhanh, ta hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Đây là chiến đấu như thế nào? Chỉ nghe tiếng va chạm giao thủ, lại nhìn không thấy người. Tạp sát, sàn nhà thanh thiết thạch bị phá, bay ra một khối đá lớn mấy mét, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, rồi nát bấy thành hư vô, công kích dày đặc như mưa xuân. Tốc độ hoàn toàn không thua mình. Trương Hiểu Vũ thân hình điện xạ. Hai tay đánh ra vô số hư ảnh như đạn bắn, không ngừng va chạm với công kích của Tiêu Liệt. Thập Huyễn Bạch Hạt Trảm. Bàn tay hóa thành trường đao, ánh mắt Tiêu Liệt sắc bén, khóa chặt lại chỗ hiểm của Trương Hiểu Vũ, liên hoàn chém ra như tia chớp. Mỗi lần chém ra, giữa không trung sẽ xuất hiện một Tiêu Liệt, chém thứ ba thì dĩ nhiên có ba cái hư ảnh đem Trương Hiểu Vũ vây vào giữa, hung manh trùng kích. Hắc Ma Thủ quét ngang nửa vòng, chặn ba lượt chẳng kích. Trương Hiểu Vũ lập tức ra một cái phong lôi trưởng hủy diệt một cái hư ảnh. Ba ba bá, thiếu một cái hư ảnh, nhưng mà tổng công kích lại không có giảm bớt, bởi vì từ trên người Tiêu Liệt lại huyễn hóa ra bốn hư ảnh, từng hư ảnh tư thế khác nhau, công kích sắc bén hướng vào chỗ hiểm của Trương Hiểu Vũ. Không ổn. Tiêu Liệt không thi triển đại chiêu, là vì muốn dùng kỹ xảo đến đánh bại hắn, hắn cũng nhìn ra thiếu niên kia chỉ biết vũ kỹ uy lực cực lớn, thiếu khuyết vũ kỹ cận chiến. Mỹ Phụ mặc quần áo xanh nước biển phân tích. Tiêu Linh nói, có thể cùng Tiêu Liệt chiến đấu hơn trăm chiêu đã làm cho người ta rất kinh ngạc. Có lẽ ở trên phương diện thiên phú, hắn và Dạ Trường Phong là một loại người. Hủy diệt một cái hư ảnh, còn có sáu hư ảnh, cộng thêm bản thể, tổng cộng là bảy người công kích. Trương Hiểu Vũ chân mày cau lại, thân thể tạo thành một cái tư thế quái dị, sau đó mạnh mẽ xoay tròn. Thất thương quyền đệ tứ sát, loạn tinh quyền. Sau một khắc, Trương Hiểu Vũ tựa như biến thành yêu ma quỷ quái bốn đầu tán thí, hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra vô số đạo quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều cô đọng quyền kình như thực chất, chẳng những đánh vỡ toàn bộ hư ảnh Tiêu Liệt, mà đánh bay cả hắn ra ngoài. Đạt tới cảnh giới đại võ sư có thể học tập quyền pháp thứ bảy trong thất thương quyền, chỉ có bởi vì càng về sau càng khó học, trước mắt Trương Hiểu Vũ tu luyện loại quyền pháp thứ tư đã là cực hạn. lại là một loại quyền pháp. Tiêu Linh thoáng kinh ngạc nói. Tiêu Liệt sờ lên quyền ấn trên ngực, nếu như không có thêm hộ thể nguyên lực ngăn trở, một quyền này cũng đủ đánh nát hắn. Thiên Vương ấn. Hai tay phác thảo hình ảnh hoa lan khép lại, Tiêu Liệt mạnh mẽ đánh ra. Phanh, Thiên Vương ấn hư vô mờ mịt, Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên tiếp xúc vũ khí này, hai tay che ở trước ngực bị đánh bay ra ngoài. Đài đại thi đấu bị sốc lên một khối đá lớn hơn 10 thước, Trương Hiểu Vũ kề sát ở phía trên cự thạch vọt tới tường phòng hộ. Tường phòng hộ cao hơn 10 mét, cả khối cự thạch đều khảm ở phía trên. Người xem gần đó đều sợ tới mức chen chúc nhau, cao giọng thét chói tai. Thất bại ư? Tiêu Liệt ánh mắt sắc bén nhìn cự thạch đã che mất Trương Hiểu Vũ. Bọn người Tiêu Linh Lang Nguyên Phách cũng nghi vấn, nhìn thiếu niên khả trong cự thạch. Tạp sát, tạp sát. Cự thạch dạn nứt ra giống như mạng nhện, Trương Hiểu Vũ mở hai tay ra, vững vàng đáp xuống đá vụn chống chất. Như vậy cũng không thể làm hắn bị thương, thân thể tiểu tử này làm từ cái gì đây? Tay phải Tiêu Liệt ra kích thứ hai với Trương Hiểu Vũ. Tiên Vương ấn uy lực cũng không phải rất cường đại, nhưng thắng ở hư vô mờ mịt, muốn phòng cũng không thể phòng, có thể duy trì thời gian rất lâu, so với vũ kỹ uy lực cường đại thuần túy khó chơi, kinh khủng hơn nhiều. Hai đạo phách không quyền chính xác phá hủy công kích Tiên Vương ấn, Trương Hiểu Vũ thân hình chấp động, xuất hiện ở bên phần đài thi đấu bên kia, một quyền mạnh mẽ đánh đi ra ngoài. Ma lang sát. Cự lang đen kịt ngửa mặt lên trời rít gào, di chuyển tứ chi hướng về phía Tiêu Liệt chạy bảng bằng tới. Nguy hiểm mãnh liệt hiện lên trong óc, thân hình Tiêu Liệt nhanh chóng thối lui, hai tay liên tiếp huy động, từng đạo kinh đạo vô hình thực chất va đập vào thân thể cự lang đen kịt. Chương 104, trong chiến đấu tiến giai võ vương, bất thế thiên tài. Ma lang sắc bị phá hủy chợt há mồm phun ra một quang trụ hắc sắc, bắn về phía Tiêu Liệt. Thiên Vương ấn. Tiêu Liệt đánh ra một cái Thiên Vương ấn đối kháng hắc sắc quang trụ, người phóng lên trời, giống như chim to đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Chiến đấu đến lúc này, nguyên lực Trương Hiểu Vũ cũng đã tiêu hao 7-8 phần, đây cũng là chênh lệch giữa đại võ sư và võ vương, nếu như không thể giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn, bị đánh bại chính là hắn. Phách không quyền. Thất thương quyền 7 loại quyền pháp tất cả đều hữu dụng, phách không quyền dùng để đối không là thích hợp nhất. Vù, thân thể bỗng nhiên ngoặt đi, Tiêu Liệt né qua kinh khí, một quyền đánh xuống dưới. Vâng, trên đài thi đấu lưu lại một cái quyền ấn cực lớn, sâu đến vài thước. Thân hình Trương Hiểu Vũ bắn ngược lại, lăng không đánh ra một cái ma lang sát lần nữa. Không tốt, Tiêu Liệt mắt thấy ma lang dữ tợn đen kịt bất ngờ tập kích mà đến, nguyên lực trong cơ thể liều mạng tuôn ra. Đánh lên trên người ma lang nộn nhạo. Ma lang đen kịt tan rã ngà trước người, nhưng năng lượng cuồng bạo như thuốc nổ ngưng tụ cùng một chỗ nổ tung, Tiêu Liệt miệng phun ra một chùm máu tươi, quay cuồng bắn ra. Lão đảo đứng ở trên đài, đầu Trương Hiểu Vũ có chút choáng váng, vừa rồi ma lang sát hầu như rút sạch nguyên lực của hắn, chỉ còn lại một tia bổn nguyên lực nội liễm trong đan điền, không ngừng xoay tròn hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển đổi thành nguyên lực mới. Chúng ma lang sát hẳn là không có khả năng tái chiến đi. Lần đầu tiên Trương Hiểu Vũ cùng người chiến đấu đến tình trạng dầu hết đèn tắt, đương nhiên ở trong mắt người khác, còn đứng ở trên đài thi đấu Trương Hiểu Vũ đã cơ hồ là yêu quái, dựa vào thực lực đại võ sư đỉnh phong đã đánh bại một vị võ vương, trước mắt Tiêu Liệt phỏng trừng cũng thất bại. Phanh, đá vụn tứ tán bay vụt, Tiêu Liệt phóng lên trời, y phục trên người đã sớm tổn hại không chịu nổi, lộ ra lân giáp màu tử kim dày đặc bên trong. Đó là bì giáp hoang thú cấp 5 tử kim man lân thú, khó trách không bị trọng thương. Bì giáp cấp 5 mặc dù là vật chết, không có ở trên người tử kim man lân thú nhưng vẫn có lực phòng ngự cường đại, đúng là bảo vật. Tử kim man lân thú là hoang thú cường đại có thể so sánh với võ hùng, muốn liệp sát nó thành công ít nhất cũng phải hai vị cường giả võ hùng, nhưng cường giả võ hùng trong thiên hạ không phải rau cải trắng, muốn tới mấy cái thì sẽ tới mấy cái. Tháng trước phòng đấu giá hoàng gia đã từng đấu giá một kiện bảo giáp, nghe nói bán đi với giá trên trời 380 vạn lượng hoàng kim. Tiêu Liệt thoáng ghen ghét nói, không thể không bội phục ngươi, vũ kỹ ngươi thi triển ít nhất cũng là địa cấp trung thừa. Có vũ kỹ cường đại mà không có thiên phú và ngộ tính, cũng bất quá là tiểu hài tử cầm đại đao, hù dọa người lớn, rõ ràng Trương Hiểu Vũ đã nghiên cứu những môn vũ kỹ này rất sâu, mới có uy lực như thế. Trương Hiểu Vũ không có đi trả lời. Đang cố gắng khôi phục nguyên lực, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một chiêu kế tiếp này vốn là lưu cho Dạ Trường Phong, nhưng cho dù chống lại hắn cũng không có chút phần thắng nào, ngươi có tư cách biết một chút. Nói xong, hai tay Tiêu Liệt kết thành hoa lan khép lại, mờ mờ ảo ảo đánh xuống dưới. Đại Tiên Vương ấn. Rầm rầm rầm, đài thi đấu đã bị tàn phá không chịu nổi trong nháy mắt bị phá hủy non nửa lần nữa, bao lấy Trương Hiểu Vũ cùng một chỗ bắn ra, nện ở trên tường phòng hộ bên kia, làm bụi mù bay đầy trời. Khục, khục. Đứng ở trên đá vụn, Trương Hiểu Vũ nhổ ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nguyên lực vốn dần dần khôi phục đã bị một kích này đánh tàn ra, thân thể có thể thừa nhận được một kích của đại võ sư cũng bị trọng thương trong nháy mắt, tình huống nhìn như vô cùng không xong. Thắng. Tiêu Liệt chưa bao giờ trải qua chiến đấu gian nan như thế, cho dù bại bởi Dạ Trường Phong cũng là thất bại rất dễ dàng. Trọng tài nhìn Trương Hiểu Vũ không có sức chiến đấu, biết được kết quả, cao giọng nói, người thắng, Tiêu. Vâng, cự thạch tầm ầm nổ mạnh, một cỗ khí thế và nguyên lực chấn động tuyệt cường phóng lên trời, trong nháy mắt gạt ra bụi mù và đá vụn. Ở trung tâm, một bóng người mơ hồ đang giơ hai tay lên cao. Cổ khí thế kia bắt đầu từ trên người hắn tuôn ra, hơn đang không ngừng tăng mạnh, dần dần tiếp cận khí thế Dạ Trường Phong cường đại. Thiên giai võ vương. Tiêu Liệt hoảng sợ. Bọn người Tiêu Linh, La Nguyên Phách kìm lòng không được đứng lên, kinh ngạc nhìn qua bóng người kia, từ đại tái sơ kỳ đã một mực chú ý Trương Hiểu Vũ. Con mắt Dạ Trường Phong nheo lại, cổ khí thế này lại mang đến uy hiếp nhẹ nhẹ cho hắn, võ vương bình thường tuyệt không có khả năng này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Trương Hiểu Vũ ở Đại Võ Sư Đỉnh Phong đã có thể đánh bại Vạn Trắc Minh, lực áp Tiêu Liệt, trở thành võ vương không thể nghi ngờ càng cường đại hơn mấy lần. Bất thế thiên tài. Võ vương 18 tuổi trong lịch sử Thiên La Quốc chưa từng xảy ra, Linh Nhi, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị, đem hắn kéo đến hoàng gia. Mỹ phụ mặc quần áo xanh nước biển một mực bình thản sắc mặt kinh sợ nói. Tiêu Linh gật gật đầu, thiên tài như thế, chỉ sợ không tới 10 năm. Đã có thể trở thành cường giả võ hùng, tương lai không chừng có thể trở thành một trong lục đại võ tông. Trong một phòng khách quý khác, Tiêu Quỳnh kiên định nói, nhân tài như vậy, không hiệu lực vì hoàng gia thật sự quá đáng tiếc, Liên Đại Sư, có biện pháp để cho hắn trở thành người của hoàng gia không? Liên Đại Sư phân tích nói, người này tên là Trương Hiểu Vũ, huynh đệ giao hảo với Lý Gia, nếu như hoàng thượng muốn kéo hắn lại nhất định phải hợp ý, nếu không chỉ dựa vào tiền tài vinh dự hẳn là không có nhiều khả năng. Lý gia luận tài phú không kém hoàng gia bao nhiêu, cái này thế nhân đều tin tưởng. Nếu như ta đem một vị công chúa gả cho hắn, thì như thế nào? Tiêu Quỳnh nói. Liên Đại Sư hỏi, không biết hoàng thượng muốn gả vị công chúa nào, chẳng lẽ là tam công chúa? Ở hoàng gia, công chúa chưa trưởng thành không có phong hào, tam công chúa năm nay mới 17 tuổi. Còn kém một năm mới trưởng thành. Tiêu Quỳnh gật gật đầu, đại công chúa là Ngọc Chi công chúa đã lập gia đình, nhị công chúa Ngọc Liên công chúa, chính là hòn ngọc quý Tiêu Linh trên tay hắn, cứ như vậy gả đi ra ngoài có chút không nỡ, cũng chỉ có tam công chúa mới phù hợp. Trong nháy mắt đan điền khô kiệt, một tia bổn nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đột ngột sinh ra biến chất, nếu như lúc trước là một viên mã não, thì hiện tại chính là được một bảo thạch, hoàn mỹ không tì vết. Nguyên khí trong thiên địa điên cuồng tuôn ra vào thể nội, nhanh chóng chuyển đổi thành nguyên lực vô cùng tinh khiết, chỉ chốc lát công phu sau đã chỉ kéo lên hùng hậu như đại võ sư đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Tiêu Liệt cảm nhận được khí thế quả Trường Hiểu Vũ không ngừng tăng lên, nếu thật sự không đi lên cắt đứt hắn, kế tiếp không may chính là hắn. Hai tay khép lại thành hoa lan, Tiêu Liệt hướng về hề Trương Hiểu Vũ đánh ra một kích mạnh nhất. Hô! Trung tâm nguyên lực chấn động, một đoàn kình khí cường đại xoáy lên bụi mù, lập tức phá hủy một kích này, hơn nữa còn mang theo dư lực xông tới Tiêu Liệt. Hai tay chống đỡ kình khí, Tiêu Liệt giật mình nói, cái này rõ ràng là một kích bình thường của đối phương, tại sao kình đạo lại mạnh mẽ như thế? Chốc lát qua đi, nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ rốt cục ổn định lại, lúc này trình độ hùng hậu nguyên lực đã gấp 3 đại võ sư đỉnh phong, độ tinh thuần cũng gấp 3. Hơn nữa Trương Hiểu Vũ phát hiện vốn nguyên lực chỉ có thể vận chuyển tiểu chu thiên, hiện tại đã có thể vận chuyển đại chu thiên. Chỗ tốt do điều này mang đến là có được tốc độ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí nhanh hơn, đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi, dù sao nguyên lực võ vương cần so với đại võ sư nhiều hơn rất nhiều. Chương 105, phát minh mới của thiên công tộc, đài kiểm tra năng. Mở mắt, thân hình Trương Hiểu Vũ phóng lên trời, đi tới trước người Tiêu Liệt. Đây là cảm giác phi hành. Quả nhiên khác với bình thường, làm cho người ta có thể cảm nhận trực quan lực lượng phàm nhân, chỉ có trở thành võ vương, mới chính thức đi lên giai tầng cường giả. Trương Hiểu Vũ nắm thật chặt hai nắm tay. Đại Tiên Vương ấn. Tiêu Liệt mạnh mẽ ra một kích với Trương Hiểu Vũ, đối phương vừa mới trở thành võ vương, còn chưa hoàn toàn nắm giữ thực lực vừa mới tăng vọt, thừa dịp này còn có lực đánh một trận. Phách Không Quyền. Trương Hiểu Vũ muốn thử xem sau khi đạt tới võ vương, Phách Không Quyền uy lực gia tăng đến mức nào. Oanh, oanh. Phách Không Quyền kình đạo oanh thẳng tới, chẳng những phá hủy kình đạo Đại Tiên Vương ấn, mà còn trùng trùng bổ vào người Tiêu Liệt. Làm sao có thể? Tiêu Liệt thân thể bay ra xa hơn trăm thước, cuối cùng đâm vào bậc thang trên thính phòng. Một cái hố to hơn 10 mét trong nháy mắt hình thành ở trên bậc thang, Tiêu Liệt nằm ngửa ở trong đó, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tốt, thật cường đại. Người xem bên cạnh run rẩy nói. Dạ Trường Phong bình thản ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén, chăm chú nhìn Trương Hiểu Vũ, vừa rồi một quyền kia lại làm hắn sinh ra chiến ý, đồng thời lại tràn ngập cảm hưng phấn rắc nhàn nhạt, rốt cục có một đối thủ. Cương đại gấp 5 lần, cái lực lượng này giống như có chút bất thường, Trương Hiểu Vũ không thể tin được thực lực của mình bây giờ, tựa như có chút quá biến thái, dù sao trình độ Phách Không Quyền nắm giữ vẫn là cảnh giới trước kia, chỉ là quán chú nguyên lực càng thêm hùng hậu và tinh thuần. Để thử xem có phải là ảo giác của mình hay không, Trương Hiểu Vũ lần nữa đánh ra một quyền về đài thi đấu. Với anh, đài thi đấu đã tổn hại dứt khoát chia 5 x 7, biến thành một mảng đất bằng phẳng. Kình đạo cuồng bạo lấy sân thi đấu làm trung tâm bốn phía khuếch tán, mắt thường có thể thấy được trên tường phòng hộ xuất hiện từng đạo khe hở thật nhỏ. Hắn là vừa mới tiến giai võ vương sao? Loại công kích này đã đạt tới võ vương cấp 4 rồi. La Nguyên Phách con mắt trợn to, lẩm bẩm nói. Toàn bộ người xem đều há to mồm, ngơ ngác nhìn bóng người trên không trung. Là lực lượng thật sự, Trương Hiểu Vũ có thể cảm nhận được nguyên lực từ trên tay phát lực bắn ra ngoài. Giống như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Trọng tài đứng ở trên mặt đất bằng phẳng, có chút cả lăm nói, thắng. Người thắng, Trương Hiểu Vũ. Sân thi đấu hoành động lên trước đó chưa từng có, âm thanh ủng hộ thành từng mảnh liên tiếp từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Thân ảnh lắc lư, Trương Hiểu Vũ như quỷ mị xuất hiện ở vị trí của mình, tốc độ lại không thua Dạ Trường Phong bao nhiêu. Đài thi đấu bị hủy diệt. Trận đấu kế tiếp chỉ có thể tiến hành trên mặt đất bằng phẳng tràn đầy đá vụn. Lúc này, Lý Dục và Tiêu Linh đang tranh đoạt hạng thứ 3, mà Tiêu Liệt bởi vì ngất đi, nên xếp hạng thứ 6, La Nguyên Phách thứ 5, Vạn Trác Minh thứ 7. Cuối cùng, là Tiêu Linh hơn một chút, xếp hạng thứ 3, Lý Dục thứ 4. Đến trận đấu của Trương Hiểu Vũ và Dạ Trường Phong, sân thi đấu Hoàng gia yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều nhìn hai người không chuyến mắt, sợ lọt mất một chi tiết. Một động tác. Lúc này, thanh âm Tiêu Quỳnh đột nhiên từ thiết bị khuyết đại âm thanh trong phòng khách quý trên truyền ra, trận này không cần đấu nữa, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, chiến đấu thì khó tránh khỏi thu tay không được, nếu như bởi vậy mà bị thương là một tổn thất lớn. Tiêu Quỳnh có tư tâm của mình, Dạ Trường Phong tân chức đã lâu, lại là Hắc Dạ chi tử của Hắc Thiên Tông, Trương Hiểu Vũ rất khó có phần thắng, nếu như bị Dạ Trường Phong đả thương, lưu lại bệnh căn thì chính là được không bù mất. Trương Hiểu Vũ và Dạ Trường Phong liếc nhau, xoay người trở lại chỗ ngồi của, hôm nay chiến một trận, mặc dù chưa từng thực hiện, nhưng thật ra đã bắt đầu rồi, hơn nữa là vô cùng lâu dài. Ba mẹ nó, tại sao không làm cho bọn họ chiến đấu? Cả sân thi đấu Hoàng gia bởi vì Tiêu Quỳnh trở nên bạo động hỗn loạn lên, vốn hai cao thủ tuổi tuyệt đỉnh nhất quyết cao thấp, nghĩ tới đã khiến cho người người hưng phấn. Nhưng mà hiện tại lại hóa thành hư ảo, như thế nào không giận? Nếu như Tiêu Quỳnh không phải hoàng đế, đại bộ phận người xem đã sớm mở miệng mắng thẳng mặt hắn. Không thể đấy cũng tốt. Lạc Thi Thi cảm giác được sự đáng sợ của Dạ Trường Phong mặc dù, Trương Hiểu Vũ không kém gì hắn, nhưng mà căn cơ chưa ổn định. Trọng tài cũng có chút đáng tiếc, nhưng mà rất nhanh lại phân chấn, dương giọng nói, các vị, đừng nội đi, kế tiếp còn có vài trò đặc sắc, mỏi mắt mong chờ. Còn có cái gì đặc sắc? Một ít người chuẩn bị đi dừng bước lại. Trở xuống chỗ ngồi một lần nữa, muốn xem còn có thứ gì, hy vọng không phải thất vọng. Thiên công tộc mọi người hẳn là đều nghe thấy qua, chủng tộc này sinh sống ở Tây Vực, chứ danh thông minh khéo tay, thiết bị khuyết đại âm thanh của quốc gia ta là do tìm được bản vẽ chế tạo của thiên công tộc, mới nghiên cứu thành công. Thiên công tộc, tuyệt đại bộ phận mọi người đều nghe nói qua cái chủng tộc này, bọn họ nhân số không nhiều, chỉ khoảng 20 vạn. Nhưng trong tộc bất luận người nào cũng đều là cơ quan sư, tương truyền, chiến thuyền đệ nhất Cổn Luân chính là do bọn họ nghiên cứu ra. Có thể di chuyển trong thời tiết không có gió, tốc độ hơn xa thuyền buồm, có thể bay lượn trên bầu trời, lặn xuống đại biển, thiết pháp phun ra hỏa dược. Đều xuất phát từ Thiên Công tộc, nhân loại rất khó tưởng tượng ra trí tuệ Thiên Công tộc đến tột cùng có cực hạn hay không, chẳng lẽ bọn họ là chủng tộc được thần sủng ái. Thần sắc Lý Đức vừa động, kim xà kiếm trên tay hắn cũng là tác phẩm của một tộc nhân Thiên Công tộc sinh hoạt tại Thiên La Quốc, là phỏng chế thượng cổ nguyên khí kim mãng kiếm. Hôm nay, Thiên Công tộc lại có một phát minh mới, đài kiểm tra năng lượng trùng kích, đẩy lên đây. Trọng tài kích động nói. Tường phòng hộ phía đông mở ra một cái cửa đá cực lớn, từ bên trong chậm rãi đẩy ra một cái đài trên dưới làm từ kim loại sáng bóng, dày mấy chục thước, cao 3-4 thước. Thứ gọi là đài kiểm tra năng lượng trùng kích nằm ở giữa sân thi đấu, trọng tài chỉ vào nó nói, đài kiểm tra năng lượng trùng kích dùng vô số kim loại và tinh thể khác nhau chế tạo, ở bên ngoài là huyền thiết, có thể ngăn cản được võ hùng đỉnh phong toàn lực công kích, phi thường chi chân quý, toàn bộ Thiên Công tộc cũng chỉ có 9 đài. Đài kiểm tra năng lượng trùng kích này tiêu tốn mất 18 tỷ lượng bạc của Hoàng đế bệ hạ tôn quý, trước để cho chúng ta chào Hoàng đế bệ hạ. Cảm ơn hắn có thể làm cho chúng ta kiến thức được phát minh của Thiên Công tộc. Trọng tài nói xong tay phải đặt lên ngực bên trái, hướng về Tiêu Quỳnh xa xa không người xuống. 18 tỷ lượng bạc, cũng mẹ nó quá mắc. Trông chất lên hẳn đủ để bằng một tòa núi nhỏ bên cạnh hoàng thành, nhưng mà suy nghĩ một chút. Huy Hành Thiết, đây chính là một trong những kim loại có thể chế tạo ra nguyên khí phòng chế. Nghe nói một cân huyền thiết giá trị ít nhất hơn 1.000 lượng hoàng kim. Chính là tài liệu kim loại cung không đủ cầu, chứ đừng nói là tài liệu khác quý hơn huyền thiết. Tiêu Quỳnh đắc ý nhếch khóe miệng lên, mua xuống cái đài kiểm tra năng lượng trùng kích này mặc dù tốn mất lượng bạc rất lớn, nhưng cũng không phải làm ăn lô vốn, ít nhất là đặt xuống trụ cột hữu nghị đầu tiên với Thiên Công tộc, đây là giá trị không thể đo lường được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đây không phải là dụng cụ chắc lực sao? Trương Hiểu Vũ tay phải sờ lên cằm. Con mắt cân nhắc đài quái vật khổng lồ này, thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải đi chỗ Thiên Công tộc nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện thứ gì đó hữu ích. Chương 106, kiểm tra chiến lực, đài kiểm tra năng. Chính giữa đài kiểm tra năng lượng trùng kích có một khối kim loại đặc thù chế thành một tấm bảng, khối kim loại này đặc thù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng độ cứng so với huyền thiết chỉ có hơn chứ không kém, phụ trách mang lực công kích phân tán truyền vào tinh thể trung tâm bên trong đài kiểm tra. Cuối cùng thông qua tinh toản cho thấy lực đánh. Tinh toản có 4 hàng, mỗi hàng có 9 tinh toản, phía dưới cùng là một loạt tinh toản màu trắng, đại biểu cho hàng đơn vị, thứ hai là màu xanh da trời, đại biểu hàng chục, thứ ba màu xanh biếc, đại biểu hàng trăm, thứ tư màu tím, đại biểu hàng nghìn. Đơn vị của đài kiểm tra năng lượng trùng kích được gọi là chiến lực, một trận lực tương đương với 100 cân, mà tại sao gọi chiến lực, không phải lý do nào khác, mặc dù Thiên Công tộc rất thông minh. Nhưng tín ngưỡng của bọn hắn là trí tuệ chiến thần. Sau khi nghe trọng tài giới thiệu xong, người tham gia khảo thí đều có một loại kích động, mọi người thực lực bài dành co cao thấp, nếu có thể lấy được thành tích không tệ trong kiểm tra chiến lược, coi như là vì mình thoáng vinh danh. Vật tận kỳ dụng, đài kiểm tra năng lượng trùng kích cũng như thế, kế tiếp chúng ta tập trung nhìn xem thanh niên cao thủ trên tuấn kiệt bảng đến tuột cùng có bao nhiêu lực phá hoại. Trọng tài giơ tay trái lên nói, trình tự kiểm tra tiến hành từ thấp đến cao, người thứ nhất là thanh niên bài danh 30, hắn đứng ở phía trước đài kiểm tra, hít thở sâu một hơi, cố lấy nguyên lực đánh về tấm bảng chính diện một quyền hung mãnh. Hàng tinh toản thứ nhất và thứ hai chớp động không ngừng, cuối cùng cho thấy hai tinh toản màu sơ nạ ra trời, 7 tinh toản màu trắng, là 27 chiến lược. Thanh niên đối với việc mình chỉ có một chút chiến lược như vậy cảm thấy hơi thất vọng, không cam lòng trở về. Chiến lực của người thứ hai so với người thứ nhất còn kém hơn, chỉ có 24 chiến lực, đơn thuần lực phá hoại hắn không kịp bằng thanh niên thứ nhất. Nhưng mà lực phá hoại chỉ là một phần trong thực lực tổng hợp, điểm này không thể nghi ngờ. Kế tiếp kiểm tra tiến hành rất nhanh, mãi cho đến hạng thứ 16 vẫn không có người nào vượt qua 40 chiến lực, nhiều nhất là 38, hơn nữa thanh niên đạt được 34 chiến lực xúc lực rất lâu mới đánh ra một kích này. Đến phiên Hoa Tuấn Kiệt. Hắn dùng diễm hỏa tam trọng lãng, liên tục phóng ra hai đao, đao sau mạnh hơn đao trước. Cuối cùng hợp lại thành một đao chém lên trên mặt bảng kiểm tra. 50 chiến lực. Con số này đã xem như rất cao, trên căn bản là gấp đôi con số bình quân của những người phía trước, Hoa Tuấn Kiệt cảm thấy thỏa mãn đi xuống. Thực lực Tư Đồ Tú Tú so với Hoa Tuấn Kiệt còn cao hơn một chút, nhưng luận lực đạo thuần túy cũng không như hắn, đánh ra 45 chiến lực. Lý Đức có kim xà kiếm phòng chế nguyên khí nơi tay, kiếm khí màu vàng cực lớn chạm kích trên mặt bảng khảo thí khí phát ra tiếng vang cực lớn, lại đánh ra 80 chiến lực, lập tức tiếng kinh hô một mảng. Số này theo mãi cho đến vạn chắc minh bài danh thứ 6 mới bị phá, uy lực phá diệt tử cầu tất cả mọi người đã được chứng kiến, mà tử cầu áp xúc thành lớn cỡ 1 mét lực đạo càng mạnh hơn, 180 chiến lực làm cho tất cả mọi người mang vẻ mặt khiếp sợ. Đắc ý trở về chính mình chỗ ngồi, vạn chắc minh thầm nghĩ, nếu như không phải thương thế còn chưa khỏi hẳn, chiến lực nhất định sẽ rất cao. La Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng, lôi quang trên tay lập lòe, một đầu lâu cự lang như ẩn như hiện, một ngụm cắn trúng mặt bản, điên cuồng cắn xé. 170. Tuy cao nhưng vẫn chưa bằng vạn chắc minh, đơn thuần lực phá hoại thì vạn chắc minh ít nhất có thể đứng vào trước 4. Từ trước đến nay Tiêu Liệt không lấy lực phá hoại làm trọng, huống chi lại bị nội thương không nhẹ, mặc dù sử dụng vũ kỹ mạnh nhất, Đại Tiên Vương Ấn cũng mới đánh ra 160 chiến lược. Sắc mặt vạn chắc minh đắc ý, mấy người xếp ở trước mình cũng không bằng mình, ít nhất có thể lấy lại chút hy vọng trước người xem. Hoàng Kim Quyền Áo Nghĩa, đại diệt không? Kim sắc quang mang điên cuồng nện lên trên mặt bản đài kiểm tra, lực đạo còn sót lại phá ra một cái động sâu lớn bằng nắm tay dưới sàn, công kích Lý Dục gần đây cương mãnh bá đạo, không thua phá diệt tử cầu của vạn chắc minh. 200 chiến lược. Lý Dục quả nhiên không phụ danh xưng tiểu kim thân, công kích uy mãnh bá đạo, thế không thể đỡ. Trọng tài ở một bên liều mạng làm náo nhiệt hào khí. Quả nhiên, Lý Dục Hoàng Kim Quyền Áo Nghĩa, đại diệt không cường đại bất ngờ, so với vạn chắc minh phá diệt tử cầu càng tốt hơn, nếu như không tiến giai thành võ vương, Trương Hiểu Vũ hẳn là không cách nào đánh ra số liệu cao như vậy, nhiều nhất là tương đương với vạn chắc minh. Kế tiếp đến phiên Ngọc Liên công chúa tôn kính. Để cho chúng ta nhìn xem cao thủ đệ nhất mỹ nữ có như thế nào, để mọi người được mở rộng tầm mắt một chút. Tiêu Linh dáng người cao gầy uyển chuyển, vòng eo thon gọn dị thường, da thịt lộ ở bên ngoài băng thanh ngọc khiết, giống như được chế tạo từ lương ngọc thuần túy nhất, thuộc về loại hình vô cùng cân xứng nhẹ nhàng. Đứng ở phía trước đài kiểm tra 10 bước, trên người Tiêu Linh đột ngột lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà hào phóng, một quyền ầm ầm đánh đi ra ngoài. Hoàng Cực Phách Thế Quyền. Quyền kinh kinh người xuyên thấu không khí, lưu lại một thông đạo chân không thâm thúy, đứng ở bên cạnh mọi người có thể tinh tường cảm nhận được đại lượng không khí bị rút đi, đá vụn trên mặt đất mảnh lơ lửng theo phương hướng quyền kinh lao đi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, đài kiểm tra một mực bất động run lên nhẹ nhẹ, chỉ có một số nhỏ người có thể nhìn rõ ràng, đài kiểm tra cũng không có động, động là dưới mặt đất đài khảo thí. Ba hàng tinh toàn chớp động, cho thấy 280 chiến lực. Ông, cả sân thi đấu hoàng gia đầy tiếng huyên náo náo, vừa rồi trong nháy mắt Tiêu Linh phóng thích ra khí phách ngạo thế lại làm cho không ít người cả thở mạnh cũng không dám, giống như nữ hoàng bệ nghệ thiên hạ, cộng thêm 280 chiến lực, nữ nhân mạnh nhất của Thiên La quốc tương lai lập tức được gán lên đầu Tiêu Linh. Ta dám khẳng định, Ngọc Liên công chúa khí phách tiềm chất thậm chí không thua khai quốc hoàng đế. Có người cho rằng như vậy. Không thể nào. Dù nói thế nào cũng chỉ là nữ nhân, làm sao có thể đánh đồng với khai quốc hoàng đế. Nghe nói, khí phách của khai quốc hoàng đế có thể làm cho võ giả ý chí kiên định té xỉu trong nháy mắt, có thể cho tường đồng vách sắt vỡ ra khe hở, một số sự tích gần như thần thoại làm cho rất nhiều người càng thêm sùng bái hắn. Ngay khi tất cả mọi người hào hào nghị luận về tiềm chất khí phách của Ngọc Liên công chúa và thành tựu tương lai, một người đứng ra lập tức lại làm cho sân thi đấu yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Người này không phải Trương Hiểu Vũ, mà là Dạ Trường Phong. Dạ Trường Phong, vô luận là ở một đời tuổi trẻ hoặc là người thế hệ trước đều xem như nhân vật hết sức quan trọng, thân phận Hắc Dạ Chi Tử thậm chí so với Hoàng Thái Tử còn muốn tôn sùng hơn rất nhiều. Dạ Trường Phong tùy ý nhìn thoáng qua đài khảo thí, trên tay phải đột nhiên ngưng tụ một ánh sáng màu đen, ánh sáng thâm thúy có ảo giác như có thể thôn phệ linh hồn, sau đó hắn đem ánh sáng màu đen đẩy tới đài kiểm tra. Loảng xoảng một tiếng, mặt đất phía dưới đài kiểm tra không chịu nổi áp lực cực lớn, lập tức văng tung tóe sụt xuống, khiến cho đài kiểm tra sụt xuống một đoạn, tinh toàn trên mặt điên cuồng chớp động, cuối cùng hiện ra một con số làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, 480 chiến lược. Chương 107, Tiêu Linh định ngày hẹn, đài kiểm tra năng. 480 chiến lược, ngoại trừ Trương Hiểu Vũ ra toàn bộ tuyển thủ khảo đều chấn động tốt đỉnh, con số này đã là gấp 2 lần Lý Dục. so với Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh còn nhiều hơn 200, gần như là khủng bố, những tuyển thủ chỉ có 20-30 chiến lực căn bản không đủ hắn nhét cái răng. Dạ Trường Phong biểu lộ tỉnh táo bình thản như cũ, phảng phất vừa rồi đánh ra 480 chiến lực không phải hắn, mà là những người khác. 480 chiến lực, là 48.000 cân lực đạo, cũng quá kinh khủng. Con số này chỉ sợ trong thanh niên đại tái không người nào có thể đánh vỡ, trừ khi Dạ Trường Phong tự phá. Trương Hiểu Vũ biết rõ Dạ Trường Phong thật ra bảo lưu lại bộ phận thực lực, đến tột cùng bảo lưu lại bao nhiêu thì không có ai biết, trừ khi Dạ Trường Phong tự thể hiện ra. Cuối cùng đến phiên Trương Hiểu Vũ kiểm tra, đi đến phía trước đài kiểm tra, tay phải Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt trở nên đen kịt, cũng không chuẩn bị cái gì trực tiếp một quyền nện trên mặt bảng đài kiểm tra. Oanh, lực lượng mạnh mẽ đánh lên đài kiểm tra, làm nó trượt đi 7-8 thước, lưu lại một dấu vết rộng mấy thước, sâu hơn một thước trên mặt đất. Cái thanh thế này quá kinh người, ngoại trừ Dạ Trường Phong ra, các tuyển thủ kiểm tra đều há to miệng, trong đó kể cả Tiêu Linh cao quý băng thanh. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phất của nàng ở dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. 500 chiến lực. Lúc trước còn có người cho rằng chiến lực của Dạ Trường Phong không người nào có thể phá, hiện tại Trương Hiểu Vũ đã cho bọn hắn đáp án. 480 chiến lực cũng không có gì rất giỏi, nếu như hắn muốn thì thậm chí có thể đột phá 700, nhưng mà làm việc phải lưu lại một đường, làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu thần bí là chuyện thỏa đáng nhất. Mẹ! Cũng không thấy hắn chuẩn bị cái gì, sao lại một quyền đánh bay đài kiểm tra năng lượng trùng kích. Từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, người xem nghị luận ào ào. Trong mắt Tiêu Linh lóe ra ánh sáng không hiểu, nếu như không phải còn có những người khác ở đây, nàng đã sớm đem lụa mỏng xốc lên, lộ ra chân dung cho Trương Hiểu Vũ xem. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Linh thích Trương Hiểu Vũ, mà là tôn trọng đối với cường giả, từ khai quốc hoàng đế đến nay. Lịch sử của Thiên La Quốc đều được Lão Tổ Tông Tiêu Linh tự tay ghi chép trên. Cho nên nàng hiểu rất rõ, thế giới này, vĩnh viễn là do cường giả thống trị. Bất luận có địa vị, thân phận, thế lực gì, ở trước mặt người cường đại hơn mình chỉ là gió thoảng mây bay. Nhớ kỹ, cường giả không cần phải sợ hãi, nhưng mà phải tôn trọng, đây là quy tắc sinh tồn. Thanh niên cao thủ đại tái kết thúc mỹ mãn. Từ nay về sau cả Thiên La Quốc không còn là sân khấu của một mình Dạ Trường Phong, mà là Trương Hiểu Vũ và Dạ Trường Phong hai ngôi sao tranh nhau phát sáng, bệ nghệ một đời tuổi trẻ. Trong một gian phòng ở tiểu lâu, tiểu nhị tới gõ cửa, nói, thiếu hiệp, phòng lầu 2 có người mời ngươi đi qua. Trương Hiểu Vũ đang thân mật với Lạc Thi Thi, ở sân thi đấu chiến đấu lâu ngày, tựa như thân thể cũng phấn khởi rất nhiều, trở lại gian phòng lập tức ôm Lạc Thi Thi hôn chặt. Nếu như không phải tiểu nhị qua quấy rầy, thì hắn đã bắt đầu chiến đấu rồi. Người nào, lại chán ghét như vậy? Lạc Thi Thi mặt say mê, nghe vậy cau mày bất mãn nói. Trương Hiểu Vũ tinh tế tưởng tượng, trả lời, là Ngọc Liên công chúa sao? Trực giác nam nhân nói cho hắn biết, tám phần là Ngọc Liên công chúa. Trong mắt tiểu nhị hiện lên dị sắc, không hổ là thiếu niên cao thủ cùng Dạ Trường Phong tương xứng, cả công phu suy đoán cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Trong lòng Lạc Thi Thi hiện lên cảm giác nguy cơ, vô ý thức ôm sát phần eo Trương Hiểu Vũ, tựa như muốn đem mình tiến trong thân thể Trương Hiểu Vũ. Tay phải Trương Hiểu Vũ vươn vào trong vạt áo Lạc Thi Thi, mở miệng nói với tiểu nhị, nói nàng chờ một chút. Nói xong ôm nâng thân thể Lạc Thi Thi, đem nàng ném lên trên giường. Tiếng rên rỉ lập tức đại phát, Trương Hiểu Vũ đem Lạc Thi Thi ôm vào trong ngực cao thấp thay đổi, mồ hôi văng khắp nơi. Lại có nam nhân để công chúa ở bên ngoài chờ hắn. Còn mình hưởng thụ cá nước thân mật, chẳng lẽ hắn không biết công chúa là một trong tam đại mỹ Thiên La Quốc nữ, có thể có được nàng ưu ái là ước mơ của rất nhiều thanh niên. Tiểu nhị lúc này đã bội phục Trương Hiểu Vũ, lên tiếng đi xuống dưới lầu. Trong phòng ngủ cách vách, Hạ Vũ Yên ôm chặt lấy chăn, mền, trên mặt thẹn thùng một mảng, thầm hận nói, thật sự là đáng ghét, ban ngày còn làm chuyện này. Những ngày này, mỗi đêm Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi làm thật lâu. Cái này lại làm khổ thiếu nữ Hạ Vũ Yên, ở trong mắt nàng, thực lực Trương Hiểu Vũ rất cường đại, thiên phú không thua bất luận kẻ nào. Khí chất lại tuấn giật phi phàm, chỉ cần là nữ nhân ở chung với hắn một thời gian ngắn, tuy không nhất định sẽ yêu mến hắn, nhưng ít nhất sẽ sinh ra hảo cảm. Hơn nữa Hạ Vũ Yên lại được Trương Hiểu Vũ cứu trở về, các loại nhân tố làm cho Hạ Vũ Yên bất chi bất giác chú ý Trương Hiểu Vũ. Phóng xuất ra, Trương Hiểu Vũ từ trên người Lạc Thi Thi đứng lên. Rời thân thể đi tắm rửa. Ở lầu 2, sau khi Tiêu Linh nghe được tiểu nhị hồi báo, không biết là nên cười hay là giận, bất quá đối với Trương Hiểu Vũ lại thêm một tầng nhận thức, đó là làm theo ý mình, thích tự do, sẽ không để ý người khác nghĩ gì. Đẩy cửa phòng ra, bên trong ngồi một nữ nhân quần áo màu xanh nhạt, bởi nàng đứng quay lưng về phía Trương Hiểu Vũ, chỉ có thể nhìn thấy một bên của nàng, nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, lông mi cao vút, khiến cho nàng phảng phất như nữ thần trên trời, vẹn vẹn lướt qua, ánh mắt Trương Hiểu Vũ nhất thời không rời đi. Thật đẹp, so với Tiêu Linh, Lạc Thi Thi nhiều nhất chỉ có thể coi là lá xanh hỗ trợ hoa hồng, rất dễ dàng bị người bỏ qua, bởi vì Tiêu Linh trước mắt đã lộ ra chân dung. Ngươi sẽ cảm giác được tựa như có một vầng trăng sáng xuất hiện ở trong mắt mình, vầng trăng xa xa sáng tỏ, không phải những ngôi sao khác có thể bằng được. Tiêu Linh cảm giác được có người tiến vào, nghiêng đầu qua mỉm cười nói, Trương Hiểu Vũ, rốt cuộc đã tới. Không thèm để ý ánh mắt mình sẽ làm cho đối phương tức giận chút nào, Trương Hiểu Vũ ngồi ở đối diện Tiêu Linh, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đối phương, sau đó nói, 97 điểm. Tâm tư Tiêu Linh linh hoạt sao không biết Trương Hiểu Vũ đang chấm điểm cho nàng, có ý tứ nói, 97, chẳng lẽ trong mắt ngươi còn có người cao hơn ta? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, thế giới này không thể có người hoàn mỹ, cho nên không có khả năng có nữ nhân 100 điểm, ta đánh giá nữ nhân đều từ 3 phương diện, mà ta đúng là giảm 3 điểm ở 3 phương diện này. Tiêu Linh cảm thấy hứng thú nói, 3 phương diện nào? Khí chất là lực lượng tinh thần, dung mạo là tồn tại tiên thiên. Tính cách là do hậu thiên tạo thành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tiêu Linh kỳ quái nhìn Trương Hiểu Vũ, xem ngươi tuổi không lớn lắm, sao lại hiểu nữ nhân như vậy? Ta còn không có tu vi như vậy, chỉ là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết một chút mà thôi. Ưu nhã phẩm một miệng trà, con mắt Tiêu Linh nhìn thẳng Trương Hiểu Vũ, mở miệng nói, nếu như ta mời ngươi làm. Trương Hiểu Vũ nghe lời nói giữa chừng của Tiêu Linh. Cũng nhìn chăm chú ánh mắt của nàng không truyền đi, bên trong hàm chứa, ca ngợi và thưởng thức, nói, ngươi cho rằng một đầu hùng ưng bị nhốt ở trong lồng, nó sẽ là một hùng ưng đúng nghĩa sao? Ta biết rồi. Tiêu Linh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nói thật, nếu như Trương Hiểu Vũ một lời đáp ứng xuống, nàng mới có cảm giác thất vọng, có đôi khi nữ nhân cũng có cảm giác vô cùng mâu thuẫn với ý nghĩ và hành động của mình. Chương 108, tiêu diệt tiểu đội âm sát đường. Đài kiểm tra năng. Trương Hiểu Vũ uống một ngụm trà, hỏi, còn có chuyện gì muốn nói với ta? Ngươi nghe nói qua cổ chiến trường chưa? Tiêu Linh không đáp hỏi lại. Mặc dù chưa nghe nói qua, bất quá ta nghĩ ở bên trong hẳn là có không ít thứ tốt. Cổ chiến trường là chiến trường võ giả thời cổ cường đại, lúc đó đúng là thời kỳ Đằng Vân Đại Lục bách hoa tranh phong, rất nhiều thứ cũng bị thất truyền. Trương Hiểu Vũ dùng cái mũi cũng đoán được khẳng định bên trong còn sót lại rất nhiều thứ tốt. Tiêu Linh tán thưởng nhìn Trương Hiểu Vũ, thiếu niên này thật sự quá thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn, không sai, trong cổ chiến trường có nguyên khí chính thức, còn có so nguyên giáp với nguyên khí càng thêm hiếm thấy. Nguyên giáp? Trương Hiểu Vũ ánh mắt thắc mắc nhìn đối phương. Nguyên giáp thật ra hiệu quả như nguyên khí, chỉ có điều một cái là chủ phòng, một cái chủ công. Tiêu Linh giải thích nói, công phòng nhất thể, trên tay Lý Đức Kim xà kiếm phòng chế nguyên khí đã có nguyên lực lớn như thế, Trương Hiểu Vũ thật không biết nếu như mặc trên người nguyên giáp, trên tay cầm theo nguyên khí, thực lực sẽ đề thăng đến mức nào, chỉ sợ đã có thể vượt cấp chiến đấu. Cổ chiến trường ở nơi nào? Đi vào có yêu cầu gì? Vị trí trung ương Đằng Vân Đại Lục Thần Ma Cốc, nhân tuyển đi vào tất phải đạt tới cấp bậc võ vương, nếu không ở một sát na truyền tống sẽ bị kéo thành phấn vụn. Hơn nữa địa điểm mỗi lần truyền tống cũng không giống nhau, cái này cũng ngăn cản người lấy thực lực cao hơn giết sạch kẻ yếu, phải biết rằng, diện tích thần ma cốc to lớn không cách nào ước lượng, ở trong đó tỷ lệ chạm mặt sẽ không cao hơn nửa thành. Không quá nửa thành, vậy cũng có 1/20, cái này tỷ lệ không cao, nhưng cũng không thấp, nếu như gặp được chỉ có thể coi là mình không may. Muốn đi vào cổ chiến trường phải có danh ngạch, Thiên La Quốc chúng ta có 10 danh ngạch. Ta muốn hỏi hỏi ngươi có muốn đi vào hay không? Tiêu Linh nói. Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, nói, sẽ đi. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, cho dù những vật kia mình không dùng được, cũng có thể cho bọn người Lạc Thi Thi gia tăng thực lực. Tốt lắm, thời gian cổ chiến trường mở ra còn hơn 2 tháng, đến lúc đó ngươi tới tập hợp là được. Thực lực Trương Hiểu Vũ không kém gì võ vương 5-6 cấp, có hắn làm đồng bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ở Hoàng gia vệ thành ngây người 2 ngày, ngày thứ 3 3 người Trương Hiểu Vũ bắt đầu trở về Kim Quang quận thành. Dừng lại, phía trước có người mai phục ở dưới. Trương Hiểu Vũ giảm bớt tốc độ tuấn mã thú, mở miệng đối nói với 2 người Lạc Thi Thi. Lạc Thi Thi nghi ngờ nói, người nào muốn đối phó chúng ta, chẳng lẽ là... Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ nói, không cần đoán, đã đến đây, cũng không cần đi nữa. Hôm nay hắn thực lực tăng nhiều, chỉ cần không phải cường giả võ hùng, đều có lòng tin đấu một trận. Địa điểm mai phục cách đó không tới 50 mét, Trương Hiểu Vũ dẫn đầu động công kích, vừa ra đã là được vũ khí mạnh nhất, ma lang sát. Một đầu cự lang đen kịt dài 7-8 thước ngửa mặt lên trời rít gào, sóng âm hào hùng chấn đắc tuyết động trên đất vẩy ra, tạo thành một mảng không có tuyết, tứ chi vung lên vọt về địa điểm hướng mai phục. Không tốt, bị phát hiện ra rồi. Từ dưới mặt tuyết lao tới hơn 10 người áo trắng, phân biệt né về 4 phương 8 hướng. 2 tay nắm lại, tâm thần Trương Hiểu Vũ khóa chặt cự lang phương xa, há miệng quát to, bạo. Oanh, cự lang đen kịt bay bổng nổ mạnh, khí lưu khủng bố lấy địa điểm mai phục làm trung tâm kích xạ khuyết tán 4 phía, trong nháy mắt chôn vùi gần 10 người áo trắng. Một người áo trắng tốc độ nhanh nhất, lắc mình một cái đã đứng trên đỉnh đại thụ cao mấy chục thước, hắn nhìn thoáng qua nổ chỗ mạnh tạo thành tổn thương. Trầm giọng nói, các hạ là kỳ tài ngút trời, muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có, cần gì phải vì một nữ nhân mà đối địch cùng Huyền Âm Môn. Nếu như là nửa tháng trước, hắn sẽ không nói như vậy với Trương Hiểu Vũ, trực tiếp giết là được, nhưng mà hiện tại, thực lực Trương Hiểu Vũ tuy không vô địch võ vương, nhưng ít nhất không có có bất kỳ một võ vương nào có thể dễ dàng giết hắn. Trả lời hắn là lôi quang lập lòe, một trường nhanh như điện chớp, phảng phất trống rông xuất hiện. Mang theo tiếng gió rít như tiếng gào khóc thảm thiết thê lương xa xa đánh về phía người áo trắng. Đùng, đại thụ bị điện thiêu thành than cốc, chợt lại bị xé thành vài đoạn, bay đầy trời rơi vãi. Đi chết đi. Không biết lúc nào, một người áo trắng khác đã xuất hiện ở bên cạnh Lạc Thi Thi trong đống tuyết, đột ngột từ trong tuyết trắng thoát ra, một kiếm đâm về Lạc Thi Thi. Đinh, người áo trắng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một cái thân ảnh thon thả trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người áo trắng, chủy thủ màu xanh biếc giống như 2 con độc xà linh mẫn, cực nhanh hướng tới cái cổ của hắn cắn tới. Phong ấn trong cơ thể Hạ Vũ Yên đã được Trương Hiểu Vũ đạt tới võ vương giải khai, đương nhiên quá trình này tuyệt không thoải mái, thậm chí là vô cùng gian nan. Mở phong ấn Hạ Vũ Yên thực lực tăng nhiều, bản thân nàng là dược nhân cấp 3, nàng quả thực như một ưu linh, luận trình độ linh mẫn Trương Hiểu Vũ cũng không dám nói đơn giản thắng nàng. Người áo trắng ra tay thực lực đạt đến đại võ sư đỉnh phong, nhưng mà ở dưới công kích sắc bén quỷ mị của Hạ Vũ Yên liên tiếp bại lui, chỉ chốc lát công phu sau trên người đã nhiều ra vài cái lỗ máu, máu tươi tích tắp rơi ở phía trên tuyết trắng, nhìn thấy mà giật mình. Hổ phong trảo. Lạc Thi Thi còn trên ngựa khép bàn tay lại, người áo trắng thứ 3 bị đánh trúng thân thể, tiên xương gãy rắc rắc liên miên không dứt. Quay đầu lại, Lạc Thi Thi nhắc nhở, Hiểu Vũ. Người nọ là đội trưởng âm sát đường Hoắc Lợi, cẩn thận một chút. Phong lôi trưởng giống như mưa to gió lớn đánh ra, Trương Hiểu Vũ căn bản không lo lắng vấn đề tiêu hao nguyên lực lôi thiểm quyết tu luyện ra phi thường hùng hồn, cũng đủ hắn tiêu xài tùy ý. Trên mặt tuyết, bóng trăng chớp động chạy nhanh ra, tránh né lôi quang đầy trời mà đến. Chỉ là từ khi bắt đầu, lôi quang cũng chưa từng giảm bớt, vô ý một chút, đã có một trưởng đánh thẳng tới trước mặt. Phanh, hộ thể nguyên lực hỏng mất. Hoắc Lợi thầm kêu không ổn, chỉ thấy không gian trước người đột nhiên chấn động, sau đó ngực đột nhiên nổ tung, huyết thủy pha tuyết trắng tứ tán nổ tung, giống như một đóa hoa hồng cực lớn bay bổng nở ra. Truy thủ từ trên cổ người áo trắng xuyên qua, Hạ Vũ Yên nhảy lên vài cái, một lần nữa ngồi xuống trên lưng tuấn mã thú, tốc độ cực nhanh làm cho Trương Hiểu Vũ tán thưởng không thôi. Các ngươi không có sao chứ? Trương Hiểu Vũ hỏi. Lạc Thi Thi 2 người lắc đầu. Hơn 10 người áo trắng vừa đến đã bị Trương Hiểu Vũ giết chết 7, chiến đấu kế tiếp căn bản là không tốn sức. Bất kể như thế nào, các ngươi tốt nhất mau dùng hóa nguyên thủy, để thăng đến đại võ sư đỉnh phong hoặc là dược nhân cấp 3 đỉnh phong. Hóa nguyên thủy không thể nào làm cho tiến giai võ vương, nhưng mà tấn cấp tới đại võ sư đỉnh phong là chuyện dễ dàng. Sau khi Trương Hiểu Vũ tiến vào võ vương, cũng muốn để cho thực lực người bên cạnh theo kịp. Hạ Vũ Yên nói, Hiểu Vũ ca ca. Hóa nguyên thủy này thật thần kỳ, thời gian 9 ngày đã làm cho ta tăng lên đến cấp 3 trung kỳ. Lạc Thi Thi thoáng ghen ghét nhìn thoáng qua Hạ Vũ Yên, thể chất dược nhân rõ ràng cao hơn nhân loại, cho dù là Hạ Vũ Yên nhìn có vẻ ôn nhu yêu ớt cũng có được khí lực rất mạnh. Chương 109, một trong tám đại sát thủ Tu La Môn, lôi. Trong tiểu viện rộng rãi, vách tường được chế tạo bằng tinh cường, dày chừng 3 thước, dài 5 thước, ăn thật sâu vào trong lòng đất, trên mặt tường bóng loang có nguyên một đám trưởng ấn cực lớn. Trở lại Kim Quang quận thành đã chừng 1 tháng, Thất Thương Quyền không có bao nhiêu tiến triển, nhưng mà Phong Lôi trưởng rốt cục đạt đến cảnh giới đại thành, uy lực đuổi theo Thất Thương Quyền đệ tứ sát, Ma Lang sát. 10 thành lực đạo, Phong Lôi trưởng. Trương Hiểu Vũ không người phát lực, một trưởng bắn ra. Oanh, vách tường tinh cương lõm xuống dưới một mảng lớn, sau đó từ phía sau lưng mạnh mẽ mở ra một cái lỗ hổng rất lớn văng tung tóe, tinh cương cứng rắn bị năng lượng lôi điện trực tiếp hòa tan thành nước thép, từ chỗ nứt ra ồ ồ chảy xuống. Thu hồi trường thế, khóe mắt Trương Hiểu Vũ hiện lên cao hứng nhàn nhạt, thời gian không đến nửa năm đã đem Phong Lôi trưởng luyện đến cảnh giới đại thành, tuyệt đối được cho là tiến bộ thần tốc. Kế tiếp điều Trương Hiểu Vũ muốn làm là nghiên cứu Phong Lôi trưởng huyền diệu cao hơn, lĩnh ngộ ra áo nghĩa, thật như Lý Dục Hoàng Kim quyền áo nghĩa, đại diệt không, đều là ở áo nghĩa sau khi vũ kỹ đạt đến cảnh giới đại thành mới lĩnh ngộ được. Còn nửa tháng nữa đã đi vào cổ chiến trường, lại cần ở bên trong thời gian một năm mới có thể ra, trong khoảng thời gian này Lạc Thi Thi ở đây chắc chắn không an toàn, nếu như Ô Lương Vũ tự mình tới bắt nàng, tuyệt đối khó có thể thoát được. Trương Hiểu Vũ từ trong miệng Lý Dục biết được, cổ chiến trường mỗi 20 năm mở ra một lần, mà muốn đi ra cũng phải chờ thêm thời gian một năm. Vụ, một bóng người trước mắt chợt lóe lên, tựa như một làn khói xanh. Cái tiểu nha đầu này. Trương Hiểu Vũ không cần đoán cũng biết là Hạ Vũ Yên, dược nhân tộc tốc độ đại bộ phận là trời sinh, nhưng cũng cần rèn luyện. Từ trong miệng Hạ Vũ Yên biết được, trong dược nhân tộc có người chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể đi qua khoảng cách gần 50 thước. Trước mắt tốc độ của Hạ Vũ Yên chỉ đi qua 10 thước trong nháy mắt hơn, mà Trương Hiểu Vũ không vận dụng nguyên lực thì ít hơn Hạ Vũ Yên một ít. Cái này ở trong nhân loại đã là cao nhất, đương nhiên, và cao thủ thể năng dực nhân tộc chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Ở trên đại thụ bên ngoài, một bóng người giống như điện thiểm xuất hiện ở trên nhánh cây, ánh mắt bạo ngược nhìn quét một vòng, cuối cùng tập trung vào thiếu niên đang luyện công. Võ vương cấp 1 rồi. Thật đúng là một thiên tài. Cứ hủy diệt như vậy thật sự quá đáng tiếc. Chỉ là ngươi ngàn không nên vạn không nên giết đệ đệ duy nhất của ta, Trương Hiểu Vũ, ngày chết của ngươi đến rồi. Đùng, trên nhánh cây một mảng cháy đen, người sớm đã không thấy. Ngươi nào? Hạ Vũ Yên dừng thân thể lại, mê mang nhìn chung quanh một chút, dược nhân tộc ngoại trừ tốc độ trời sinh, nhạy linh giác cảm cũng là một trong những ưu thế của bọn hắn. Là ở đâu? Mặt đất có chút lom xuống dưới, thân hình Hạ Vũ Yên biến mất tại chỗ. Đi chết đi. Bóng người trên tay lôi quang chớp động, hóa thành một lưỡi đao màu xanh ra trời, thẳng đến cái cổ của Trương Hiểu Vũ. Linh giác Trương Hiểu Vũ không thua Hạ Vũ Yên, từ lúc đối phương xuất hiện ở chung quanh, hắn cũng cảm giác được chỗ không đúng, quắc, Vũ Yên, tránh ra. Hạ Vũ Yên thực lực quá thấp, đi lên chỉ có làm trở ngại chứ không giúp được gì. Thân hình đột nhiên gia tốc, Trương Hiểu Vũ tiếng hét lớn đồng thời nắm tay đen kịt nên đón lưỡi đao màu xanh ra trời. Phanh, màu xanh da trời rung động tách ra, hai người đều chấn động thân thể. Khác nhau là thân thể Trương Hiểu Vũ run rẩy lui ngược ra ngoài, còn đối phương thì lấy tốc độ nhanh hơn bắn lên. Kinh đạo thật mạnh, chỉ tiếp xúc một chút, Trương Hiểu Vũ đã biết thực lực đối phương khổ ngã trường phong dưới. Một cái phong lôi trưởng đánh tới đối phương, Trương Hiểu Vũ quát, ngươi là người nào? Tu La Môn, lôi. Né qua phạm vi công kích của phong lôi trưởng. Thân thể lôi lao xuống với mở miệng nói Trương Hiểu Vũ. Tu La Môn một trong tám đại sát thủ, có chút nhíu mày, tay phải Trương Hiểu Vũ nắm lại, phách chẳng ra. Với anh, mặt đất bị khí kình của hai người đánh văng tung tóe, hoa cỏ cây cối quanh thân, hòn non bộ nước biếc lập tức đều hướng chính giữa sụp đổ xuống. Lôi minh chi thương. Lôi điện bay múa, điện xà thật nhỏ quấn quanh, theo thanh âm giống to của hắn, một lôi châm trong lòng bàn tay dần dần thành hình. Cuối cùng biến thành một cây lôi điện trường thương dài hơn 2 thước, vù một tiếng đâm vào đầu Trương Hiểu Vũ. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bên trái lôi, Trương Hiểu Vũ lại là một quyền đánh ra. So tốc độ với ta. Thân hình lôi là chợt lóe, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là ở trên đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ, lôi điện trường thương hung hăng đâm xuống. Trong ngõ nhỏ Kim Quang quận thành ốn lượn phức tạp, hai đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Một nam tử phía trước nói, Lôi lần này hơi quá đáng, công nhiên phá hư quy củ Tu La Môn, hắn cho rằng Tu La Môn sẽ vì một thiên tài mà thỏa hiệp sao. Là thiên tài có tiềm lực nhất trong 20 năm, Lôi hiện tại mới 23 tuổi, nếu như là môn phái khác, tất nhiên được ngàn vạn sủng ái, đáng tiếc Tu La Môn là tổ chức quy củ nghiêm ngặt, không phải nơi đùa giỡn. Thanh niên đầu chọc sau lưng bĩu môi nói. Ánh mắt nam tử tập trung vào tiểu viện phía trước, nhanh lên. Ngàn vạn không thể để cho hắn đắc thủ. Nói xong tốc độ lập tức tăng lên một bậc, xuất ra một cái đường ảo ảnh thật dài biến mất tại chỗ. Lắc đầu cười lạnh, hai tay thanh niên đầu chọc mở ra thành hình cánh chim, hô một tiếng bay vút đi ra ngoài. Đùng, một tiếng sấm sét nổ vang. Đầu Trương Hiểu Vũ có chút choáng váng, thanh lôi điện trường thương kia rất cổ quái, chẳng những có thể công kích kẻ địch, mà qua một thời gian ngắn còn có thể phát ra tiếng sấm, chấn động tâm thần. Lôi thiểm. Lách mình tránh khỏi công kích, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu choáng váng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lôi. Lôi âm cười lạnh, không cần phải trông cậy vào có người tới cứu ngươi, nhiệm vụ ở trên tay Lôi ta còn chưa từng thất bại qua, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Hiểu Vũ nói, không cần phải quá tự đại. Đang ở hạ phong cũng không nhất định sẽ thua, rõ ràng đối phương tự tin vượt qua đầu. Hừ hừ, thử xem sẽ biết. Lôi hừ lạnh một tiếng. Trên đầu Lôi điện trường thương trên tay xuất hiện hai cái mũi nhọn hoác, thành một cây tam xoa trường kích. Con mắt Trương Hiểu Vũ co rụt lại, Lôi điện trường thương biến thành tam xoa trường kích, phạm vi công kích tăng lên trên phạm vi lớn. Sát khí nồng đậm vừa tiếp xúc, lúc này, Lôi, mau dừng tay. Lôi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang, nam tử và thanh niên đầu chọc một đứng một ngồi trên tường phong, chạy, hai người các ngươi cũng tới, là tới ngăn cản ta sao? Nam tử và thanh niên đầu trọc đều là một trong tám đại sát thủ Tu La Môn, lần này đến đây chính là phụng mệnh lệnh cấp trên ngăn cản hành động của Lôi, cũng cần đem hắn mang về. Lôi, cho dù ngươi có thể giết hắn, cũng phải chịu hình phạt chặt tay đó, ngươi tính làm gì? Phong tỉnh táo khuyên nhủ. Đệ đệ của ta bị giết, ta phải giết hắn. Trạch cười lạnh nói, cái này không phải do ngươi quyết định. Nói xong, rút một thanh trường kiếm ở bên eo ra. Trong con mắt Lôi hiện lên sự tức giận, cũng trộn lẫn kiêng kỵ nhàn nhạt, một chọi một, hắn không sợ bất cứ người nào ở nơi này, nhưng mà hai người cùng lên, chỉ có bại lui mà thôi. Trên ngón tay Phong quấn quanh lấy một con rắn dài nhỏ xoay tròn, trong ánh mắt dần dần ngưng tụ khí tức sắc bén, xa xa khóa chặt lại Lôi đang cầm Lôi điện chi thương trong tay. Hai người này cũng là tám đại sát thủ Tu La Môn, nghe khẩu khí của bọn hắn tựa như Tu La Môn vô cùng coi trọng quy củ. Thậm chí không tiếc phái người bắt Lôi trở về, ngược lại đã giảm đi phiền toái của Trương Hiểu Vũ. Không phải hắn sợ đối phương, mà là có một số việc phiền phức tránh được thì tốt, hắn tin tưởng, lần sau hai người gặp lại, cần phải có một người ngã xuống. Vượt qua đoán trước kia Phong và Trạch, Lôi dứt khoát tán đi Lôi điện tam xoa trường kích trên ta và các ngươi trở về. Dưới mắt thế cục diện nghiêng về một bên, cố gắng chống đỡ xuống dưới chỉ có mình gặp không may. Mà báo thủ còn có cơ hội khác. Lôi dứt khoát lại để cho Trương Hiểu Vũ cảm thấy rất phiền toái, người này không đơn giản, từ nay về sau phải cẩn thận một chút, tránh thuyền lật trong mương. Ba người một trước một sau biến mất rất nhanh trong khu dân cư dày đặc, Lôi nhìn về phía Trương Hiểu Vũ ánh mắt phá lệ âm trầm khủng bố, sát khí ẩn chứa bên trong đủ để cho người thường tinh thần rối loạn. Tốc độ thật nhanh. Hạ Vũ Yên từ trên nóc nhà cao cao nhảy xuống, nói: Làm sát thủ mà tốc độ không nhanh đã sớm chết, Trương Hiểu Vũ nói với nàng, từ nay về sau không nên vọng động, bằng thực lực của ngươi ở dưới tay hắn không tiếp được một chiêu. Hạ Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết mình đi lên không có một chút tác dụng nào, mà lại làm Trương Hiểu Vũ phải bảo vệ nàng. Chương 110, tập hợp, Phong Thái Thiên La Quốc đệ nhất cao thủ, Lôi. Phong Lôi trưởng áo nghĩa đến tột cùng là cái gì? Là chú trọng phạm vi, hay là chú trọng công kích? Còn có, không có phong nguyên lực ủng hộ, đem phong lôi trưởng áo nghĩa phát huy ra uy lực lớn nhất như thế nào? Từ sau khi phong lôi trưởng đại thành, Trương Hiểu Vũ một mực nghiên cứu phong lôi trưởng áo nghĩa, hắn tin tưởng một khi phong lôi trưởng áo nghĩa nghiên cứu ra, nhất định sẽ không kém Lý Dục Hoàng Kim quyền áo nghĩa, hơn nữa áo nghĩa trung cực uy lực không phải người nào cũng có thể tưởng tượng được, dù sao hiện tại mọi người vẫn chỉ biết sơ bộ về phương diện này. Thiên Lôi ấn tay phải nhẹ nhàng xoay tròn. Ngay sau đó hướng phía trước thôi động, lập tức, một khối sóng xung kích màu xanh ra trời hình tròn từ lòng bàn tay Trương Hiểu Vũ bắn ra ngoài, một đường xuyên thủng tường tinh cương, chỗ bị xuyên thủng là hình tròn bóng loáng, giống như là cấn khắc lên vậy. Thiên lôi ấn là vũ kỹ Trương Hiểu Vũ chọn để phát triển áo nghĩa thứ nhất, chiêu này chú trọng lực công kích, luận uy lực khoảng gấp 3 phong lôi trường, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại cứ như có một đạo cột sáng từ trên tay Trương Hiểu Vũ bắn ra. Ngoại trừ thiên lôi ấn, Trương Hiểu Vũ còn có lựa chọn thứ hai, chính là thiên vũ ấn chú trọng phạm vi công kích, phong và lôi năng lượng liên kết đủ tạo ra vô số lưu tinh nhỏ, phô thiên cái địa bao phủ đối phương. Chỉ là chỗ thiếu hụt của thiên vũ ấn quá rõ ràng, cũng là bởi vì thiếu khuyết phong nguyên lực hỗ trợ, không cách nào hình thành công kích có uy hiếp, tạm thời chỉ có thể sát thương cấp bậc đại võ sư. So sánh với nhau một chút, Trương Hiểu Vũ rất sáng suốt lựa chọn nghiên cứu thiên lôi ấn, đương nhiên không phải là buông tha cho thiên vũ ấn phạm vi công kích lớn thật ra cũng không tệ, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, có thể lấy ra nghiên cứu. Hiện tại, uy lực thiên lôi ấn đã vượt qua ma la sát, trước mắt đã trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của Trương Hiểu Vũ, nhưng mà bởi vì còn không có hoàn toàn nắm giữ, lúc thi triển so với ma lang sát phiền phức hơn rất nhiều, mặt khác sẽ xuất hiện nguyên lực tiêu hao vô ích, muốn thay thế ma lang sát còn phải tiếp tục rèn luyện mới được. Thời gian tập hợp rất nhanh đã đến, Trương Hiểu Vũ trải qua suy nghĩ liên tục, quyết định đem Lạc Thi Thi đến Hoàng Thành đi, tin tưởng Ô Lương Vũ cũng không dám chạy tới đó dương ai. Quảng trường Hoàng Cung. Ngoại trừ Trương Hiểu Vũ và 7 thanh niên võ vương ra, còn có 3 vị võ vương được chọn, độ tuổi khoảng 4-50, vừa nhìn đã biết phi thường lão luyện, kinh nghiệm phong phú. Chứ 10 người của Thiên La Quốc chúng ta ra, 3 nước Nam vực khác cùng với người của Đông Tây Bắc 3 vực đều đi vào, đương nhiên, tỷ lệ các ngươi chạm mặt trong đó không quá nửa thành, nhưng mà nếu như đụng phải, ta hy vọng các ngươi có thể quên hết ân oán trước kia, hợp lực đối địch. Nói chuyện là một trung niên nam tử bình thường. Nhưng không phải vì tướng mạo hắn bình thường mà không chú ý tới hắn. Chỉ sợ ở cả Đằng Vân Đại Lục cũng không có mấy người có tư cách này, hắn có diện mạo tùng nhiên, nhưng năm nay đã hơn 100 tuổi, vì sau khi đạt tới võ tông có được công hiệu chú nhan, dung mạo trẻ hơn số tuổi phân nửa. Hắn chính là được đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc, Hoàng Thành thủ hộ giả Diệp Tiêu Đình. Đối mặt Diệp Tiêu Đình thâm bất khả trắc, không ai bày ra biểu lộ ngạo khí, đều là cung kính gật đầu. Diệp Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn qua hướng chân trời, chỉ chốc lát công phu sau, một đầu phi hành hoang thú cực lớn lấy tốc độ cực nhanh lao xuống, uy thế vô cùng làm cho mỗi người đều có được cảm giác như đối diện với cường địch. Là phi hành hoang thú cấp 4 hổ đầu điêu. Trong lòng Trương Hiểu Vũ chấn động, thầm nghĩ, võ tông cường giả có khác, cả phi hành hoang thú cấp 4 tiêu căng cũng có thể thuần phục. Diệp Tiêu Đình thuấn giống như di xuất hiện ở trên đầu hổ đầu điêu, nói với mọi người phía dưới. Tất cả mọi người đi lên đi, đứng vững một chút. Hổ đầu điêu dài chừng 7-8 thước, hai cánh giang ra cũng có hơn 10 mét, cũng đủ 10 người đứng ở phía trên mà không hề chật chội. Mọi người lên đủ, hổ đầu điêu ngửa đầu phát ra tiếng kêu to như hổ như ưng, phóng lên trời, hướng phía bắc bay đi. Không khí giống như dao nhỏ từ khuôn mặt xẹt qua, Hoàng Thành nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, mỗi người đều thầm than, tốc độ thật nhanh. Theo như cái tốc độ này chỉ sợ một ngày có thể phi hành gần ngàn dặm. Hổ đầu điêu ở trong mây phi hành, cứ phi hành 3 ngày 3 đêm như vậy, rốt cục ra khỏi lãnh thổ Thiên La Quốc, tiến nhập vào Man Hoang Sơn Mạch. Man Hoang Sơn Mạch hiện nay thuộc về khu vực biên giới viễn cổ Man Hoang Sơn Mạch, nhưng mà trong đó có rất nhiều hoang thú đa số vượt qua cấp 4, trong đó có một đầu hoang thú tam đầu hổ cấp 6 ta cũng không dễ dàng đối phó, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Tiêu Đình chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Tiêu Linh ôn nhu nói, sư tổ, chúng ta sẽ cẩn thận, ngài yên tâm đi. Mới bay trong chốc lát, từ phía dưới mây đã xuất hiện 3 đầu phi hành hoang thú, xem uy thế hắn hung hãn không khó đoán rằng tối thiểu là hoang thú cấp 4. Tựa như không có chú ý tới Diệp Tiêu Đình tồn tại cường đại, 3 đầu phi hành hoang thú nhìn thấy có người dám xâm phạm lãnh địa của chúng nó, phát ra tiếng thú giống cảnh cáo, mơ hồ đem hổ đầu điêu vây thành nửa vòng tròn. Chúng nó chỉ là lâu la, do các ngươi giải quyết đi. Giờ phút này nhìn Diệp Tiêu Đình cùng một người bình thường không có gì khác nhau, một chút khí tức cũng không hề lộ ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phá diệt tử cầu. Vạn Trác Minh sùng bái nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Đình, là người đầu tiên ra công kích, hơn nữa là một chiêu uy lực cường đại nhất của hắn. Tử sắc quang cầu đánh nát bấy biển mây, bí mật mang theo khí tức hủy diệt bắn về phía đầu phi hành hoang thú chính giữa. Giống. ba đầu phi hành hoang thú trong đó hai đầu phát ra ngọn lửa và lôi điện của mình, đụng vào tử sắc quang cầu, kinh khí cường đại ở trong mây xốc lên một vòng tròn cực lớn. Không quá mạnh, thực lực không sai biệt lắm tương đương với võ vương cấp 2, Trương Hiểu Vũ âm thầm quan sát. Tử sắc quang cầu bị triệt tiêu, những người còn lại trên hổ đầu điêu đều ra công kích, lập tức, 7-8 cỗ sóng xung kích cường đại thành hình quạt đem ba đầu phi hành hoang thú bao phủ ở bên trong. Châm thấp gào thét một tiếng, phi hành hoang thú không phải đối thủ của mọi người, chật vật chạy thoát xuống dưới. Đi nhỏ, lớn phòng trừng muốn tới, Trương Hiểu Vũ mới vừa rồi không có ra tay, không phải hắn kể công tự ngạo, thật sự là cao thủ trong bọn họ nhiều lắm, ra tay hay không ra tay đều không khác nhau nhiều. Với anh, đột nhiên lúc đó, biển mây bị gạt ra một cái thông đạo cực lớn, xuyên thấu qua thông đạo, mọi người nhìn thấy một con sải cẩu hai cánh cực lớn vọt lên. Là hoang thú cấp 5, phi thiên cự sải. Không dám có bất kỳ chủ quan, cả Trương Hiểu Vũ cũng đánh một kích mạnh nhất của mình. Ma lang sát. Hắc ám chi mâu. Hoàng cực bá thế quyển. Nhiều sóng xung kích như vậy đánh lên trên người phi thiên cự sải, nhưng mà giống như không có bao nhiêu hiệu quả, công kích phi thường khủng bố đối với họ lại như gãi ngứa cho nó, ở trên người nó phát ra một ít chấn động liền tiêu tán vô hình. Thao thiên kính. Mạnh nhất trong mọi người. Là một vị trung niên gương mặt hẹp dài, tên gọi Tôn Hổ, thực lực đã đạt đến võ vương cấp 6, một thức này sức lực ngập trời là công kích mạnh nhất của hắn, sóng xung kích khủng bố giống như thủy triều giống tuân về phi thiên cự sài. Giống. Phi thiên cự sài không có khả năng lại để cho mọi người tùy ý đánh nó mà không hoàn thủ, lập tức há mồm phun ra một đợt sóng âm rung trời, trong nháy mắt phá hủy sóng xung kích đã ngưng tụ thành thực chất. Phi thiên cự sài cách mọi người đã rất gần. Nếu không đánh lui nó sẽ ảnh hưởng đến sự phi hành của hổ đầu điêu, lúc này, Diệp Tiêu Đình ra tay. Chỉ là dựng trưởng thẳng lên, cắt ngang vô cùng đơn giản, một đạo sóng chạm kích dài mấy chục thước quét ngang ra, đem phi thiên cự sải nhấc lên đánh ba ỉ a xa vài trăm mét. Ta không muốn đả thương ngươi, mau lui lại đi. Diệp Tiêu Đình nhàn nhạt nói, trong giọng nói bao hàm thiên hạ khí độ bệ nghễ, tựa như thần không thể cho khinh nhờn. Sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Đình. Phi thiên cự sải ngoan ngoãn hạ xuống biển mây, biến mất trong tầm mắt. Thực lực thật cường đại, hơi hợt một chiêu cũng quét bay cấp bậc hoang thú tương đương với võ hùng, nếu nghiêm túc thì tuyệt đối là chết ngay lập tức. Chương 111, truyền tống, hỏa diễm sơn, lôi. Đoàn người hưu kinh vô hiểm đi qua man hoang sơn mạch, trong tầm nhìn xuất hiện một cửa vào của thần ma cốc. Thần ma cốc chỉ là một loại xưng hô đối với cổ chiến trường, bên trong không gian tự thành. Phạm vi lớn ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người, tổng cộng có 8 cái cửa truyền tống, mà ở phía trước cửa truyền tống là một mảng bình chướng hỗn độn mơ hồ, tựa như lệch trời ngăn cản bước chân nhân loại. Lúc này ở lối vào đã có người tới trước, tụ tập ở bên trái truyền tống trận, là một người thâm bất khả chắc giống như Diệp Tiêu Đình, bề ngoài tuổi nhìn vào khoảng 5-60 tuổi, lông mi và đầu có chút hoa râm. Người đấu chiến quốc. Tiêu Linh cũng không kinh ngạc, mở miệng nói. Đấu chiến quốc nằm gần Thiên La quốc, từng sinh ra vô số lần chiến tranh, mặc dù gần trăm năm nay hai bên tương đối khắc chế, nhưng sâu cạn trong đó có ai có thể thấy rõ. Nhạc Phong. Diệp Tiêu Đình môi hé mở, xem như chào hỏi. Diệp Tiêu Đình. Đối phương cũng không quá để ý. Diệp Tiêu Đình liếc về 10 người đứng ở sau lưng Nhạc Phong, lông mi nhướng một cái, trong lòng kinh ngạc, đấu chiến quốc thậm chí có 9 thanh niên võ vương. Nhạc Phong tựa như đoán được tâm tư của Diệp Tiêu Đình, hơi đắc ý tự nhủ, thật sự là đáng tiếc. Đệ nhất cao thủ thanh niên đấu chiến quốc, bởi vì gần tấn cấp, nên không thể không hủy bỏ hành trình cổ chiến trường lần này, phải biết rằng có thể có được một kiện nguyên khí chính là có thể gia tăng ít nhất 5 thành sức chiến đấu. Cái này làm cho Thiên La quốc bên này triệt để kinh ngạc, đấu chiến quốc thanh niên đệ nhất cao thủ cũng không đến, nói cách khác, lần này đấu chiến quốc 10 hạng đầu đều là võ vương. Mà Thiên La quốc bất quá mới 7 thanh niên võ vương, Trương Hiểu Vũ cũng là ở trận đấu cuối mới đột phá. Trương Hiểu Vũ phát hiện khí tức những người này rất mạnh, ánh mắt thoáng quét qua 10 người đối phương một vòng, cuối cùng lưu lại ở trên 3 người, khí tức mạnh nhất 3 người này, hẳn là người nổi bật trong đấu chiến quốc cao thủ thanh niên. Người thứ nhất thanh niên là Khôi Ngô, thân cao khoảng 2 thước 2, toàn thân cơ thể chắc địch, chỉ là cánh tay so với đùi người bình thường còn muốn thô hơn. Một đôi lông mày dứt khoát sắc bén, trong mắt hổ tinh quang bắn ra. Thứ hai là một nữ tử trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi gì đó, dung mạo tú lệ như tranh, vũ khí là một cái câu màu bạc, quấn quanh ở trên thân thể, phát họa thân hình xinh đẹp động lòng người. Người thứ ba là một thanh niên anh tuấn, thân hình thon dài cao gầy, mặc thanh sam, nhàn nhạt đứng thẳng ở trong 10 người giống như hạc giữa bầy gà, vô cùng thu hút ánh mắt kẻ địch. Ngươi chính là tiểu kim thân Lý Dục, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Thanh niên khôi ngô ánh mắt khóa chặt Lý Dục lại, mở miệng châm chọc nói. Lý Dục lạnh lẽo trả lời, có cơ hội ngươi có thể thử một lần, chỉ dùng miệng không phân ra thắng bại. Kim Liệt dùng thân thể cứng rắn ngăn cản pháo tập kích một lần, không biết ngươi có thể làm được không? Nữ tử tuổi trẻ một bên nghiền ngâm nói. Pháo là vũ khí vượt thời đại của Thiên Công tộc, một lần pháo kích gần như tương đương với một kích toàn lực của võ vương cấp 6, trên chiến trường là vũ khí áp chế sắc bén nhất, không biết đã thu hoạch bao nhiêu tánh mạng, người này có phòng ngự mạnh như vậy. Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Lý Dục, Kim Liệt tuyệt đối là kình địch của hắn. Chuyện cười, chiến đấu cũng không phải chỉ so phòng ngự. Lý Dục dù nói thế nào cũng là người Thiên La Quốc, Tiêu Liệt hỗ trợ phản kích nói. Thanh niên hai nước tranh phong, muốn chế trụ khí diễm của đối phương. Nhìn quỹ tích mặt trời trên đỉnh đầu, Diệp Tiêu Đình nói, thời gian đã đến, tất cả đều tiến lên trên truyền tống trận đi. Từng cửa vào thần ma cốc có hai cái truyền tống trận, Thiên La Quốc ở bên phải, là một tòa bình đài cao hơn 2 thước, bình thai bốn phía không biết dùng kim loại gì vòng quanh, trên mặt cứ cách 1 thước sẽ xuất hiện một cái lỗ, tỷ lệ cỡ lớn hoàn toàn giống nhau. Chờ 10 người Thiên La Quốc đều đứng ở trên bình đài, Diệp Tiêu Đình từ trong nguyên giới lấy ra từng khối đá cội giống như tảng đá kỳ dị, trên mặt tràn năng lượng chấn động nội liễm. Trương Hiểu Vũ đối với Tiêu Linh hỏi, đây là cái gì? Tiêu Linh giải thích nói, là một loại nguyên khí ngọc thạch ẩn chứa năng lượng, tên gọi nguyên thạch, phân làm thượng trung hạ 3 phẩm, truyền tống trận dùng thượng phẩm nguyên thạch, vô cùng hiếm thấy, cách 10 năm mới có thể khai thác ra một số nhỏ thượng phẩm nguyên thạch. Cho nên cổ chiến trường mới có thể lấy mỗi 20 năm tiến hành mở ra một lần. Thì ra là thế, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, lại hỏi, bên trong đã ẩn chứa nguyên khí, hẳn là có thể trợ giúp võ giả tu hành. Cái này đương nhiên có thể, Thiên La Quốc chúng ta thì có tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái nguyên thạch mạch khoáng, bị tất cả thế lực lớn khống chế, nhưng mà người phía dưới võ hùng dùng hạ phẩm nguyên thạch là đủ. Tiêu Linh nói, đem từng khối thượng phẩm nguyên thạch bỏ vào trong lỗ. Diệp Tiêu Đình nhắc nhở, lần đầu tiên truyền tống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiện tượng tráng váng không trọng, đầu nhớ kỹ bảo vệ chặt bản tâm của mình. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào cổ chiến trường, tâm tình có chút kích động, gật gật đầu đáp lời. Đấu chiến quốc bên kia rất nhanh cũng bố trí xong truyền tống trận, chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Hùng hồn nguyên lực từ trên tay Diệp Tiêu Đình quán thâu vào trong nguyên thạch, sau một khắc, cả bình thai hào quang tỏa sáng. Tựa như một vòng thái dương chói mắt hiện ra trên mặt đất. Tia sáng lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn được lập lòe 3 lượt, trong nháy mắt liền xuyên thẳng qua bình chướng mơ hồ tồn tại phía trước. Thượng phẩm nguyên thạch sau khi hoàn thành sứ mạng xoa nó liền vỡ vụn ra, thành một đống phế thạch vô dụng. Diệp Tiêu Đình cười khổ một tiếng, hàng năm tân tân khổ khổ khai thác thu thập thượng phẩm nguyên thạch, chính là vì giờ khắc này lãng phí, hy vọng bọn họ có vận khí tốt, tìm kiếm được 1-2 kiện nguyên khí. Bốn phía là đủ mọi màu sắc và mẹo, bọn người Trương Hiểu Vũ tựa như tiến nhập vào một cái đường hầm không gian, chẳng những đầu dị thường choáng váng, thậm chí mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể bị động bị tia sáng bao vây kéo về phía trước. Mặc dù không thể nói, nhưng tư tưởng vẫn còn có thể tự hỏi, Trương Hiểu Vũ cảm thấy hứng thú nhìn thế giới đầy ánh sáng bên ngoài, hắn biết bằng mắt thường nhìn thấy đủ mọi màu sắc, nhưng thật ra vì mọi người không thể theo kịp tốc độ. Không kịp thu thập nguồn sáng nên mới có cảnh tượng này. Đột ngột, Trương Hiểu Vũ cảm nhận được nhiệt độ chung quanh cao lên rất nhiều, sau đó tia sáng đột nhiên chậm một chút, chậm rãi ngừng lại. Mở to mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người là một mảng thế giới đỏ rực, núi đỏ, hồ nước đỏ, còn có thực vật màu đỏ. Nơi này nhiệt độ thật cao. La Nguyên Phách nổ ra nhiệt khí vừa hít vào, thầm nói. Nơi này giống như lối vào nhau, đều có một truyền tống trận. Từ trên bình thai nhảy xuống tới, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm giác được dưới lòng bàn chân tựa như dẫm lên hỏa lò, khí tức cực nóng xuyên qua giày tiến vào chân. Là 800 dặm hỏa diễm sơn, vận khí chúng ta thật đúng là không tốt lắm. Tiêu Linh đột nhiên nói. Những người còn lại đều nhìn về phía nàng, ánh mắt thắc mắc. Tiêu Linh bị mọi người nhìn chăm chú không có cảm giác gì khác thường, giải thích nói, bên trong cổ chiến trường địa hình nhiều vô số kể. Nhưng mà đại đa số cũng thích hợp cho nhân loại ở lại, chỉ có một số ít hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn, trong đó 800 dặm hỏa diễm sơn là một. Hỏa diễm sơn là thế giới dung nham, mặt đất rất mỏng, ngươi xem phía dưới những hồ nước kia chính là nham thạch nóng chảy lưu động, nếu như một khi nham thạch nóng chảy tích xúc tới đỉnh sẽ phun ra, cho nên chúng ta phải rời xa nơi có hồ nước hoặc là vết nước. Vậy thật đúng là không may. Vạn Trác Minh vẻ mặt buồn bực. Chương 112, bị hỏa diễm quái quần đầu, lôi. Đừng nói nữa, các ngươi không có cảm thấy chung quanh có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? Dạ Trường Phong nhìn quanh một vòng, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ vừa rồi cũng chứng kiến một mắt màu đỏ giấu trong khe hở, chờ mình nhìn lên đã biến mất. Ta biết đường đi, mọi người đi theo đằng sau ta. Tiêu Linh là công chúa Thiên La Quốc, có thể đọc rất nhiều văn hiến bí ẩn, địa hình hỏa diễm sơn đã sớm bị nàng ghi tạc trong đầu. Theo sau lưng Tiêu Linh, mọi người từng bước một rời xa vừa địa điểm lúc đầu, nhưng mà cảm giác bị nhìn chăm chú cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Chúng ta tại sao không bay lên, 800 dặm lộ trình mất tới gần nửa ngày. Vạn Trác Minh không kiên nhẫn nói. Tiêu Linh nhàn nhạt nói, nơi này là hỏa diễm sơn, nếu như ai dám bay lên trời, ta dám cam đoan hắn sống không quá một khắc. Vạn Trác Minh cười lạnh một tiếng, lấy sức chiến đấu của chúng ta, coi như là hoang thú cấp 5 cũng có sức đánh cược một lần, làm gì phải đi bộ dưới đất, lãng phí thời gian. Dạ Trường Phong lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết không có hoang thú hơn cấp 5, nếu như ngươi muốn nhanh một chút thì có thể hành động một mình. Vạn Trác Minh có chút căm tức, nhưng mà Tiêu Linh nói một câu làm cho hắn ngoan ngoan an tĩnh lại. Hỏa diễm sơn nguy hiểm không chỉ ở địa hình, mà là một con hoang thú cấp 7 dòng nham lĩnh chủ sâu trong lòng đất. Đồng thời trong bốn phương tám hướng hỏa diễm sơn phân biệt có một con cấp 5 hoang thú, cấp 5 hoang thú uy năng các ngươi nên biết một chút, càng không cần phải nói khủng bố hoang thú cấp 7. Hoang thú cấp 7, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, đừng nói bọn họ chỉ có cấp bậc võ vương, cho dù đạt tới cảnh giới võ tông cũng không dám ở chỗ này tùy tiện làm cản, nếu như dẫn dòng nham lĩnh chủ ra, chết như thế nào cũng không biết. Hô xích. Rồi đột nhiên một đạo hỏa diễm từ dưới nền đất thoát ra. Nó như một ngọn đao khí bằng hỏa diễm trực tiếp phóng tới Tiêu Liệt gần nhất, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng. Hừ. Trước mắt đạo hỏa diễm chỉ cách Tiêu Liệt có nửa thước thân hình, Tiêu Liệt chợt lóe, biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một quái vật đứng thẳng, toàn thân hiện lên màu đỏ, đầu khá lớn, tai dài nhọn, đặc biệt đôi cánh tay rất dài, vừa rồi hỏa diễm đao khí chính là từ trên tay hắn nhập hát ra, uy lực không thua công kích đại võ sư cấp 6. Các ngươi không nên động thủ, để cho ta thử xem nó mạnh bao nhiêu. Tiêu Liệt khoát tay ngăn cản La Nguyên Phách và Vạn Trác Minh muốn động tay. Quái vật màu đỏ cảm thấy được Tiêu Liệt không dễ chọc, từng bước một chuẩn bị triệt thoái phía sau. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Ngón cái và ngón trỏ đan sen, Tiêu Liệt mạnh mẽ bắn ra ba chỉ, phân biệt xuyên thủng ngực bụng và đùi quái vật màu đỏ. Quái vật màu đỏ phanh một tiếng ngã trên mặt đất, bởi vì chỗ bị thương không phải là nơi yếu hại. Nhất thời còn không chết, khủng bố gào rú với mọi người. Tiêu Linh nhớ lại một chút tư liệu văn hiến đã xem qua, nói, đây là hỏa diễm quái cấp thấp nhất ở hỏa diễm sơn, có thể dùng cánh tay tạo ra đao khí áp xúc từ hỏa diễm. Hỏa diễm quái cấp thấp nhất cũng có thực lực đại võ sư cấp 6, hỏa diễm sơn này không hổ là một trong những địa vực nguy hiểm của cổ chiến trường, vốn là trong nội tâm còn có chút chủ quan buông lỏng lập tức cẩn thận, cũng không dám coi thường nữa. Không tốt. Vừa rồi hỏa diễm quái gọi về đồng bạn, chúng ta bị bao vây. La Nguyên Phách kinh hãi nói. Không cần La Nguyên Phách nói, tất cả mọi người đều phát hiện ra bên ngoài rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm quái, một mảng màu đỏ tựa như thủy triều lao qua, trong chốc lát, vô số ngọn lửa gào thét bay tới, chém về phía 10 người. Hắc ám chi quang. Dạ Trường Phong sắc mặt tỉnh táo, trong lòng bàn tay nắm một khỏa hắc sắc quang cầu giơ lên, chợt mạnh mẽ khép ngón tay lại. Hắc sắc quang mang lấy 10 người làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, chẳng những đánh tan ngọn lửa tập kích, đồng thời thoáng cái chôn vùi 10 hỏa diễm quái xông lên phía trước nhất. Thừa dịp lúc này, 9 người còn lại lập tức hướng hỏa diễm quái manh liệt công kích. Một cái phách không quyền đánh nát bấy hơn 10 cái hỏa diễm quái, Trương Hiểu Vũ lý trí nói, hỏa diễm quái càng ngày càng nhiều, mọi người đột phá về phía trước, không cần phải ham chiến. Nếu như hỏa diễm quái số lượng chỉ có mấy trăm thậm chí hơn 1000, tất cả mọi người đều không cần lo lắng, nhưng mà trước mắt hỏa diễm quái đã qua 10000, tuyệt đối không có khả năng chính diện chống lại bọn chúng. Ta tới mở đường. Tôn Hổ thực lực mạnh nhất trong mọi người, lập tức hướng về phía trước xuất ra một kích, khí kình như thủy triều tung hoành mở ra một con đường mấy chục thước. Theo sát đằng sau Tôn Hổ, 10 người vừa đánh vừa lui, dần dần thoát ly vị trí trung tâm. Hoa giống giống. Trong phần đông hỏa diễm quái xuất hiện một hỏa diễm quái cao hơn 3 thước, chẳng những hai cánh tay có thể phóng lửa, mà đồng thời trong miệng còn có thể phun ra hỏa cầu áp xúc, mỗi một quả hỏa cầu nổ tung đều có thể ảnh hưởng đến phạm vi mấy chục thước, uy lực cực lớn. Ta giết chết nó, các ngươi tiếp tục. Dạ Trường Phong phạm vi công kích đối với tất cả mọi người vô cùng quan trọng, thực lực Tôn Hổ thì có thể mở đường. Lúc này Trương Hiểu Vũ xung phong nhận việc vọt tới. Trương Hiểu Vũ dám làm như thế là vì hắn vô cùng tự tin với tốc độ của mình, lôi thiểm quyết vận chuyển, mỗi một bước đều xa 50 mấy mét, hỏa diễm quái trong thời gian ngắn muốn thương tổn đến Trương Hiểu Vũ cơ bản không thể nào. Rất nhanh đi tới trước hỏa diễm quái, Trương Hiểu Vũ hai tay nhiều lần huy động, từng đạo phách không quyền như mưa rơi đánh lên trên người đối phương, chợt đột ngột thoáng hiện ở trước ngực nó, hắc ma thủ vươn tới nắm lấy trái tim của nó. Giết chết hỏa diễm quái cực lớn, Trương Hiểu Vũ cũng bị vây ở trong bầy hỏa diễm quái, bất quá hắn tuyệt không lo lắng, một đầu cự lang đen kịt do quyền kình biến ảo mà thành, cắn sẽ ngăn cản bất cứ thứ gì. Thành công trở lại trong đội ngũ, biểu hiện của Trương Hiểu Vũ làm cho Tôn Hổ có chút kinh ngạc, dù sao nhìn hắn chỉ trên dưới 18 mà thôi, dù là hắn là ngôi sao chói mắt trên thanh niên đại tái. Đội ngũ đi về phía trước vài trăm mét, gặp phải phiền toái cực lớn. Ít nhất hơn 20 con hỏa diễm quái cực lớn xếp thành một hàng, hướng về mọi người phun ra hỏa diễm quang cầu. Vâng, vâng, vâng. Liên miên chấn động cơ hồ khiến nơi đây phá thành mảnh nhỏ, khí kình nóng rực càng bay múa va chạm mọi nơi, lúc này chính là lúc khảo nghiệm sự kiên cường dẻo dai của hộ thể nguyên lực mỗi người. Vô số ngọn lửa giống như pháo hoa chấn động ở trên hộ thể nguyên lực của 10 người, ngoại trừ mặt đất dưới chân, những nơi khác đã thủng trăm ngàn lỗ. Công kích thật sự quá dày đặc, ngoại trừ Tôn Hổ, Dạ Trường Phong và Trương Hiểu Vũ, những người còn lại sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiết ra máu tươi nhàn nhạt, nếu như tiếp tục bị động tiếp, bọn họ thậm chí có khả năng bị đánh chết tại đây. Cứng rắn chịu một vòng công kích khủng bố, Dạ Trường Phong đột nhiên bay lên không trung 10 mét, hai tay khép lại bóp nát một cái hắc ám quang cầu lớn cỡ đầu lâu. Đại hắc ám chi quang, giống như một vòng thái dương màu đen ở giữa không trung lan tràn. Ngàn vạn đạo hắc mang xé rách trường không, bao phủ ở trong phạm vi vài trăm mét. Chương 113, hỏa mang thú, lôi. Ít nhất hơn trên trăm con hỏa diễm quái chết ở dưới một chiêu này phía, nhưng mà Dạ Trường Phong cũng không tốt lắm, cưỡng ép vận chuyển đại lượng nguyên lực làm cho sắc mặt hắn rất yếu ớt, thân hình có chút lảo đảo đứng vững trên mặt đất. Phạm vi công kích có tác dụng rất lớn, đáng tiếc là thiên vũ ấn của Trương Hiểu Vũ chỉ có thể tạo thương tổn cho đại võ sư. Cho dù thi triển ra cũng chỉ làm cho hỏa diễm quái bị thương, ngược lại chỉ lãng phí nguyên lực. Hoàng cực phách thế quyền áo nghĩa, kim sắc thì đại. Đã đến thời khắc liều mạng, Tiêu Linh cũng không quan tâm bộc lộ tuyệt chiêu của hình, dùng hoàng cực phách thế quyền áo nghĩa làm cho Dạ Trường Phong cũng phải ghé mắt. Quyền kinh màu vàng hội tụ cùng một chỗ, như một cuồng long mang tất cả phá hủy, đến mức mặt đất sụp đổ nứt toác. Thân thể hỏa diễm quái cũng bị kéo thành phấn vụn. Cuối cùng đánh lên một đầu hỏa diễm quái cực lớn. Hai con hỏa diễm quái cực lớn chết ở dưới cuồng long oanh kích màu vàng, con bên cạnh cũng bị trọng thương, một kích này của Tiêu Linh cường đại ra ngoài ý định. La Nguyên Phách, Vạn Chất Minh, Tiêu Liệt và Lý Dục bọn người hào hào thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Hổ Gầm Đại Minh Quyền, Phá Diệt Tử Cầu Đốt, Đại Tiên Vương Ấn, Hoàng Kim Quyền Áo Nghĩa, Đại Diệt Không, Di Sơn Trưởng Thiên Băng. Hỏa diễm quái lớn đều là hoang thú cấp 4, nhưng mà dưới công kích mạnh nhất của mọi người bị thương vong thảm trọng, vẹn vẹn còn lại 4-5 con cũng bị đánh bay ra ngoài. Lao ra. 10 người lấy Tôn Hổ là mũi tên, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Oanh đùng đùng, bên này đã xuống, bên kia lại lên, từ trong hồ nước màu đỏ không xa đột nhiên xuất hiện một con quái vật đầu thú thân rắn khổng lồ, toàn thân ngọn lửa đằng đằng, ngọn lửa màu đỏ hóa thành mây đỏ hội tụ ở quanh người nó. Cấp 5 hoang thú, hỏa mãng thú. Tiêu Linh run giọng nói. Tôn Hổ ánh mắt sắc bén, quát lên một tiếng lớn, phá thiên kính. Kinh đạo so với thao thiên kính càng cường đại hơn cô động thành một mũi tên, vù một tiếng xuất hiện tại vị trí ngực bụng của hỏa mãng thú. Phập, máu tươi màu đỏ sẩm phun tung tóe ra, hỏa mãng thú ngửa mặt lên trời ra thét dài một tiếng, sóng âm khủng bố lấy nó làm trung tâm khuyết tán mọi nơi, trong chốc lát mặt đất văng tung tóe, núi đá nát bấy. cũng nhanh chóng lan đến gần hộ thể nguyên lực của mọi người. Âm ba công kích thật mạnh, hộ thể nguyên lực quanh thân Trương Hiểu Vũ chấn động một hồi, bị đè ép thay đổi hình dạng, điện mang chi chi không ngừng tan rã ra. Hít một hơi thật sâu, Trương Hiểu Vũ lập tức vận dụng nguyên lực toàn thân hội tụ đến trên sóng trường, nhẹ nhàng xoay tròn, một đạo sóng xung kích lam sắc hình tròn thẳng tắp, như thiểm điện đụng vào phần miệng hỏa mang thú. Âm ba im bặt mà, trong ánh mắt hỏa mang thú hiện lên vẻ ngốc trệ, lại bị sóng xung kích màu xanh da trời đánh lật người, trong buồn máu miệng rộng một mảng huyết nhục mơ hồ. Chín người kinh dị nhìn Trương Hiểu Vũ, mới 3 tháng hắn lại học thêm một chiêu tuyệt, uy lực thậm chí không thua phá thiên kính của tôn hổ vừa rồi. Trong mắt Tiêu Linh chớp động quang mang khó hiểu, nhìn Trương Hiểu Vũ nhiều hơn vài lần. Chẳng lẽ ngươi mới là địch thủ mạnh mẽ nhất của? Trong đầu Dạ Trường Phong hiện lên một cái ý niệm, chợt nhiệt huyết sôi trào, tốt chờ mong chiến một trận với ngươi, hy vọng ngươi càng cường đại hơn. Hoang thú cấp 5 không phải hoang thú cấp 4 có khả năng bằng được, bị hai người đánh một kích mạnh nhất chỉ bị thương không nặng, chờ thần trí khôi phục, nó lập tức nổi giận phụt ra một quang cầu màu đỏ lớn 10 mét. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Tôi xuống. Tôn Hổ sợ hãi gào thét. Hồng quang chói mắt và kình đạo khủng bố làm cho mảnh không gian này giống như địa ngục hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm và phong nhận gào thét, mặt đất chẳng những sụp xuống dưới sâu hơn 10 mét, hình thành một cái hố cực lớn, một đạo hỏa diễm phong nhận kết hợp cùng một chỗ, đem mặt đất phá vỡ ra một cái khe hở thâm bất khả trắc, mơ hồ có lửa khói nham thạch nóng chảy từ trong đó bay lên. Thật là khủng khiếp, có thể trốn được không? Lúc này không khỏi có người nghĩ như vậy. Một âm thanh hét thảm hầm truyền đến. Mọi người ghé mắt nhìn lại, một người bị cắt ngang thành 2 đoạn, chỗ bị cắt máu tươi phun ra như suối. Đó là cao thủ Thương Dương Quận Thành, thực lực đạt đến võ vương cấp 5, tu luyện công pháp thổ thuộc tính, luận phòng ngự còn trên cả Lý Dục, nhưng dưới công kích cuồng nộ của hỏa mãng thú vẫn không tránh khỏi tử vong. Tiểu Lý, Tôn Hổ thảm thiết quát lên, đối phương và hắn là bạn rất tốt, cứ trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt như vậy, mà lại không cứu được. Phía sau là hỏa diễm quái giống như thủy triều, phía trước là hoang thú cấp 5, tình thế nguy cấp vạn phần, Trương Hiểu Vũ xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới một điểm trắng lớn cỡ đầu người ở bụng hỏa mang thú. Chẳng lẽ nơi đó là nhược điểm của nó? Rất có thể. Các ngươi hiểm hộ ta tìm được nhược điểm của nó. Trương Hiểu Vũ cách hỏa mang thú gần nhất, hướng về phía sau lớn tiếng nói. Dạ Trường Phong nghe vậy, xung phong nhận việc, ta tới hiểm hộ ngươi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Hắc ám chi quang của Dạ Trường Phong có thể che đậy thị lực đối phương, đối với mình có trợ giúp rất lớn, trong đám người hiểm hộ phải hắn. Ta dùng công kích hấp dẫn hắn. Tôn Hổ hung ác nhìn chằm chằm vào hỏa mang thú, kiên định nói. Tiêu Linh nói, Tôn Đại ca, ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính. Tôn Hổ là người mạnh nhất trong bọn hắn, nếu như xuất hiện cái gì bất chắc, không thể nghi ngờ làm cho thực lực chỉnh thể suy yếu không ít. Yên tâm, ta có chừng mực. Hai người đã đủ, đi nhiều hơn ngược lại không thể giúp được cái gì, công kích diện tích lớn của hỏa mãng thú vừa rồi tất cả mọi người đều được chứng kiến, tuyệt đối không phải quần đầu có thể giải quyết, phải tìm được nhược điểm, một kích chí mạng. Ta đến 321, cùng nhau hành động. Trương Hiểu Vũ nói với Dạ Trường Phong và Tôn Hổ. Hai người gật gật đầu, lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót. 3, 2, 1, hành động. Thân hình hóa thành điện mang màu xanh ra trời, Trương Hiểu Vũ lấy tốc độ như thiểm điện nhanh chóng phóng tới dưới bụng hỏa mãng thú, sau lưng một trái một phải là Dạ Trường Phong và Tôn Hổ. Hỏa mãng thú chú ý tới 3 người khiêu khích hắn, không chút khách khí nổ ra từng hỏa cầu lớn cỡ đầu người, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Hắc ám chi quang. Dạ Trường Phong xem đúng thời cơ, bàn tay bóp nát hắc sắc quang cầu. Phạm vi hơn 100 thước trong nháy mắt biến thành thế giới màu đen. Cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng mà không có nghĩa là hỏa mãng thú nhìn không thấy, mắt nó phun ra lửa như nham thạch nóng chảy, giống như 2 đèn lồng cực lớn, chiếu rọi thế giới màu đen. Tôn Hổ gần như ở đồng thời, đánh một kích mạnh nhất của mình. Phá thiên kính. Mũi tên kình đạo xuyên thấu không khí, ở trên ngực hỏa mãng thú bộ lưu lại vết máu. Hỏa mãng thú mặc dù có thể nhìn ban đêm, nhưng dù sao cũng không bằng thị lực ban ngày. Húng chi hắn lực chú ý của nó bị Dạ Trường Phong và Tôn Hổ hấp dẫn, không chú ý tới một đạo thân ảnh nhàn nhạt giống như quỷ mị tiếp cận bụng hắn. Chương 114, Nguyên khí ra, lôi. Ngọn lửa hừng hực từ trong miệng hỏa mãng thu phụt ra, mang tất cả không gian mấy chục thước phía trước, thiêu đốt thành lưu ly tinh thể màu đen với tốc độ sét đánh không kịp bưng hai. Uy năng thật là khủng khiếp, những người không tham gia hiểm hộ đang liều mạng áp chế hỏa diễm quái xông lên, chứng kiến tình huống chiến đấu bên kia vẻ mặt lo lắng. Ít nhất phải ngăn trở nó trong thời gian ba cái chớp mắt, liều mạng, thân hình Dạ Trường Phong đột nhiên phóng lên trời, từng khỏa hắc sắc quang cầu từ trên tay hắn hình thành, sau đó mang tất cả hỏa diễm mang ném qua. Rầm rầm rầm. Hai người bị sóng nhiệt thổi bay ra ngoài, hỏa mãng thú mặc dù chỉ là hoang thú cấp 5 tương đối nhỏ yếu, nhưng uy năng bày ra cũng không phải võ vương có thể ngăn cản, huống chi đồng cấp hoang thú cùng nhân loại chiến đấu, ưu thế đại bộ phận đều nằm ở hoang thú. Đến phạm vi công kích, nhất định phải một kích đánh trúng nhược điểm của nó, tuyệt không thể cho nó cơ hội thứ hai, nếu không chết chính là chúng ta. Dựa vào năng lực nhìn ban đêm không kém, Trương Hiểu Vũ đi tới phía dưới hỏa mãng thú, hai tay khép lại thành dạng cái bát lôi nguyên lực, sắc bén đang xoay chuyển trong đó cấp tốc chuyển động co lại. Phong lôi trưởng áo nghĩa, thiên lôi ấn. Cột sáng chói mắt bắn ra, một đạo sóng xung kích làm sắc trực tiếp đánh trúng điểm trắng ở bụng hỏa mãng thú. Tiếng vang suy suy, sóng xung kích màu xanh ra trời đơn giản đánh vào điểm trắng, lưu lại một lô máu cháy đen. Phù phù, hỏa mãng thú kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo rơi xuống, trùng trùng ngã trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu rất lớn. Thành công. Tám người thì thào trong miệng. Nếu như lần này Trương Hiểu Vũ không thể giết được hỏa mãng thú, kế tiếp chết tuyệt đối là bọn họ, ở trong một đường sinh tử, quan trọng là xem có nắm chặt hay không. Quay đầu, Trương Hiểu Vũ há mồm lớn tiếng nói, chạy mau, nó sắp đánh ra một kích cuối cùng. Nói xong thân hình đi ra ngoài như điện thiểm, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa thân thể hỏa mãng thú. Oanh đung đùng, từng khỏa hỏa diễm quang cầu lớn cỡ 10 mét điên cuồng nổ tung trên mặt đất. Chẳng những khiến cho mặt đất vỡ ra giống như mạng nhện, mà ít nhất làm hơn ngàn con hỏa diễm quái bị thiêu thành cho bụi. Nguy hiểm thật. 9 người đã chạy ra vài trăm mét xoa xoa mồ hôi lạnh, con mắt chăm chú nhìn một mảnh thế giới hỏa diễm kia. Chúng ta tốt nhất là nhanh chóng rời đi, vừa rồi chiến đấu động tĩnh quá lớn, cấp 5 hoang thú khác hẳn là đã cảm ứng được. Thiêu Linh ném vào trong miệng một khỏa hồi nguyên đan lớn, mở miệng nói. Trọn vẹn qua hơn một tuần lễ. Mọi người mới đi ra khỏi hỏa diễm sơn nguy hiểm trùng trùng, tiến vào một mảng bình nguyên rộng lớn. Đây là xương cốt của người. Trương Hiểu Vũ ngồi xổm người xuống, trên tay cầm lấy một cây xương đùi dài hơn một thước. Là thi cốt cự nhân, hắn hẳn là thân cao hơn 4 thước. Tiêu Linh chậm rãi nói. Dạ Trường Phong cũng nói, cự nhân tộc đạt tới thời kỳ, trưởng thành trên cơ bản đều thân cao hơn 4 thước, mà á cự nhân trưởng thành thân cao hơn 3 thước. Một cước đá văng từng chồng bạch cốt. Vạn Trắc Minh khinh thường nói, nghe nói cự nhân thân hình càng cao, cường độ thân thể và lực lượng cũng càng lớn, có cơ hội cũng thật muốn biết một chút. La Nguyên Phách khinh thường nhìn thoáng qua Vạn Trắc Minh, cự nhân mạnh mẽ sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng được, nếu như ngươi đem á cự nhân và cự nhân đánh đồng cũng quá sai lầm. Trương Hiểu Vũ hỏi, như thế nào, á cự nhân và cự nhân chênh lệch rất lớn sao? Tiêu Linh giải thích nói, á cự nhân mặc dù cường hãn, nhưng mà cùng nhân loại so sánh cũng không giữ lấy ưu thế tuyệt đối, mà cự nhân đối với nhân loại chúng ta mà nói là tồn tại khủng bố. Dưới tình huống bình thường, một cự nhân đồng cấp có thể đối phó 5 nhân loại. Một đối với 5 người, Trương Hiểu Vũ âm thầm tắc lưu hới, nếu như là võ giả bình thường, thì nhân loại còn có thể dùng chiến thuật biển người, nhưng mà sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, nhân số có đông cũng vô dụng. Đương nhiên, Thượng Thiên là rất công bằng. Tuổi thọ cự nhân tộc chỉ bằng một nửa nhân loại, sau khi đạt tới cảnh giới võ hùng nhân loại có thể sống đến 150 tuổi, mà cự nhân chỉ có 80 tuổi. Tiêu Linh bổ sung nói, ném xương đùi đi, bọn người Trương Hiểu Vũ tiếp tục đi về phía trước, hướng tới chỗ sâu trong bình nguyên đi đến. Ông, không khí kịch liệt dao động, từ xa xôi phương Tây chuyển tới. Có nguyên khí xuất thế, tựa như có người đang tranh đoạt nó. Dạ Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tiêu Linh nói, mọi người hiện tại có thể bay, nhưng mà độ cao phải thấp một chút. Đặt tới cảnh giới võ vương, toàn thân 360 cái đại huyệt đạo cũng đã đả thông, lúc này có thể từ trong huyệt đạo phóng ra nguyên lực, kích khởi không khí sinh ra phản lực, do đó khiến cho thân thể có thể bay lên trời, hơn nữa điều khiển phương hướng phi hành. 9 người hóa thành 9 đạo lưu quang nhanh chóng hướng tới phía tây châu nguyên khí chấn động bay đi, chỉ chốc lát công phu sau đã có thể chứng kiến những chấm đen nhỏ. Đã bay hơn 3.000 dặm, vẫn còn xa như vậy. Trong tầng trời thấp, Trương Hiểu Vũ ném vào trong miệng một hồi nguyên đan quả lớn, cả ngày phi hành là hắn cũng phải cạn sạch nguyên lực, cũng chịu không được tiêu hao thời gian dài. Ông, đột ngột, phương Bắc cũng truyền đến nguyên khí chấn động cực kỳ mãnh liệt. Nơi này cũng có. 9 người ngạc nhiên dừng lại, tiến vào cổ chiến trường nếu như không có vật khí, thì rất có thể trong thời gian 1 năm cũng không thể cảm ứng được khí tức nguyên khí, chứ nói chi là tìm được nó. Nhưng mà trước mắt vận khí của mọi người phi thường không tệ, đã xác nhận 2 nơi có nguyên khí. Đi hướng nào đây? La Nguyên Phách hỏi. Tôn Hổ nói, phương Bắc gần một chút, hay là chúng ta đi phương Bắc trước? Khoan đã, hay là bây giờ chúng ta thương lượng phân phối nguyên khí làm sao? Ta cũng không muốn lúc đi ra ngoài 2 tay trống trơn. Vạn Trác Minh nhịn không được mở miệng nói. Bọn người Trương Hiểu Vũ nhìn hắn một cái, hiện tại nguyên khí còn chưa thấy đã muốn chia làm sao? Ý chí người này cũng quá keo kiệt, không thành được đại sự. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ thương lượng quy tắc phân phối nguyên khí. Tiêu Linh nhìn về phía tất cả mọi người, tiếp tục nói, chúng ta 9 người tu luyện công pháp thuộc tính có chung nhau, kim thuộc tính có Lý Dục và ta, hỏa thuộc tính có Vạn Trác Minh và Đặng Đại Ca, phong thuộc tính là Tiêu Liệt và Tôn Đại Ca, ám thuộc tính là Dạ Trường Phong, lôi thuộc tính là Trương Hiểu Vũ và La Nguyên Phách. Như thế thì, tìm được nguyên khí thuộc tính gì? Cũng chỉ phân phối cho người cùng thuộc tính, mà 2 người cùng 1 thuộc tính có thể dựa theo hình thức đấu giá cạnh tranh, ai ra bạc nhiều, nguyên khí về người đó, nhưng toàn bộ bạc phân cho người kia. Về phân ám thuộc tính chỉ có 1 mình Dạ Trường Phong, cho nên tìm được nguyên khí ám thuộc tính trực tiếp phân phối cho hắn. Mọi người có ý kiến gì không? Do Tiêu Linh đảm đương chủ trì tất cả mọi người đều không có ý kiến, dù sao thân phận của nàng bất thường, huống chi cũng chỉ có 1 mình nàng là nữ. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có. Mặc dù nhìn như Dạ Trường Phong chiếm tiện nghi, nhưng mà phải biết rằng ám thuộc tính so với thuộc tính khác rất hiếm thấy, cho nên nguyên khí của hắn cũng vô cùng hiếm thấy, không dễ dàng tìm được. Chương 115, Phong thuộc tính nguyên khí, Cổn Phong Mâu. Đến sáng sớm ngày thứ 2, 9 người rốt cục đi tới chỗ phát ra chấn động, là một tòa núi lửa to lớn. Chẳng lẽ là nguyên khí hỏa thuộc tính? Người tu luyện thuộc tính khác khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vạn Trác Minh và Đặng Trung Niên 2 người thì lộ ra thần sắc hưng phấn, có thể có được 1 nguyên khí tương ứng với mình, thực lực ít nhất tăng trưởng trên 4-5 thành, ý nghĩa không phải tầm thường. Bay đến phía trên miệng núi lửa, 9 người chờ đợi một hồi, đợi xác định nguyên khí chấn động xác thực từ trong núi cờ vê đút hạ chuyển tới, mới đáp xuống miệng núi lửa, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Không thể tưởng được hỏa diễm sơn hỏa nguyên khí nồng đậm dị thường không có nguyên khí xuất thế, ở trong này lại đụng tới, thật đúng là cổ quái. Trương Hiểu Vũ có chút khó hiểu. Trung niên tên là Đặng Hỏa, vui tươi hớn hở nói, ngươi cũng không biết, nguyên khí hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút linh tính yếu ớt, thường cách một đoạn thời gian sẽ tán ra khí tức, linh tính càng mạnh, nguyên khí chấn động tán ra càng mạnh, đương nhiên, khoảng cách giữa 2 lần tán ra cũng càng lâu. Còn có chuyện như vậy sao? Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Vạn Trác Minh kích động nói. Núi lửa mặc dù chưa phun, nhưng hỏa nguyên khí nóng nảy ẩn chứa trong đó so với chỗ bình thường nồng đậm hơn mấy lần, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng điểm lửa màu đỏ phiêu phù ở giữa không trung trong núi lửa. Đây là hỏa nguyên tinh. Vạn Trác Minh và Đặng Hỏa mau chóng vọt đến bên cạnh hỏa nguyên tinh, nắm chặt lấy nó. La Nguyên Phách thoáng hâm mộ nói, nơi này thậm chí có hỏa nguyên tinh. Phải biết rằng nguyên khí hình thành nguyên tinh ít nhất lấy thời gian ngàn năm để tính toán, hơn nữa phải là chỗ có nguyên khí nồng đậm 10 phần, mặc dù như thế, cũng chỉ có tỷ lệ hình thành tính nhất định. Nguyên tinh không giống với đan dược, đối với nhân thể không tác dụng phụ gì, hơn nữa cũng sẽ không cần quá nhiều thời gian luyện hóa, một hạt nguyên tinh có thể giúp võ vương cao thủ ít đi 1 tháng khổ công, nơi này ít nhất cũng có hơn 10 hạt hỏa nguyên tinh. Lý Dục một mực nặng nề cũng nhịn không được nữa mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, đến bây giờ hắn mới biết được, thứ mình biết thật sự quá ít, như cái gì thiên công tộc, nguyên khí, nguyên giáp, cổ chiến trường, và hỏa nguyên tinh trước mắt, không thể nghi ngờ đều là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, từ nay về sau cũng không chừng sẽ xuất hiện càng nhiều thứ hắn không biết. Liên tiếp thôn phệ 7-8 hạt hỏa nguyên tinh, tinh khí trên người Vạn Trác Minh và Đặng Hỏa tăng lên, khí tức nóng rực nhàn nhạt bao trùm ở phía trên làn da. Làm cho người ta cảm nhận được uy thế cực lớn. Chỉ mới luyện hóa 1 hạt, ta đã có cảm giác muốn đột phá đến võ vương cấp 5. Đặng Hỏa hưng phấn nói, hỏa nguyên tinh cực kỳ tinh khiết, luyện hóa cũng rất dễ dàng, bất quá hắn còn không dám liên tục luyện hóa. không gian núi lửa vô cùng to lớn, giống như một cái thế giới loại nhỏ khác, khí tức nóng rực liên tục không ngừng từ phía dưới xuống tới. Ở đó, Trương Hiểu Vũ con mắt lợi hại dị thường, cách thật xa đã có thể chứng kiến giữa hồ nham thạch có một khối nham thạch màu đỏ nhô lên, trên mặt đá cắm một cây trường mâu cái gì, không phải hỏa thuộc tính nguyên khí. Vạn Trác Minh không thể tin được kêu lên. Dạ Trường Phong nhìn thoáng qua, xác thực không phải nguyên khí hỏa thuộc tính, là nguyên khí phong thuộc tính, xem ra thật lâu trước kia, nơi này nhất định sinh ra một hồi đại chiến, một vị cường giả tu luyện công pháp phong thuộc tính vẫn lạc. Gió lốc màu xanh quay chung quanh trường mâu, gạt ra những hỏa nguyên khí nồng đậm muốn tới gần. Là trường mâu. Được rồi, tặng cho ngươi. Tiêu Liệt có chút thất vọng, hắn không thích dùng mâu, cho dù là nguyên khí cũng như thế, so với trường mâu, hắn càng ưa thích vũ khí ngắn nhỏ, như bao tay hoặc là đoàn đao. Trên mặt Tiêu Liệt hiện lên sự thất vọng, nói với Tôn Hổ. Tôn Hổ lên tiếng lộ ra vẻ hưng phấn, không thể tưởng được nguyên khí đầu tiên bị hắn tìm được. Hơn nữa còn là vũ khí giải thích hợp với vũ cổi qua hắn, trường mâu không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt, như vậy đi. Cây trường mâu này ta ra 1.000 vạn lượng hoàng kim. Thật ra 1.000 vạn lượng hoàng kim tuyệt đối mua không được nguyên khí chính thức, nhưng mà Tiêu Liệt đã thối lui ra khỏi cạnh tranh, vốn Tôn Hổ có thể không cần xuất tiền. Tiêu Liệt thân là tiểu vương gia Tiêu Giao của thành, căn bản không thèm để ý bạc. Đi tới phía trước, Tôn Hổ một nắm chặt phần đuôi trường mâu. Dùng sức rút ra. Hô, trường mâu bị rút ra, trong nháy mắt, một đạo lưỡi dao bằng gió cự đại không thể khống chế từ phía trên vung bắn bay ra, trùng trùng chém lên trên mặt hồ nham thạch nóng chảy, tạo ra một cơn sóng màu đỏ cao hơn 10 thước. Thật mạnh, Tôn Hổ hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cầm theo trường mâu một lần nữa bay đến giữa không trung. Cuồng phong mâu, tốt, tốt, tên tốt. Tôn Hổ nhìn thấy trên trường mâu có khắc ba chữ cuồng phong mâu. Thần sắc ức chế không nổi vui sướng, liên tục kêu tốt. Tôn Hổ thực lực vốn là ở võ vương cấp 6, tìm được cuồng phong mâu trên cơ bản có thể tranh đấu cùng cường giả mới vừa vào võ hùng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có nguyên khí. Tôn đại ca thực lực tăng mạnh, đối với chúng ta cũng có được chỗ tốt rất lớn. Tiêu Linh mỉm cười nói. Trương Hiểu Vũ và Dạ Trường Phong đều gật gật đầu, nếu như đụng phải hoang thú cấp 5 lần nữa, bọn họ cũng không cần chật vật như vậy. Có Tôn Hổ cường lực giúp đỡ, tỷ lệ tìm được nguyên khí không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Yên tâm, kế tiếp ta sẽ giúp các ngươi tìm được nguyên khí. Tôn Hổ tin tưởng tăng nhiều, hào khí nói. Vạn Trác Minh vốn tưởng rằng tìm được nguyên khí trong lòng phi thường khó chịu, cứng ngắc nói, hy vọng như thế. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ. Bên ngoài nham thạch màu đỏ luồn lên nguyên một đám bọt khí lớn cỡ chậu rửa mặt, một cỗ khí thế hung hãn bao phủ cả không gian này rõ. Có cái gì đó sắp lên đây. Tôn Hổ hai tay nắm cuồng phong mâu, ngăn đón phía trước mọi người nói, để cho ta tới đối phó. Vừa tìm được cuồng phong mâu, Tôn Hổ khí phách tăng mạnh, dù đối mặt là cường giả võ hùng thành danh đã lâu cũng không ý kỵ. Giống. Từ bên trong nham thạch nóng chảy toát ra một cái đầu to vài mét, miệng vô cùng lớn, bên trong răng nhọn rậm rạp, tổng cộng có 3 tầng, bên cạnh má có 2 sợi râu dài gần 2 thước, giống như một đầu quái ngư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Là hỏa long ngư, xem ra sắp tiến giai thành hoang thú cấp 5. Trương Hiểu Vũ mở miệng nói, hỏa long ngư này ở trong hoang thú đồ có giới thiệu, cấp bậc của dựa theo chiều dài 2 sợi râu tính toán, dài 1 mét là hoang thú cấp 4 bình thường, dài 2 thước là hoang thú cấp 5. Dạ Trường Phong cảm thán nói, hoang thú tiến giai rất khó, trên cơ bản trong 100 vạn đầu khó có một đầu tiến giai thành công, nhưng mà nơi này địa hình đặc thù. Hỏa nguyên khí vô cùng nồng đậm, ngược lại cho nó cơ hội tiến giai. Hỏa long ngư lúc này vô cùng phẫn nộ, vì tiến giai nó đã ở trong nham thạch nóng chảy hơn 1 tuần, vừa có chút dấu hiệu đột phá, trên mặt đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn cắt đứt nó, cái cơ hội ngàn năm khó gặp này trôi qua mất, làm cho nó hận không thể ăn sống những người này. Ngươi không phải đối thủ của ta, hay là đi xuống đi. Tôn Hổ xem khí tức hỏa long ngư còn chưa đột phá đến hoang thú cấp 5. Trong lòng chấn định vô cùng, chỉ vào nó quát. Trả lời Tôn Hổ là từng cái trụ nham thạch nóng chảy, phóng lên trời bắn về phía hắn. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tôn Hổ vận chuyển thao thiên kính, làm cho nó lưu chuyển theo cuồng phong mâu không thôi, cuối cùng hung hăng đập xuống dưới. Oanh đung đùng, khí kình ngập trời chẳng những đem trụ nham thạch nóng chảy đè ép xuống dưới, dư âm chấn động hỏa long ngư tráng váng đầu óc, thân thể nổi lên hơn phân nửa. Tiêu Linh nói, nguyên khí đã vào tay, không cần phải giết nó, chúng ta đi thôi. Tôn Hổ cũng không có ý giết Hỏa Long Ngư, xoay người theo phía sau bay lên. Hỏa Long Ngư trùng trùng thở gấp ra một hơi, buồn bực nhìn thoáng qua mọi người đã bay xa rồi lặn xuống dưới dung nham một, chuẩn bị xem có hy vọng đột phá hay không. Chương 116, tranh đoạt, cuồng phong mâu. Ra khỏi miệng núi lửa, 9 người ngựa không dừng vó chạy tới địa điểm nguyên khí chấn động kịch liệt. Nguyên khí chấn động thật mạnh, so với lúc trước còn mạnh hơn mấy lần. Trương Hiểu Vũ nhắm con mắt lại, cảm thụ được nguyên khí chấn động từ phía trước truyền đến, chợt mở to mắt kinh ngạc nói. Dạ Trường Phong tựa như nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ ngừng lại, nói, không đúng, đây không phải là nguyên khí tán ra nguyên khí chấn động, mà là hoang thú. Hoang thú? Trương Hiểu Vũ nghi vấn nhìn Dạ Trường Phong. Tiêu Linh cũng là không hiểu ra sao, hoang thú gì mà lại cố ý tràn nguyên khí chấn động. Nếu như ta đoán không sai, đây là trí giả trong hoang thú. Ngươi nói là hoang thú cấp 6, Mỹ Đô Toa. Tiêu Linh hít một hơi khí lạnh. Dạ Trường Phong gật gật đầu, không sai, Mỹ Đô Toa là mạnh nhất trong hoang thú cấp 6, có thể thi triển ánh sáng hóa đá, chỉ cần phía dưới võ tông đều chạy không khỏi vận mệnh bị hóa đá, coi như là võ tông dưới sự khinh thường, cũng tránh không được, hơn nữa làm cho người ta khủng bố nhất là trí tuệ và sự xảo quyệt không thể tưởng tượng được. Nó xem con người là con mồi, đùa giỡn trong tay, khó giải quyết đến mức trình độ gần như tương đương với hoang thú cấp 7. Mỹ Đô Toa, xà nữ yêu, trong đầu Trương Hiểu Vũ toát ra hai cái tên, nếu là thật, thì cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi, đó căn bản cũng không phải có thể đụng vào, trừ phi thực lực hơn xa nó, nếu không bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản mạo phạm. Vạn Trác Minh không cam lòng nói, ngươi khẳng định ư? Nếu như không phải Mỹ Đô Toa vậy không phải chúng ta đã bỏ qua cơ hội rất lớn sao? La Nguyên Phách trầm trọng nói, chúng ta là tới tìm nguyên khí, không phải đi chịu chết. Không cần phải nhao nhao, nguyên khí sẽ có cơ hội tìm được, tính mạng chỉ có một. Đặng Hỏa là người thứ nhất không muốn đi, Mỹ Đô Toa đại danh đừng nói bọn họ, coi như là các cường giả Đằng Vân Đại Lục cũng kiêng kỵ vạn phần. Ngoại trừ Vạn Trác Minh có chút do dự, 8 người khác đều không muốn đi qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là tháng thứ 3 tiến vào cổ chiến trường. Vận khí chúng ta thật không tệ, đây đã là nguyên khí thứ 4. Trong một dạng núi lớn, 9 người bay vút lên giữa không trung, Tiêu Linh mở miệng nói. Có thể nhìn thấy nguyên khí hay không hoàn toàn là vận khí, cùng những thứ khác không có quan hệ, trước đây cũng không thiếu chuyện tay không mà về. Bọn người Trương Hiểu Vũ Tiêu Linh có thể trong 3 tháng nhìn thấy nguyên khí lần thứ 4, tuyệt đối có thể đi thắp hương bái Phật. Nhưng mà có chút phiền toái. Không thể ngờ được bên cạnh nguyên khí thậm chí có hoang thú cấp 5 hắc ma đại xà thủ hộ. Lý Dục nhìn phía dưới đầu đại xà toàn thân đen kia, trong đầu hít một hơi khí lạnh, đại xà phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, Tôn Hổ toàn lực đâm một kích cũng không thể hoàn toàn đâm thủng thân thể hắn. Một trường ở lưu lại một vết rạn nứt rất nhỏ trên người hắc ma đại xà, Trương Hiểu Vũ nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ nhanh như ánh sáng, kình phong lợi hại ngưng kết thành kim thiết nhọn hoác. Từ phía trước Trương Hiểu Vũ bắn xuyên qua, tiếng xé gió sắc bén chói tai dị thường. Phòng ngự của nó cơ hồ là gấp mấy lần Lý Dục, phải biết rằng trong vòng 3 tháng, Trương Hiểu Vũ phách không quyền rốt cục luyện đến đại thành, lúc ra tay có thể vô thanh vô tức làm cho vật thể bị đánh trúng chia 5 x 7, lần trước một đầu hoang thú cấp 4 bị hắn một trưởng đánh trúng đầu, lập tức nổ tung, có thể tưởng tượng ra phách không quyền bá đạo khó phòng. Các ngươi quấy rầy nó ở bốn phía, ta tới thi triển đại chiêu. Lúc này, Tôn Hổ mở miệng nói, trong mọi người cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra đả kích hữu hiệu với hắc ma đại xà, những người khác căn bản không phá được phòng ngự của nó. Mọi người nghe vậy đều phân tán ra, bọn họ biết Tôn Hổ nghiên cứu ra một môn vũ kỹ công kích phạm vi nhỏ, uy lực cực lớn, nếu như ngay cả một chiêu này cũng không thể làm trọng thương hắc ma đại xà, vậy cũng không có cách nào khác. Nửa ngày qua đi, hai tay Tôn Hổ nắm lấy cuồng phong mâu hung hăng nện xuống. Thiên quân vạn. Trong chốc lát, ngàn vạn khí kình cô động thành mâu ảnh vô kiên bất tồi, hội tụ ở trong phạm vi hơn 10 mét hướng hắc ma đại xà hoành kích qua. Phập, phập. Mâu ảnh ở trên người hắc ma đại xà lưu lại lô máu lớn cỡ nắm tay, cuồng bá kình đạo của hắn áp chế nó lún vào trong đất, mặt đất chung quanh bị phá hư bừa bãi một mảng. Chứng kiến uy thế chiêu này, Trương Hiểu Vũ vừa nghĩ đã liên tưởng hàng chục người cầm súng máy bắn phá hắc ma đại xà, vạn phần kinh tâm động phách. Còn chưa có chết. Trên người hắc ma đại xà lỗ thủng chi chít, nhưng vẫn vặn vẹo thân thể, há mồm nổ ra khí kình công kích mọi người. Không hổ là hoang thú cấp 5, nếu như không phải nó đã bị thương không nhẹ vì tranh đấu với hoang thú khác, hiện tại chật vật chính là bọn họ. Phá thiên kính. Cuồng phong mâu trong tay Tôn Hổ xoáy hai vòng, rồi đột nhiên đâm xuống dưới. Một mũi năng lượng trường mâu mơ hồ mang theo tiếng xé gió bén nhọn từ trên hung hang vọt xuống dưới, bởi vì tốc độ quá nhanh ma sát với không khí sinh ra vô số hoa lửa, mang theo hình ảnh xinh đẹp nguy hiểm đầu đâm vào giữa đầu hắc ma đại xà. Năng lượng trường mâu đâm vào thật sâu, chợt âm ầm nổ tung, đầu hắc ma đại xà lập tức chia năm xẻ bảy, thân thể điên cuồng vặn vẹo vài cái liền không nhúc nhích nữa. Chờ sau khi hắc ma đại xà chết đi, 9 người tiến vào trong huyệt động một mực bị nó thủ hộ, bên trong cũng không tối như mực mà là một mảng kim quang đại phóng, nhuệ khí vô cùng. Là nguyên khí kim thuộc tính. Trong mắt Lý Dục và Tiêu Linh rồi đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Ở chỗ sâu trong huyệt động, một trên tảng đá màu đen bày một cây phi đao quái nhận, toàn thân tử kim sắc chói lóa, khí nhận màu tử kim xoay quanh lưỡi đao, phát ra tiếng xé gió ô ô. Tiêu Linh ánh mắt biến hóa một chút, thở dài một hơi nói, chúc mừng ngươi, Lý Dục, cái nguyên khí này ta cũng không lấy. Quái nhận tạo hình thật sự quá bá đạo quỷ dị, Tiêu Linh không thích. 200 vạn lượng hoàng kim. Lý Dục cũng không do dự, sau khi báo ra một vài chữ liền đi tới phía trước cầm lấy quái nhận, trên mặt có khắc 3 chữ mạc tà nhận. Ngoại trừ Lý Dục ra, Tôn Hổ, La Nguyên Phách, Dạ Trường Phong đều đã có được nguyên khí. Về phần Trương Hiểu Vũ tại sao không tranh với La Nguyên Phách, bởi vì nguyên khí lôi thuộc tính là một lưu tinh truy, Trương Hiểu Vũ tự nhiên không để vào mắt. Còn đối phương cũng không hề hỏi, đáp ứng cho hắn 1.500 vạn lượng hoàng kim. Dạ Trường Phong tìm được một thanh kiếm lớn cỡ lòng bàn tay, có thể sử dụng như phi tiêu bắn ra ngoài, tốc độ và xuyên thủng lực đều vô cùng khủng bố. Tháng thứ 8, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Trương Hiểu Vũ tấn cấp thành võ vương cấp 2. Đã tấn cấp còn có Tiêu Linh, những người khác ở võ vương cấp 1 đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn cấp. Dùng thiên tài đã không đủ để hình dung hắn, cũng chỉ có quỷ tài mới phối hợp được. Lần đầu tiên Tiêu Linh cảm thấy khủng bố và tim đập nhanh đối với thiên phú của một người. Trên đời này có câu gọi là cái gì đến thì sẽ đến, ngay khi bọn họ cho rằng hành trình cổ chiến trường sẽ tiến vào hồi kết, lại gặp được người của đấu chiến quốc. Hơn nữa vị trí là chỗ tán ra khí tức nguyên khí chấn động. Thiên! Nơi này lại không chỉ có một nguyên khí. Trong ánh mắt Vạn Trắc Minh toát ra vẻ tham lam vô cùng, hưng phấn nói. Nơi này là một tòa sơn cốc trụi lủi, phân biệt từ năm hướng chuyển đến nguyên khí chấn động nồng đậm, trong đó có 4 phía khí tức sắc bén có tính công kích, một chỗ cuối cùng lại vững như bàn thạch, lại có khí tức không thể phá hỏng nhàn nhạt. Trong đây không phải nguyên khí, chẳng lẽ là nguyên giáp? Ta cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Ánh mắt Trương Hiểu Vũ tập trung vào vị trí xa nhất. Chương 117, Thiểm Lôi Chiến Giáp, Cuồng Phong Mâu. Nơi này là đấu chiến quốc chúng ta phát hiện trước, cảnh cáo các ngươi tốt nhất đừng nên tranh đoạt. Kim Liệt ngang ngược đứng giữa không trung, trên tay cầm theo một cây búa lớn, kim quang trên mặt lập lòe, không khó thấy đó nhất định là nguyên khí. Lý Dục đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, nắm lấy mạc tà nhận đứng đối diện với Kim Liệt, mở miệng nói. Chuyện cười, vậy cái cổ chiến trường này là ta phát hiện trước, các ngươi không được cầm đi bất cứ thứ gì trong đó. Ồ, ngươi cũng có được nguyên khí sao? Có ý tứ, nhưng mà ngược lại làm ta có hứng thú rất nhiều, hy vọng ngươi chịu được mấy chiêu của ta trước khi chết. Ta cũng có ý này, phải xem cái gọi là kim cương bất phôi công có phải là hư danh hay không. Đấu chiến quốc chưa chết người nào, thiên la quốc bên này có 9 người, hai bên tranh phong tương đối. Chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Vu, Trương Hiểu Vũ trực tiếp lách lao tới chỗ xa nhất, thật ra so với nguyên khí, nguyên giáp đối với hắn có trợ giúp càng lớn, một khi có đủ phòng ngự, hắn có thể ở thế bất bại. Muốn chết. Thấy Trương Hiểu Vũ không đem bọn họ để vào mắt, trong 10 người đấu chiến quốc xông tới 2 người, truy đuổi ở sau lưng Trương Hiểu Vũ. 2 người kia thực lực không cao, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi lớn. Thiêu Linh lộ ra biểu lộ ý vị thâm trường. Tốc độ Trương Hiểu Vũ so với 2 người sau lưng nhanh hơn rất nhiều, bay vút ở giữa không trung giống như một tia chớp màu lam, thẳng tắp lướt ngang đi. Cửu Liên Xạ, ở lại cho ta. Một người trong đó trên mặt lộ ra tươi cười giữ tợn âm tàn, tốc độ nhanh thì sao, ở dưới phòng chế nguyên khí ngân vũ cung của ta, chỉ có một con đường chết. Siêu siêu siêu. Tiếng rít dày đặc giống như hạt mưa từ phía sau truyền đến, Trương Hiểu Vũ cũng không quay đầu lại, trở tay bổ ra một cái phách không quyền, vô thanh vô tức 9 mũi tên nhọn chia 5 xẻ 7. Lam Cước. Một người khác thấy cửu liên xạ của đồng bọn bị Trương Hiểu Vũ phá vỡ, thân thể đột nhiên xoay tròn, một cước chạm kích bắn ra màu xanh ra trời. Ân, uy lực không tệ, Trương Hiểu Vũ hắc ma thủ nhẹ nhàng bóp nát sóng chạm kích, người cũng ngừng lại, không đem hai người này đánh ngã, lúc này khẳng định mang đến phiền toái cho mình. Chúng ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần hiện tại ngươi rời khỏi nơi đây là được. Trương Hiểu Vũ thực lực thâm bất khả chắc, hai người ngược lại hơi có nhận thức. Mỉm cười, bả vai Trương Hiểu Vũ thoáng đệ thấp nửa phần, các ngươi nói ngực rồi, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Một người trong đó hừ lạnh nói, Thiên La Quốc các ngươi là cường đạo sao? Nguyên khí nơi này rõ ràng là chúng ta phát hiện, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ chiếm đoạt? Huynh đệ, ta hoài nghi ngươi có phải người của đấu chiến quốc hay không, ta nghe nói võ giả đấu chiến quốc rất thích tàn tranh đấu nhẫn, cho tới bây giờ đều dùng võ phục người, như thế nào? Hôm nay định lấy lý phục người sao? Trương Hiểu Vũ trêu chọc nói. Người nói chuyện sắc mặt đỏ lên, nếu như Trương Hiểu Vũ thực lực yếu kém, bọn họ đã sớm đi lên động võ, sao có thể còn giảng đạo lý? Ít nói lời vô ích, gục xuống cho ta. Nguyên lực hùng hồn từ huyệt đạo phía sau lưng bắn ra ngoài, lực đẩy mãnh liệt làm cho tốc độ Trương Hiểu Vũ tăng lên trong nháy mắt tới trạng thái đỉnh phong, một quyền hướng đánh về phía hai người. Quyền kính màu đen quay cuồng ngưng tụ thành một đầu ma lang cực lớn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, vung tứ chi hướng về phía hai người bổ nhào cắn qua. Ngân quang tiến. Chu đoạn lam cước. Thân hình ma lang cực lớn thoáng lảo đảo một chút, tiếp tục chạy băng băng. Vâng. Sóng xung kích bàng bạc khiến cho hai người lập tức bay ra ngoài, còn đang ở giữa không trung đã hôn mê bất tỉnh. Xoay người tiếp tục chạy đi, Trương Hiểu Vũ rất nhanh tiến đến phía trên hồ nước lập lòe ánh sáng lam sắc, trong này, Trương Hiểu Vũ có thể cảm thụ được lôi nguyên khí nồng đậm trong không khí. Xem ra, nguyên giáp hẳn là ở chỗ sâu trong hồ nước, hơn nữa còn là nguyên giáp lôi thuộc tính. Trương Hiểu Vũ từ hồ quang điện nhàn nhạt trên hồ nước và lôi nguyên khí trong không khí liền có thể phát giác. Đầu dưới chân trên, Trương Hiểu Vũ hóa thành một mũi tên lam sắc bắn vào chỗ sâu trong hồ nước, hướng trung tâm nguyên khí chấn động đi qua. Đến độ sâu 7-80 mét, Trương Hiểu Vũ đã có thể nhìn thấy phía dưới lơ lửng một bộ áo giáp ngọc lưu ly, toàn thân lập loè quang điện, tựa như quần áo của thần thánh, tán ra uy thế mãnh liệt. Tốt, cái nguyên giáp này thuộc về ta, Trương Hiểu Vũ tiến đến, tay phải khoát lên trên khải giáp, nguyên lực hùng hồn lập tức quán thâu vào. Theo những ống dẫn rất nhỏ bên trong áo giáp lưu chuyển không ngừng, cuối cùng tiếp xúc đến một tinh thể hình thoi màu xanh da trời ở trung tâm nguyên giáp. Tinh thể hình thoi sau khi tiếp xúc đến nguyên lực Trương Hiểu Vũ hào quang tỏa sáng, lôi nguyên lực vô cùng vô tận từ trong đó dũng mãnh tiến ra, phân tán đến khắp ngõ ngách của nguyên giáp. Ở dưới ánh mắt giật mình của Trương Hiểu Vũ, nguyên giáp đột nhiên phân giải thành từng điểm sáng màu lam rất nhỏ, tiến vào trong kinh mạch Trương Hiểu Vũ, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Hình thành một bộ nguyên giáp nhỏ, đem đoàn nguyên lực bao vây ở bên trong. Đây là có chuyện gì, nguyên giáp sao lại tiến vào trong đan điền, lấy ra như thế nào, đầu Trương Hiểu Vũ to lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi ra, đi ra. Trên mặt Trương Hiểu Vũ chợt hiện lên vẻ tươi cười, theo tâm thần hắn điều động, nguyên giáp trong đan điền có chút bạo động, tựa như tùy thời muốn đi ra ngoài. Đi ra. Xôn xao, ánh sáng lam sắc gạt hồ nước ra. Ở trên thân thể Trương Hiểu Vũ đột ngột hình thành áo giáp lưu ly trọn vẹn lập lòe lam sắc, trên áo giáp có 4 chữ Tô Thiểm Lôi Chiến Giáp lập lòe một chút rồi biến mất, làm cho Trương Hiểu Vũ giống như thần nhân. Cảm giác thật ổn trọng, đây là nguyên giáp sao? Trương Hiểu Vũ nhìn nguyên giáp hoa lệ mặc trên người, thử chém ra một quyền. Phanh, hồ nước nổ tung, nguyên giáp hoàn toàn không trói buộc hoạt động của thân thể, hơn nữa bởi vì có nguyên giáp vây quanh, tốc độ nắm tay huy động nhanh hơn. Hầu như không cảm giác được lực ma sát với không khí. Lôi thiểm. Thân hình hóa thành một đạo lam mang phóng lên trời, tốc độ Trương Hiểu Vũ lúc này so với lúc trước nhanh hơn một nửa, áp lực trong nước căn bản không cách nào sinh ra ngăn cản hữu hiệu đối với hắn. Bay vút lên giữa không trung, Trương Hiểu Vũ thét dài một tiếng, hướng về chỗ đang tranh đấu bên kia phóng đi. Người nào? Mấy người đấu chiến quốc và thiên la quốc nhịn không được nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một đạo lam sắc lưu quang ở trên bầu trời lập lòe vài cái đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét. Tốc độ thật nhanh. Thân hình chợt lóe đã đi qua khoảng cách gần 6-70 mét, Tôn Đại Ca cũng không có nhanh như vậy. Thiêu Linh âm thầm cả kinh nói. lưu quang màu xanh da trời dừng lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một thiếu niên mặc áo giáp màu xanh da trời ngọc, uy phong lẫm lẫm giống như thần nhân, khí thế ngập trời. Là Trương Hiểu Vũ. Hắn dĩ nhiên tìm được nguyên giáp. Vài người Thiên La quốc bên này vừa cao hứng vừa có chút ít ghen ghét, giá trị nguyên giáp so với nguyên khí chính là cao hơn rất nhiều. Đấu chiến quốc bên này, một cái trung niên gầy gò khuôn mặt âm trầm nhìn Trương Hiểu Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám cướp đoạt đồ của chúng ta, hôm nay chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trương Hiểu Vũ hắc hắc nói, ta cần ngươi tha mạng sao, buồn cười, có bản lãnh gì thì cứ lấy ra đây. Đã mặc nguyên giáp trên người, không thử qua hiệu quả thì có chút không chịu nổi, Trương Hiểu Vũ có chút kích động muốn thử. Chương 118, Trung phẩm nguyên khí, Cuồng Phong Mâu. Trương Hiểu Vũ xuất hiện cũng làm cho đại chiến hai bên dừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ, trong chốc lát, khí kình trong không gian tuôn ra, hỗn loạn vô cùng. Chiến đấu cùng Dạ Trường Phong là thanh niên thanh sam anh tuấn, tốc độ so với Dạ Trường Phong còn nhanh hơn, nhất là công pháp của hắn không giống người thường, từ phía sau lưng kéo dài ra một đôi cánh năng lượng cực lớn màu xanh, giống như hai cây đại đao, giữa tia chớp huy vũ, màu đen dày đặc bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Dạ Trường Phong, Hắc Thiên Tông Hắc Dạ chi tử cũng không gì hơn cái này. Thanh sam thanh niên vẻ mặt trào phúng. Dạ Trường Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, ngón trỏ và ngón cái không biết lúc nào đã cài lên một thanh tiểu kiếm màu đen, ngắn nhỏ lại sắc bén dị thường, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tựa như tùy thời muốn bay ra ngoài. Thanh sam thanh niên nhìn thấy tiểu kiếm trên tay Dạ Trường Phong, sắc mặt ngưng trọng lên, chợt vừa cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có nguyên khí sao? Nói xong từ bên trong nguyên giới lấy ra một cây bạch kim đại kiếm, xa xa chỉ vào Dạ Trường Phong. Phong vô cực, ngươi không phải đối thủ của ta. Cương đại tin tưởng, bệ nghệ khí thế, Dạ Trường Phong nhàn nhạt nói. Phong vô cực hừ hừ cười lạnh, cầm theo bạch kim đại kiếm chém về phía Dạ Trường Phong. Đối thủ Tiêu Linh là một nữ tử người trẻ tuổi, có thể nhìn ra được, công kích của đối phương phi thường quỷ dị, hơn nữa không phải quỷ dị bình thường. Có thể trực tiếp dùng đồng tử tiến hành công kích, thành từng mảnh hỏa cầu ở quanh thân Tiêu Linh trống rỗng hình thành, đan vào thành mạng nhện giống như khu vực tử vong. Mộ Dung gia đồng kỹ quả nhiên vô cùng quỷ dị, có thể ngưng mắt nhìn tạo ra công kích. Một quyền đánh rơi mảng lớn hỏa cầu, Tiêu Linh thân hình chớp động, thẳng đi lên. Nữ tử tuổi trẻ rõ ràng là nét mặt tươi cười như hoa, một đôi đồng tử hết lần này tới lần khác làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi thâm bất khả trắc. Màu đỏ vặn vẹo từ chỗ sâu trong đồng tử tiêu tan, nàng cười nói, Tiêu Linh, không biết hoàng cực phách thế quyền của ngươi đã luyện tới trình độ nào, có áo nghĩa của chính mình hay không, nếu không chính là không thắng được ta. Đánh bạo hỏa cầu, thân thể Tiêu Linh chợt dừng lại, cũng cười nói, Mộ Dung Tuyết, nếu như ta đoán không sai, trong 10 mét phía trước đã bị đồng tử của ngươi tập trung, chỉ cần ta đi vào, lập tức sẽ kích nổ toàn bộ hỏa cầu. Mộ Dung Tuyết có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi cũng không phải ngu xuẩn như vậy, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ có vậy thôi sao? Rầm rầm rầm. Một khỏa hỏa cầu có lẽ không đáng sợ, nhưng mà trước mắt hơn 10/100 khỏa hỏa cầu đồng loạt nổ tung, khí kình đè ép cùng một chỗ lực phá hoại khủng bố tốt đỉnh, vốn là chỉ là màu đỏ lập tức chất chồng thành màu đỏ sậm thâm trầm. Hiện tại cho ngươi chứng kiến áo nghĩa của ta, hoàng cực phách thế quyền áo nghĩa, kim sắc thì đại. Từ nữ tử tuyệt mỹ biến thành nữ hoàng cao cao tại thượng. Tiêu Linh tiến lên một bước, hướng về không gian màu đỏ sậm đánh ra một quyền mạnh nhất của mình. Màu vàng quyền kình như liên long, như thông thiên chi tiểu, lại như ánh mặt trời sáng chói, làm cho người ta mơ màng vô hạn, hy vọng vô hạn. Lý Dục và Kim Liệt chiến đấu vô cùng kịch liệt, chiêu thức đều là trực tiếp, không có chút mưu lợi nào, mặc tà nhận và búa lớn của đối phương oanh kích cùng một chỗ, tuôn ra hoa lửa sáng chói. Oanh Dương Phủ. Kim Liệt thân hình khôi ngô dị thường. Cao cao đứng giữa không trung giống như ma thần khí thế kinh người, một búa hung hăng đánh tới Lý Dục. Lý Dục không lùi không tiến, mặc tà nhận dơ nghiêng, nên đón đối phương huy vũ ra một lưỡi dao màu vàng kim. Những người khác đều tự tìm đến đối thủ của mình, kích liệt chiến đấu. Thiên tài bị bóp chết cũng không phải là thiên tài, để cho ta hủy diệt ngươi cái thiên tài không may này. Khôi hỏa trảm. Vũ khí của trung niên gầy gò là một cây đại đao đầu hổ. Ngọn lửa màu đỏ thẫm không ngừng phun ra. Trương Hiểu Vũ hai tay dò xét trước, chuẩn xác cầm sóng chạm kích đối phương công tới, kình đạo mãnh liệt làm cho hắn bay lui ra ngoài mấy chục thước. Không hổ là nguyên giáp, cả sóng chạm kích mạnh như vậy cũng có thể đón đỡ mà không hề tổn thương. Nếu như dùng tới hắc ma thủ, cường độ hai tay Trương Hiểu Vũ chính thức tăng lên vài cấp độ, không thể phá vỡ. Vù, thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, một cước hung hăng đem Trương Hiểu Vũ đạp bắn ra, trung niên gầy gò lúc này hai tay giơ đầu hổ đại đao lên cao cao, một mảng hỏa hồng đao cương cực lớn ở phía trên liên tiếp, hướng về đầu Trương Hiểu Vũ bổ tới. Là đao cương, nhưng mà so với Ô Lương Vũ kém không biết bao nhiêu, cho ta xem đến tuột cùng mạnh như thế nào. Trương Hiểu Vũ hai đấm mạnh mẽ đánh lên, như thiên vương nắm tháp oanh kích đao cương. Chi chi chi. Đao cương và quyền phong ma sát tuôn ra vô số hoa lửa, màu đỏ và màu xanh da trời trong suốt rung động lấy chỗ tiếp xúc làm trung tâm hướng về bốn phía đẩy ra, uy lực vô cùng. Hây, một quyền đánh nát đao cương, Trương Hiểu Vũ giống như thiên thần đứng vững ở trước người trung niên gầy gò hơn 10 mét, thản nhiên nói, ngươi cũng chỉ có chút trình độ ấy, hoàn toàn không đủ xem. Hiện tại tới ta tấn công, phách không quyền. Vô thanh vô tức, hộ thể nguyên trên người lực trung niên gầy gò chia 5 x 7, cũng nhanh chóng lan ra gần mặt ngoài. Trong lòng kinh hãi, trung niên gầy gò mạnh mẽ vận khởi nguyên lực toàn thân chống lại cố lực lượng phách không quyền quỷ dị này, trong lúc nhất thời không khí quanh thân bay múa mọi nơi. Ma lang sát. Chiếm được thượng phong, Trương Hiểu Vũ bắt đầu sử dụng sát chiêu, quyền kinh hóa thành cự lang, há miệng muốn nuốt trung niên gầy gò vào. Hình tượng rít gào giống giận hung uy mênh mông cuồn cuộn. Cho rằng như vậy là có thể làm bị thương ta, chuyện cười, hỏa bạo thiên cương. Lấy trung niên gầy gò làm trung tâm, một đoàn quang cầu nóng rực nhanh chóng tách ra, trong nháy mắt bắn tới cự lang. Trương Hiểu Vũ thân hình run lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên phía đỉnh đầu trung niên, hai tay nhẹ nhàng xoay tròn, một cột sáng lam sắc hình tròn từ trên trời giáng xuống, giống như lôi phạt. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, ở đầu cột sáng hình tròn mơ hồ lưu chuyển lên một chữ màu xanh da trời lôi. Long hình chạm thăng long. Trung niên gầy gò tìm được cơ hội thở dốc, thân hình xoay tròn, hỏa diễm đao quang lưu chuyển ở quanh thân ba thước, như một con rồng lửa phóng lên trời, nên đón thế công của thiên lôi ấn. Trên bầu trời, hai đạo màu sắc khác nhau trong suốt rung động mâu thuẫn, phủ lên hai người cũng như biến sắc. Hai chân trùng trùng rơi trên mặt đất, trung niên gầy gò kêu lên một tiếng đau đớn, âm tàn nói. Rất tốt, vốn không muốn bạo lộ bí mật cuối cùng, nhưng mà hiện tại không thể không lấy ra. Ha ha, có cái gì đều dùng ra hết đi, ta cũng còn chưa dùng toàn lực đâu. Trương Hiểu Vũ một điểm cũng không sợ đối phương, dù thực lực của hắn là võ vương cấp 4, trên tay cầm cả nguyên khí. Ngươi rất nhanh sẽ chết, nhìn thế giới này lần cuối cùng đi. Ha ha, ba. Là nguyên nhân gì làm cho hắn tự tin như vậy, Trương Hiểu Vũ vốn không quá để ý. Nhưng mà hiện tại không thể không cẩn thận, ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Khôi hỏa trảm. Chiêu này là một đao chiêu bình thường của trung niên gầy gò, nhưng mà lúc này đây thanh thế thật sự quá dọa người rồi, so với lúc trước mạnh hơn gấp 5 lần, ngọn lửa đầy trời hội tụ thành một đạo màu đỏ dài mấy chục thước chảy ra, tất cả hướng về phía Trương Hiểu Vũ. Làm sao có thể thế được, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm thấy được bất thường, thân hình như điện thiểm, nhanh chóng lùi về phía sau. Anh, Trương Hiểu Vũ rút lui nhanh, tốc độ của lửa đó còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đem hắn đánh bay ra ngoài xa hơn 100 thước, trùng trùng nện lên trên một tòa núi nhỏ. Khảm ở trong nham thạch thật sâu, Trương Hiểu Vũ tráng đầu hoa mắt một hồi, thầm nghĩ, nguyên khí bình thường tuyệt đối sẽ không tăng phúc nhiều uy lực như vậy, chẳng lẽ là trung phẩm nguyên khí. Chương 119, Thần Ma Cốc, cùng Phong Mâu. Dạ Trường Phong kịch liệt chiến đấu với Phong Vô Cực. Con mắt liếc về trung niên gầy gò bên kia, trung phẩm nguyên khí xí diễm hổ đao giải phong. Đinh, một thanh tiểu kiếm màu đen xuất sau lưng Phong Vô Cực, bị cánh năng lượng màu xanh bên phải ngăn trở, nhưng mà uy lực tiểu kiếm không phải ám khí bình thường có thể bằng được, hầu như phá hủy toàn bộ cánh của Phong Vô Cực. Thất thần thì sẽ chết. Dạ Trường Phong giấu ở trong thế giới màu đen, thanh âm nhàn nhạt chuyển tới bên tai Phong Vô Cực. Chờ cánh năng lượng khôi phục một lần nữa. Phong Vô Cực vô cánh bay đi, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, hắn cũng sắp phải chết ở dưới đao hỏa kiêu, như thế nào, ngươi không đi cứu hắn sao? Người khác ta không biết, bất quá hắn nhất định sẽ không chết. Hừ hừ, đừng nói là hắn, coi như là ta và ngươi đụng phải trung phẩm nguyên khí cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Phong Vô Cực một cái cổ tay bổ ra khí kình màu đen, nói, chết sống có số phú quý tại thiên, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy. Thì không xứng làm đối thủ của ta, Dạ Trường Phong tâm thần kiên định, khí kình màu đen nồng đậm như nước phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như hắc dạ hàng lâm. Hừ, đối phó một võ vương cấp 2 cũng phải giải phong nguyên khí trúng phẩm, quả nhiên là không dùng được, nếu như không phải có muội muội như hoa như ngọc cho làm tiểu thiếp cho đầu đà lao tổ, lần này tiến vào cổ chiến trường sao có thể có phần hắn. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt khinh thường nhìn liếc qua Hỏa Tiêu, lập tức tăng lớn lực độ công kích, chuẩn bị giải quyết Tiêu Linh trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Linh nhìn thấy Trương Hiểu Vũ bị đánh bay ra ngoài, tâm thần có chút loạn, nếu như Trương Hiểu Vũ cũng ngăn cản không nổi, đấu chiến quốc thực lực toàn diện áp đảo bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Với anh, điện mang màu xanh ra trời đan vào bắn ra, một đạo lam sắc thân ảnh từ trong loạn thạch bay ra. Vậy mà vẫn không chết. Xem ra là tác dụng của nguyên giáp. Hỏa Kiêu thoáng kinh ngạc, chợt một đao hướng về Trương Hiểu Vũ bay bổng chém xuống lần nữa. Hỏa Kiêu nói đúng, Trương Hiểu Vũ có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào thiểm lôi chiến giáp, hạ phẩm nguyên giáp đối mặt trung phẩm nguyên khí hoanh kích, mặt ngoài thiểm lôi chiến giáp lập tức mỏng manh rất nhiều, tùy thời có khả năng bị phá hủy. Không được, không thể liều mạng với hắn, trung phẩm nguyên khí thật là đáng sợ. Thân hình Trương Hiểu Vũ đảo ngược một vòng tròn, chợt hướng phía phương xa bay đi. Hỏa Kiêu chợt quát lên, chạy đâu? Rồi lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh bay ra ngoài hơn 10 dặm, Trương Hiểu Vũ đem tốc độ bảo trì 5-60 thước một lần trước thân, không muốn kéo khoảng cách với Hỏa Kiêu ra qua xa. Nếu như cầm trung phẩm nguyên khí cũng không thể giết chết Trương Hiểu Vũ, Hỏa Kiêu cả ý niệm tự sát cũng có, giờ phút này đã hoàn toàn quên mất cái khác, chỉ một lòng muốn chém chết Trương Hiểu Vũ. Một ngọn núi rất lớn đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, không có ai biết là nó biến mất như thế nào, làm cho người ta cảm giác như là một tảng đá lớn ẩn vào trong hồ nước, nhàn nhạt rung động liên tiếp cả chân trời. Hai đạo nhân ảnh chạy như bay ở giữa không trung, không hề biết bọn họ cách ngọn núi biến mất càng ngày càng gần. Ngươi chạy không được, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hỏa Tiêu có tự tin giết chết Trương Hiểu Vũ, võ vương cấp 4 dù nói thế nào, nguyên lực cũng thâm hậu hơn võ vương cấp 2 rất nhiều, chỉ cần nguyên lực của Trương Hiểu Vũ hao hết, đến lúc đó còn không phải mặc hắn giết sao. Tốc độ đột nhiên tăng lên, Trương Hiểu Vũ tránh thoát hỏa diễm đao khí của đối phương, nghe hắn nói trong lòng hắc hắc cười lạnh, sau khi mặc thiểm lôi chiến giáp, tốc độ của hắn so với Hỏa Kiêu nhanh hơn rất nhiều, cho dù tiêu hao quá nhiều nguyên lực hắn cũng không sợ, hóa nguyên thủ mặc dù đã không thể làm cho hắn tấn cấp, nhưng mà bổ sung nguyên lực vẫn dư giả. So với nguyên đan tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thúc thủ chịu trói cho ngươi một được chết tử tế pháp, bằng không. Kế tiếp Hỏa Kiêu không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn phát hiện Trương Hiểu Vũ giống như tiến nhập vào một thế giới khác, đầu tiên là biến mất nửa người, sau đó cả người cũng không trông thấy nữa, rung động nhàn nhạt trong suốt hiện ở cách đó không xa. Cho rằng dùng một cái thủ thuật che mắt là có thể trốn được sao, nằm mơ. Hỏa Kiêu chần chờ một chút, tăng tốc vào tới. Có điều, Trương Hiểu Vũ quay đầu lại nhìn một chút, lại nhìn không thấy Hỏa Kiêu, hoàn cảnh chung quanh đều là từng tòa vách núi vách đá, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời. Kéo kẹt kéo kẹt. Xa xa đi tới một nhân ảnh bạch sắc, mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh xương cốt ma sát. Đây là vật gì, khô lâu ư? Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn xem nhân ảnh bạch sắc. Chỉ thấy nhân ảnh bạch sắc càng chạy càng gần. Cuối cùng hiện ra ở trước mặt Trương Hiểu Vũ là một khô lâu hình người, ước chừng cao hơn 3 thước, xương trắng trên người từng khối phảng phất như được điêu khắc bằng ngọc thạch màu trắng, chỉ có một chút khe hở ở các đốt ngón tay. Bạch sắc khô lâu cảm ứng được Trương Hiểu Vũ tồn tại, sải bước vọt lên, hơn nữa từ bàn tay kéo dài ra một cây gai xương. Phanh! Chấn định tâm thần, Trương Hiểu Vũ hai mắt tinh quang bắn ra, một quyền đem đối phương lăng không đánh bay đi ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách đá, bạch sắc khô lâu phảng phất như không có việc gì tiếp tục đứng lên, phóng tới Trương Hiểu Vũ lần nữa. Ồ, phòng ngự thật mạnh, Trương Hiểu Vũ không tin được, một cái phách không quyền đập ra ngoài. Vẫn giống như lúc trước, bạch sắc khô lâu căn bản không có bị bất luận tổn thương gì, luận phòng ngự so với hoang thú cấp 5 còn phải mạnh hơn mấy lần, dù sao phách không quyền của Trương Hiểu Vũ vẫn có thể lưu lại vết nứt trên người hắc ma đại xà. Điều này làm cho Trương Hiểu Vũ không thể không cẩn thận, nguyên lực toàn thân tăng lên tới cực hạn, hai tay nhẹ nhàng thi triển ra công kích mạnh nhất thiên lôi ấn. Lôi hỏa ở trên người bạch sắc khô lâu mãnh liệt nổ mạnh, chỉ là làm cho Trương Hiểu Vũ kinh hãi, vẫn không cách nào làm đối phương tổn thương mảy may, xương cốt vẫn trắng như tuyết, một vết cháy đen cũng không có. Trốn, bạch sắc khô lâu thật là quỷ dị, lòng tin của Trương Hiểu Vũ cuối cùng cũng bị vô tình đập vỡ vụn, chỉ có thể chật vật chạy thục mạng. May mà, tốc độ của bạch sắc khô lâu cũng không nhanh, đợi khoảng cách của nó và Trương Hiểu Vũ qua 100 mét liền buông tha truy kích. Vài cái thời thần trôi qua, Trương Hiểu Vũ gặp không ít bạch sắc khô lâu, trong đó có lớn có nhỏ, lớn thì gần 10 mét, nhỏ thì khoảng 1 mét. Hơn nữa Trương Hiểu Vũ phát hiện là khô lâu càng lớn, cảm ứng lực càng mạnh mẽ, mà khô lâu nhỏ nhất cách nó 10 mét, nó cũng không phát hiện ra hắn. Theo con đường duy nhất, Trương Hiểu Vũ lấy toàn lực phi hành. Xì, trong huyệt động trên vách đá đột nhiên chui ra một con quái vật hình chim da một, vẫy cánh hướng về Trương Hiểu Vũ công kích tới. Đã trải qua rất nhiều lần tập kích, Trương Hiểu Vũ đã thấy nhưng không hề tránh, ngược lại vây tay một cái tung ra ma lang sắt đem đối phương đánh lui ra ngoài mấy chục thước, sau đó giống như lôi thiểm rời khỏi nơi đây. Không biết bay thời gian bao nhiêu lâu, cũng không biết bay được bao xa, một cái cốc khẩu vô cùng lớn xuất hiện ở trước mắt, Trương Hiểu Vũ đang muốn bay vào trong, cả người tựa như nặng mấy chục lần, đùng một tiếng từ trên không trung nện xuống, dưới mặt đất lưu lại một hố to hình người. Ta ba! Mẹ nó đây là chuyện gì? Dây dây cái đầu choáng váng, Trương Hiểu Vũ nhịn không được thấp giọng chửi tới, nếu như không phải thiểm lôi chiến giáp có tác dụng bảo vệ, vừa rồi đã có thể làm cho hắn rơi đến ngũ tạng lệch vị trí. Thử bay lên một lần nữa, một lúc sau, Trương Hiểu Vũ không thể không buông tha cho hành động này, cả khối không gian phảng phất như bị người ta hạ cấm chế, căn bản không cách nào rời khỏi mặt đất nửa tấc. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, đợi đến khi phát hiện một tấm bia đá hơi nghiêng trước cửa cốc, đồng tử Trương Hiểu Vũ lập tức có rút lại một chút. Trên tấm bia đá mấy chục thước cao có khắc ba cái chữ màu đỏ kinh tâm động phách, thần ma cốc. Chương 120, nghịch thế công pháp, thần ma cửu biến. Từng chữ đều lớn cỡ mấy mét, bên trong tựa như quan chú máu tươi, sát khí kinh người tràn ra, áp bách tâm thần người xem. Nơi này là thần ma cốc, như vậy cổ chiến trường là cái gì? Tiêu Linh từng nói cổ chiến trường chính là thần ma cốc, Trương Hiểu Vũ vận khởi nguyên lực xua tan sát khí mang đến ảnh hưởng bất lương, trong lòng tự hỏi. Trực giác nói cho Trương Hiểu Vũ biết, trong thần ma cốc nhất định cất giấu bí mật kinh người, nói không chừng có thể ảnh hưởng Đằng Vân Đại Lục thậm chí cục diện của toàn bộ thế giới, bởi vì nơi này thật sự quá tà môn, cũng thật là quỷ dị, làm cho hắn thời thời khắc khắc đều ở trong áp lực cực độ. Quan sát cốc thâm bất khả trắc, Trương Hiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng, kiên trì đi vào. Trong thần ma cốc không có bạch sắc khô lâu, càng không có khô lâu hình chim, một đường đi qua, đều là một mảng hài cốt màu trắng. Hơn nữa càng đi vào trong, quy mô của hài cốt càng lớn, ít nhất cái đầu lâu to cao hơn 10 thuật vừa rồi làm cho Trương Hiểu Vũ càng hoảng sợ. Điều Trương Hiểu Vũ ngoại ý muốn là, thiên địa nguyên khí trong thần ma cốc cực kỳ nồng đậm mẫn cảm, cơ hồ là gấp mấy chục lần bên ngoài, thử tu luyện một canh giờ, hiệu quả có thể so với 3 ngày khổ công bên ngoài. Thật năng! Từ trên mặt đất nhấc một đoạn xương ngón cái dài một thước lên. Trương Hiểu Vũ nhịn không được thốt ra một tiếng sợ hãi thán phục, đoạn xương ngón cái này lại nặng hơn 1 vạn cân, thật sự là không thể tưởng tượng được. Hơn 3 tháng đi qua, mỗi ngày Trương Hiểu Vũ hành tẩu 100 dặm đường một ngày, rốt cục đi được 1 vạn dặm, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện. Theo như Trương Hiểu Vũ giải thích, tòa cung điện này hẳn là cho cự nhân thân cao 100 mét hơn ở lại, chỉ là 2 cái đế đền bình thường bên đường đã cao hơn 100 thước, mà tòa cửa sắt đứng vững thì hoàn toàn không nhìn tới đỉnh. Đã bị mây mù màu trắng che khuất. Từng dãy thủ vệ cao hơn 100 thước, mặc thiết giáp cầm vũ khí trong tay đứng ở 2 bên, vẫn không nhúc nhích, trên người không có bất kỳ sinh cơ và dấu hiệu của vật còn sống nào, tựa hồ như chỉ là pho tượng hoặc là vật bài trí. Cung điện thật sự quá lớn, giống như một con kiến nhỏ, Trương Hiểu Vũ từng bước một đi qua con đường hơn 10 dặm, tiến vào trong đại điện nguy nga to lớn. Hô, hô, hô. Ở trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ bước vào, toàn bộ đế đèn trong đại điện sáng lên, một ngọn lửa cao mấy chục hừng hừng thiêu đốt trên đèn, phóng ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng làm cho Trương Hiểu Vũ nhịn không được nhắm mắt con ngươi lại, một lúc sau vừa mở mắt ra, chợt đột nhiên lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Là cái gì làm cho Trương Hiểu Vũ vẫn luôn bình tĩnh thất kinh, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên đại điện ngồi một bạch sắc khô lâu, khác với những khô lâu ngoài kia. Kích thước của bạch sắc khô lâu không nhân loại bao nhiêu, thậm chí là giống như lúc, ngồi ở chỗ kia cao hơn 3 thước, so với thiết giáp thủ vệ bên ngoài nhỏ hơn mấy chục lần. Uy áp khủng bố theo hỏa diễm sáng lên điên cuồng đè ép Trương Hiểu Vũ, lúc này Trương Hiểu Vũ như là thuyền lá nhỏ bé ở trong biển rộng khôn cùng, tùy thời đều có thể thuyền hủy người vong. Thần uy như ngục, thần uy như hải, Trương Hiểu Vũ giờ phút này mới biết được uy áp chính thức là khủng bố như thế nào, so sánh với uy thế bạch sắc khô lâu tán ra, uy nghiêm nhân gian đế vương y ỉa như tiểu hài tử chơi đùa, không đáng kể chút nào. Nguyên lực trong cơ thể toàn bộ bị áp xúc vào trong đan điền, một tia cũng không thể nhúc nhích, tâm thần cũng bị ép vào trong não hải, nghiêm trọng nhất là Trương Hiểu Vũ thời thời khắc khắc đều chịu lực ép xuống cực mặt, cơ thể xương cốt cứng cỏi phát ra âm thanh ken két. Cái bạch sắc khô lâu này chẳng lẽ khi còn sống thật sự là thần, nếu không như thế nào sau khi chết lại có thể tràn ra huy áp làm người ta hít thở không thông, tin rằng nếu không phải Trương Hiểu Vũ thân thể cường tráng hơn xa người thường, lại mặc thiểm lôi chiến giáp, liền sớm biến thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại lần nữa. Mặc dù như thế, hắn đã cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thân thể cũng tựa như tùy thời bị phá hủy. Một ngày, hai ngày, một tuần lễ, lại là nửa tháng đi qua, ra ngoài ý định Trương Hiểu Vũ không có ngã xuống, ngược lại ở trong quá trình đối kháng tấn cấp đến võ vương cấp 3, cường độ thân thể gia tăng gấp mấy lần, toàn thân cơ thể giống như được đúc bằng sắt, tâm thần cũng càng cứng cỏi nhạy cảm, nếu như không phải tác dụng của huy áp, tùy thời đều có thể phá tan nhân thể trói buộc. Thùng, một cước trùng trùng về phía trước giẫm ra, khóe miệng Trương Hiểu Vũ lộ ra mỉm cười, nửa tháng từ không đứng im thành bước ra một bước, đây tuyệt đối là một chuyện đáng để cao hứng. Cánh cửa tòa đại điện chỉ cách xa vài dặm, nhưng mà vài Trương Hiểu Vũ lại tốn mất thời gian hơn một tháng mới khó khăn lắm đi đến đó, sự gian nan từ cơ thể phồng lên và nhô gân xanh ra của Trương Hiểu Vũ cũng có thể thấy được. Thời gian đã qua một năm, bọn họ hẳn là cũng đã trở về. Chẳng lẽ thật phải ở chỗ này ngây ngốc 19 năm, ngồi trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ rất buồn rầu, đồng thời cũng rất mờ mịt, không biết 19 năm kế tiếp nên vượt qua như thế nào, chẳng lẽ cả ngày làm bạn với thần khô lâu này. Đem thức ăn bên trong nguyên giới lấy ra, Trương Hiểu Vũ phát hiện mình cũng không có cảm giác đói chút nào, hình như ở bên trong thần ma cốc vĩnh viễn cũng không xảy ra cảm giác đói và mỏi mệt. Đứng lên, Trương Hiểu Vũ và đối mặt với thần chi khô lâu, chợt khuôn mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên, ở trong lồng ngực đối phương có một đoàn cửu thải quang cầu, không ngừng xoay tròn phát ra tia sáng yếu ớt. Cái kia là cái gì? Trương Hiểu Vũ khống chế không nổi hai chân của mình, từng bước một đi tới. Càng tới gần thần chi khô lâu, chịu đựng uy áp càng lớn, đến phạm vi 10 thước uy áp so với lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, Trương Hiểu Vũ trọn vẹn tốn mất nửa năm thời gian rốt cục đi đến trước mặt thần chi khô lâu, đưa tay có thể bắt được cửu thải quang cầu nọ. Trên người thần chi khô lâu ngoại trừ tràn uy áp ra, cũng không có bất cứ cái sinh cơ gì, nhưng mà uy nghiêm của thần không phải phàm nhân có thể mạo phạm được, cho dù là thần đã tử vong, cho nên khi bàn tay Trương Hiểu Vũ tiếp xúc đến thần chi khô lâu, một cỗ khí thế hào hùng mênh mông quần cuộn và một tia ý thức rót vào bên trong não hải của hắn. Rồi đột nhiên hét thảm một tiếng, đầu Trương Hiểu Vũ giống như bị thiết truy hung hăng đánh trúng, lại tựa hồ như bị cưa sắt cưa ngang, lập tức thất khiếu chảy máu, thần sắc trắng bệch, hắn đã hôn mê. Ông, lúc này, ngọc bài lúc trước dung nhập vào trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khí thế vô lượng mênh mông quần quận so với thần chi khô lâu tán không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đồng thời cửu thải quang cầu trong lồng ngực thần chi khô lâu lập tức bị hút ra, sắp nhập vào trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đã hôn mê. Trong thế giới to lớn bao la hùng vĩ, hai bên đại quân đang chiến đấu, trong đại quân binh lính bình thường nhất cũng có được năng lực phá núi chém sóng, mấy vạn người chiến đấu lập tức làm cho cả không gian đều trở thành một mảng hỗn độn, nhật nguyệt vô quang. Trong đó có 10 người dẫn đầu chiến đấu phi thường khủng bố, mỗi một lần công kích đều có thể làm không gian vỡ ra, lỗ đen đen kịt không ánh sáng thôn vệ tất cả chung quanh, kể cả hồ nước lớn hay núi cao mấy vạn thước. Người thấp bé nhất một mình đấu với 9 người, hắn cao chừng 5 thước, trên vai có một áo choàng dài, con ngươi tia sáng 9 màu khiếp người. Thần ma cửu biến, chết đi cho ta. Thân hình thấp bé đột nhiên biến thành ma thần màu xanh cao vạn thước, một quyền đánh ra, long trời lở đất. Lực lượng khủng bố một mực kéo dài đến 10 vạn dặm ngoài chân trời. 9 người đối địch với người thấp bé bị quyền kình xé thành nát bấy trong nháy mắt, biến thành năng lượng tinh thuần nhất biến mất trong không khí. Khoe miệng lộ ra sự tươi cười khinh thường, người thấp bé dẫn thành ma thần màu xanh một quyền đánh về phía binh sĩ địch quân, mặt đất phạm vi trọn vẹn mấy trăm dặm bị quyền kình đánh sập, lúc thật sâu vào trong lòng đất. Địa hỏa vô tình phun ra, người thấp bé khôi phục chân thân, đứng ở bên vách núi ngửa mặt lên trời cười lớn, thần uy như ngục, thần uy như hải. Chương 121, thoát khốn, thần ma cửu biến. Thời gian vô tình trôi qua, ngọn lửa trong đại điện trường thịnh không suy. Tỉnh lại từ trong mơ mơ màng màng, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, đây là có chuyện gì, ta sao lại không chết, đúng rồi, ta không phải muốn bắt lấy cửu thải quang cầu sao. Nghiêng đầu, thần chi khô lâu vẫn tán ra thần uy như cũ, không biết có phải là ảo giác của Trương Hiểu Vũ hay không, tuy tất cả thần uy đều quét về hắn nhưng lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Tựa như trên người hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không đừng nói là võ vương, cho dù là võ hùng cường giả cũng bị áp chế tuyệt đối. Cửu thải quang cầu đã không còn trong lồng ngực thần chi khô lâu. Trương Hiểu Vũ có chút thất vọng, viên cửu thải quang cầu này rõ ràng không đơn giản, có khả năng bên trong còn ẩn chứa một bộ phận uy năng của vị thần này khi còn sống. Cho dù là hấp được một chút cũng tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhiều cấp bậc. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, có lẽ là vài ngày, hoặc một tháng. Bây giờ điều Trương Hiểu Vũ suy nghĩ nhiều nhất chính là phương pháp trở về, nói không chừng vẫn có hy vọng rời khỏi chỗ này. Thần uy đã không còn tác dụng với hắn, Trương Hiểu Vũ đi tới lui, nhưng mà phạm vi chỉ giới hạn ở trong đại điện, những gian phòng bên cạnh đại điện đều có cấm chế, mặc cho Trương Hiểu Vũ sử dụng tất cả vốn lì hiền cũng không thể xông vào được. Thật sự là đáng tiếc. Chỗ thần ở lại chắc chắn có thứ tốt. Thần ma cốc. Trên một ngọn núi cực lớn cách Trương Hiểu Vũ vài trăm vạn dặm, một thanh niên thân cao hơn hai thước, tràn ngập khí thế duy ngã độc tôn, con ngươi lạnh như băng không có chút tình cảm nào. Còn 300 năm nữa, băng chi đạo của ta sẽ tiến vào Tam Trọng Thiên, khi đó chính là lúc ta trở về nguyên tinh. Xoay người bước ra một bước, thanh niên biến mất ở trên đỉnh núi. Phương Tây, trong tầng mây hơn 1.000 vạn dặm, một nam tử từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng phiêu phù ở trong trời đất. Phong nguyên khí không ngừng tiến vào chui ra thân thể của hắn, phảng phất như hắn đã hóa thành phong chi bổn nguyên. Một vạn năm một cái tuần hoàn, tiếp theo hẳn là không xa nữa. Cùng một thời gian, những người tu luyện trong thần ma cốc nhất mở mắt ra, hoặc khẽ thở dài một hơi, hoặc trong mắt hoặc tuân ra dã tâm cực lớn, hoặc xuất hiện biểu lộ âm tàn. Chờ chúng ta trở về. Từng bước một đi ở trên đại thảo nguyên, mặt mũi hỏa kiêu tràn đầy tức giận, cuối cùng là cái chỗ quỷ gì. Không có một người, chẳng lẽ ta thật sự phải ngốc trong này 19 năm? Phía trước cách đó không xa có một bóng người đứng im không nhúc nhích, trông như một pho tượng màu vàng. Này, ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Hỏa kiêu cầm theo xí diễm hổ đao lớn tiếng nói. Bóng người màu vàng không để ý đến hắn, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Con mẹ nó ngươi được à? Hỏi ngươi đó. Ta kháo, đi chết đi. Nửa ngày hỏi không ra một câu. Hỏa kiêu trực tiếp chém ra một đạo hỏa diễm đao khí lên người đối phương. Phanh, ngọn lửa tán đi, bóng người màu vàng không tổn thương chút nào, nhưng mà hắn đã có động tĩnh. Hỏa kiêu thầm nghĩ không ổn, đối phương lại có thể dùng thân thể kháng trụ hỏa diễm đao khí của hắn. Màu vàng bắt đầu biến mất từ đỉnh đầu, lộ ra một khuôn mặt trung niên nam tử, hắn mở mắt ra, đôi môi hé mở, muốn chết. Không làm bất cứ cái động tác gì, trung niên vừa dứt lời. Thổ nguyên khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến, bao vây hỏa kiêu sống sờ sờ vào bên trong. Phía đông, một quả cầu bằng đất lớn hơn trăm thước xuất hiện ở trên đại thảo nguyên, người trung niên nhắm mắt lại, tùy ý để đất màu vàng bao trùm khuôn mặt hắn một lần nữa, lại tiến vào trong nội đạo. Về tới vị trí lúc trước, Trương Hiểu Vũ đang ngồi trên mặt đất, một bên tu luyện một bên đợi cơ hội đi ra ngoài. Thời gian trôi mau, một năm thời gian trôi qua. Bằng nguyên khí nồng đậm như nước trong thần ma cốc, Trương Hiểu Vũ đã tu luyện tới võ vương cấp 5, đây là vì cảnh giới không theo kịp nguyên lực, nếu không tiến giai đến võ hùng cũng không phải là không thể. Không được. Luôn tính tọa tu luyện ở một chỗ, cảnh giới không thể tăng lên được. Trương Hiểu Vũ đứng lên, cau mày lẩm bẩm lầu đầu. Phía trước đi tới một bạch sắc khô lâu cao chừng 8 thước, cách Trương Hiểu Vũ 300 mét thì đột nhiên chạy tới. Bàn tay cầm theo một đại đao bằng xương ống dài hơn hai thước, đại đao huy vũ mấy cái, phát ra âm thanh sét trời. Ha ha, lại tới một bao cắt để luyện công, trong một năm này Trương Hiểu Vũ ngoại trừ việc tu luyện ra, điều duy nhất có thể làm cho hắn có chút hứng thú chính là đánh nhau với bạch sắc khô lâu. Bạch sắc khô lâu toàn thân cứng rắn như huyền thiết, mặc cho Trương Hiểu Vũ công kích như thế nào đều không thể làm nó bị thương. Trong chiến đấu ngày qua ngày, Trương Hiểu Vũ cuối cùng cũng đem Thất Thương Quyền, Phách Không Quyền, Hắc Ma Thủ, Loạn Tinh Quyền và Ma Lang Sát luyện đến đại thành, mà Thiên Lôi Ấn cũng tiến bộ rất nhiều, uy lực có thể vững vàng ngăn chặn một đầu Ma Lang Sát đại thành. Hắc Ma Thủ. Độ cứng của Bạch Sắc Khô Lâu rất cao, độ cứng của cánh tay Trương Hiểu Vũ cũng không thấp, hai người cứng đối cứng đấu hơn 10 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Một đao làm Trương Hiểu Vũ phải lùi lại, tay trái Bạch Sắc Khô Lâu nắm chặt cổ tay phải, nhắm ngay Trương Hiểu Vũ, một gai xương xoắn ốc điên cuồng đâm ra, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn. Hừ, chút trò vui vẫn không thay đổi. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Trương Hiểu Vũ cũng không dám chậm trễ chút nào, Hắc Ma Thủ lập tức chuyển thành Phách Không Quyền. Lăng không một quyền nện lên mũi nhọn của gai xương xoắn ốc. Ba 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 đùng, kình đạo xoắn ốc và kình đạo chém ra va chạm với nhau. Kình khí như thực chất tuôn ra, làm cho núi đá trong phạm vi mấy chục thước bị cắt thành từng khối, chia năm xẻ bảy. Quả nhiên, Bạch Sắc Khô Lâu cao 8 thước đã tương đương với cấp bậc võ vương, Trương Hiểu Vũ đã quan sát hơn 1 năm, hắn phát hiện thực lực của Bạch Sắc Khô Lâu biểu hiện bằng độ cao của nó. Cứ cao gấp đôi thì thực lực cũng tương đương với việc tăng lên một giai vị. Cao một thước là thực lực võ giả, hai thước cao là võ sư, bốn thước là đại võ sư, tám thước là võ vương, nếu như hắn đoán không sai thì 16 thước chính là võ hùng. Chỉ có điều nơi này bất kỳ một Bạch Sắc Khô Lâu nào cũng không thể đơn giản đánh bại, xương cốt của chúng cứng rắn đến mức có thể so với huyền thiết, nói không chừng còn cứng hơn cả huyền thiết, nếu có một đội ngũ Bạch Sắc Khô Lâu. Đủ để quét ngang bất cứ hùng binh nào của Đằng Vân Đại Lục. Trên cơ bản thực lực của Trương Hiểu Vũ hôm nay có thể đấu với võ vương đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm thiểm lôi chiến giáp phòng ngự, ngạnh kháng với cường giả mới tân chức võ hùng cũng không phải là chuyện lạ. Bạch Sắc Khô Lâu cao 8 thước chỉ chống đỡ được thời gian một cái hô hấp, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn muốn nữa sao? Trương Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Bạch Sắc Khô Lâu đứng lên từ trên mặt đất, chiến ý đột nhiên tăng lên. Lôi nguyên lực bành trướng ra ngưng tụ ở trên nắm tay, phát ra tiếng vang chi chi. Ông! Cả phiến không gian đột nhiên chấn động, sau lưng Trương Hiểu Vũ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng giống như mặt nước bị rung động, có thể chứng kiến các ảo ảnh không ngừng xuất hiện. Thân thể dừng lại, Trương Hiểu Vũ mừng rỡ xoay người, có thể ra khỏi đây rồi ư. Rốt cục cũng chờ đến giờ phút này, mặc dù thần ma cốc là thánh địa tu luyện, không có đói và mỏi mệt, nhưng thật sự quá tịch mịch. Ngoại trừ Bạch Sắc Khô Lâu ra thì cũng chỉ có Bạch Sắc Khô Lâu, so sánh với nhau thì cổ chiến trường nguy hiểm nặng nề lại có vẻ có ý tứ nhiều hơn. Ít nhất trong đó cũng không có tà môn như vậy, làm cho mình cảm giác được còn là một con người, còn có thể ăn cơm. Toàn lực đánh ra một quyền đem Bạch Sắc Khô Lâu đập bay, thân hình Trương Hiểu Vũ chớp lên như điện thiểm, trong chốc lát đã biến mất ở nơi rung động không ngừng. Chương 122, Thần Ma Cốc 3 năm, bên ngoài 1 tháng. Thần ma cửu biến. Giống như đi ra từ một thế giới khác, Trương Hiểu Vũ đứng ở phía trên một ngọn núi. Đúng rồi, đây đúng là cổ chiến trường. 3 năm thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ vẫn nhớ rõ nơi này, đây chính là chỗ hỏa kiêu xuất hiện cuối cùng. Không biết 4 kiện nguyên khí khác bị ai lấy đi, thân hình Trương Hiểu Vũ chợt lóe, bay vút đến không trung, dựa vào trí nhớ đi tới sơn cốc. Dạ đại sơn phong bị tiêu diệt, mặt đất khe danh tung hoành. Cả cái sơn cốc bừa bãi một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng cũ, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm thán, chiến đấu kịch liệt vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tại sao ngươi lại trở về, hỏa kiêu đâu? Cách đó không xa, 3 đạo nhân ảnh bay nhanh đến, đem Trương Hiểu Vũ bao vây vào giữa, một người trong đó hỏi. Con mắt mở thật to, Trương Hiểu Vũ chỉ bọn họ, lại chỉ vào mình, không thể tin nói, các ngươi không trở về à? Không phải nói là chỉ có thể ở trong cổ chiến trường 1 năm sao? 3 người kia đúng là người của đấu chiến quốc. Ngươi có bệnh rồi. Bây giờ vẫn chưa tới 1 năm, đúng rồi, hỏa kiêu ở nơi nào? Thân phận hỏa kiêu cũng không tầm thường, nếu như chết rồi thì rất phiền toái. 3 người nhìn chăm chú vào Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ sờ sờ đầu giống như hòa thượng, nghĩ thầm, làm sao có thể thế được, rõ ràng đã qua 3 năm, sao bọn họ lại nói chưa đến 1 năm? Đến tột cùng là bọn họ bị điên hay là ta đang nằm mơ đây? Này, không phải đã trôi qua 3 năm rồi sao? Các ngươi có gạt ta hay không? Trả lời Trương Hiểu Vũ là một quyền, một cước, một thương. Mẹ nó hắn tới trêu chọc chúng ta, xử lý hắn, người Thiên La Quốc đã giết 2 người của chúng ta. Khí kình khủng bố trong nháy mắt tới người, thân hình Trương Hiểu Vũ xoay tròn, biến ảo thành yêu ma quỷ quái bốn đầu tám tay, đơn giản ngăn trở công kích, hơn nữa trả lại ba quyền kình. Phanh, phanh, phanh. Ba người bị quyền kình mênh mông quần cuộn đập bay, máu tươi mạnh mẽ phun ra. Còn chưa hỏi rõ đáp án mình muốn, nên Trương Hiểu Vũ cũng không hạ tử thủ, nếu không lấy thực lực võ vương cấp 5 của hắn, ba người này không tránh khỏi số phận bị miểu sát. Đang muốn bắt lấy một tên hỏi rõ tình huống, thì từ chỗ sâu trong sơn cốc bay tới bốn thân ảnh, không phải bọn người Phong Vô Cực, Mộ Dung Tuyết thì là ai nữa? Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Hiểu Vũ dần dần bắt đầu hiểu rõ một chút, là do chính mình gặp phải vấn đề, chứ không phải bọn họ. Thần ma cốc tà môn lại hiện lên trong đầu hắn một lần nữa. Phong Vô Cực nhìn ba người bị thương, sắc mặt ngưng trọng nói, một tháng không thấy, lại tiến bộ đến tình trạng như thế, Hỏa Kiêu có phải bị ngươi giết rồi không? Ba người bị thương đều có thực lực nhị cấp võ vương, lại bị Trương Hiểu Vũ đánh bại dễ dàng, còn có vẻ nương tay nữa, không thể không làm cho Phong Vô Cực kiêng kỵ. Sau khi ổn định tâm tình, Trương Hiểu Vũ nói, ngươi xác định mới qua một tháng. Phong Vô Cực kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, xem ra ngươi tu luyện đã quên cả thời gian. Hắn cho rằng Trương Hiểu Vũ tìm được một thánh địa tu luyện, nên thực lực mới có thể tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Lúc này Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Vũ, nói, không thể để cho hắn đi, nếu không hắn tụ tập cùng một chỗ với bọn người Thiên La Quốc, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Mọi chuyện xảy ra theo hướng Trương Hiểu Vũ không thể tưởng tượng được, hắn cũng âm thầm cao hứng, vốn còn tưởng phải ngây ngốc ở chỗ này vài chục năm, xem ra hoàn toàn là một chuyện vui đùa. Mỉm cười nhìn thoáng qua đám người đấu chiến quốc, Trương Hiểu Vũ nói, cảm ơn các ngươi, nhưng mà ta muốn đi các ngươi cũng không lưu được ta. Tốc độ có đôi khi chính là thực lực, bất kể là tấn công hay là lùi lại, đều nằm ở trong tay mình. Hừ, để cho ta nhìn xem ngươi có thực lực gì mà giết được Hỏa Kiêu, Thủy Chẳng Ba. Công kích Trương Hiểu Vũ đầu tiên là trung niên mặt trắng, lúc trước đại chiến chính là hắn chặn tôn hổ mạnh nhất Thiên La Quốc. Thủy nguyên khí trong không khí ngưng kết thành một đao khí cong cong, dài tới mấy chục thước, chém về hướng Trương Hiểu Vũ. Một cái phách không quyền đánh trúng đao khí, lại không thể phá hủy toàn bộ, nguyên khí phóng thích ra bằng chiêu thức quả nhiên mạnh hơn một nửa so với tình huống bình thường. Trương Hiểu Vũ lại đánh ra một phách không quyền bảy thành thực lực mới triệt tiêu hết đao khí của đối phương. Chi chú chảm. Trung niên mặt trắng huy vũ cánh tay, trong nháy mắt như biến thành tám cánh tay, bốn đạo đao khí cong cong chất chồng cùng một chỗ, giống như một con nhện trong suốt cực lớn xa xa bao phủ Trương Hiểu Vũ. Phá thiên kính. Một đạo mâu ảnh từ bên cạnh vọt đến, xuyên qua trung tâm của chi chu chảm. Ken ken đùng, điểm thăng bằng bị phá hủy, chi chu chảm không cần người khác công kích, đã tự động tăng dã, hóa thành thủy nguyên khí thuần túy. Hiểu Vũ, hơn một tháng nay ngươi đi nơi nào vậy, không có việc gì chứ? Bọn người Lý Dục đuổi đến nơi, người vừa mới ra tay là Tôn Hổ. Tâm tình Trương Hiểu Vũ rất vui sướng nói, có việc, bất quá là một việc vô cùng thú vị. Chuyện thần ma cốc Trương Hiểu Vũ cũng không có ý định nói ra, có một số việc giấu trong lòng sẽ tốt hơn nhiều. Tôn Hổ nắm lấy cuồng phong mâu nói với trung niên mặt trắng, Lưu Cao, có muốn tái chiến một hồi không? Lưu Cao hừ lạnh nói, chúng ta 7 người, các ngươi 6 người, nhìn thế nào cũng là chúng ta chiếm thượng phong. Trương Hiểu Vũ nghe vậy thoáng kinh ngạc, nhìn mọi người, thấy Thiếu Đặng Hỏa, Vạn Trắc Minh còn có La Nguyên Phách, hỏi, trong chúng ta có người chết à? Tiêu Linh trầm trọng gật gật đầu, một tháng này gần như vài ngày đại chiến một hồi, đối phương đã chết 2 người, chúng ta chết 3 người, bây giờ đang ở hạ phong. Mi mắt buông xuống, Trương Hiểu Vũ cảm thán trong nội tâm, ba võ vương cao thủ cứ chết đi như vậy, Vạn Trắc Minh và La Nguyên Phách trong đó cũng còn trẻ như vậy. Nếu như không chết thì tương lai nhất định là võ hùng cường giả, được vạn người kính ngưỡng. Đáng tiếc người chết như đèn tắt, khi còn sống dù huy hoàng thế nào đi nữa, thì sau khi chết tất cả cũng trở thành vô ích, qua vài năm sẽ chẳng có ai nhớ tới bọn họ. Cái này cũng không nhất định, Trương Hiểu Vũ trước mắt đã là võ vương cấp 5, thực lực đại trướng, trừ ngươi ra không còn ai có thể ngăn trở hắn. Tôn Hổ cũng là võ vương cấp 5. Nên tự nhiên có thể cảm nhận được chấn động nguyên lực của Trương Hiểu Vũ. Cái gì? Được Tôn Hổ nhắc nhở, bọn người Tiêu Linh, Dạ Trường Phong mới kinh ngạc nhìn qua Trương Hiểu Vũ, trong một tháng thăng liền 3 cấp, điều này cũng có chút quái dị. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, giải thích nói, ta vào được một thánh địa tu luyện, nguyên khí bên trong dày đặc hơn bên ngoài mấy chục lần, nhưng mà lúc đi ra có chút khó khăn. Mọi người gật gật đầu, đương nhiên khẳng định trong đáy lòng biết rõ chỗ tốt Trương Hiểu Vũ tìm được không chỉ có như vậy, nếu không thì cho dù nguyên khí có nồng đậm thế nào cũng không có khả năng làm hắn thoáng cái tấn cấp đến võ vương cấp 5. Chỉ là người khác không có nghĩa vụ nói cho bọn hắn biết tất cả, bọn hắn tự nhiên cũng thức thời không có hỏi thêm nữa. Cấp 5 võ vương, sắc mặt bọn người đấu chiến quốc phong vô cực cũng không quá tốt, thực lực Trương Hiểu Vũ vốn đã rất mạnh, trên cơ bản là tương đương với bọn họ, hiện tại chẳng những mặc nguyên giáp trên người, mà thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, thoáng cai biến thành võ vương cấp 5. Trong bọn họ ngoại trừ Lưu Cao ra thì thật không có người nào có thể ngăn trở Trương Hiểu Vũ. Nếu như bỏ mặc Trương Hiểu Vũ thì, chỉ sợ mấy người yếu nhược trong bọn họ sẽ chạy không khỏi đòn sát thủ của Trương Hiểu Vũ, chờ Trương Hiểu Vũ giết bọn họ rồi lại liên thủ với đám tôn hổ, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn thiên về phía Thiên La Quốc. Mộ Dung Tuyết mặt không biến sắc, khuôn mặt mỹ lệ mỉm cười, tiếp tục chiến đấu đều không có lợi với bên nào cả, vì sao chúng ta không ngừng lại? Tiêu Liệt châm chọc nói, bây giờ là chúng ta chiếm thượng phong, cho nên ngươi mới có thể nói như vậy. Ánh mắt Kim Liệt híp lại, giết chết toàn bộ chúng ta, bên các ngươi cũng không sống quá hai người. Chương 123, trở về, thần ma cửu biến. Lông mi Tiêu Linh giật giật, điều Kim Liệt nói không hề sai, một khi bọn họ hết hy vọng, thì sẽ thi triển ra vũ kỹ lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vu tận, nhất định sẽ còn có người chết đi. Bốn kiện nguyên khí chúng ta được mấy kiện? Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Linh gật gật đầu, chúng ta tìm được một thanh kiếm thủy thuộc tính. Ba cái khác đều bị đối phương đoạt mất rồi. Kiếm thủy thuộc tính, cho ta được chứ? Vừa đúng lúc Lạc Thi Thi tu luyện công pháp thủy thuộc tính, nếu có một kiện nguyên khí trong tay, thì thực lực cũng tương đương với võ vương. Tốt. Tiêu Linh không chút suy nghĩ, lấy một thanh trường kiếm từ trong nguyên giới ra đưa cho Trương Hiểu Vũ. Tiếp nhận trường kiếm, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy thân kiếm giống như một hồ nước mùa thu, dài nhỏ vô cùng, kiếm khí chấn động nhu hòa. Đọng lại mà không tan, làm cho người ta cảm thấy một khí chất nghiêm nghị không thể xâm phạm. Kiếm tốt, Trương Hiểu Vũ bỏ thanh kiếm vào trong nguyên giới. Nguyên khí bọn họ đoạt được các ngươi cũng không cần sao, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa đâu. Trương Hiểu Vũ nói. Tiêu Linh và Tiêu Liệt kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, cuối cùng ngăn không được sự hấp dẫn của nguyên khí. Tiêu Liệt nói ra trước, có một quyền đao phong thuộc tính. Một thanh kiếm kim thuộc tính. Tiêu Linh cũng nói. Sắc mặt của bọn người Lưu Cao bên kia đột nhiên thay đổi, cả giận nói, muốn nguyên khí hả, đừng có mơ. Thật không? Trương Hiểu Vũ tiến lên hơn 10 bước, đứng ở giữa hai phe, không hề có một chút điểm báo nào, từ trên thân thể hắn lộ ra khí thế quần quận mênh mông. Cổ kinh khí chấn động này nằm ở cấp bậc võ vương cấp 5, nhưng nó thật sự quá tinh thuần, không ngừng rèn luyện ở dưới thần uy. Nếu không khách khí mà nói thẳng thì nguyên lực của Trương Hiểu Vũ so với cường giả mới vào võ hùng còn tinh thuần hơn không ít. Giống như bị một đôi bàn tay vô hình đưa đẩy, bất kể là người của đấu chiến quốc hay là Thiên La Quốc, đều không nhịn được lui về phía sau một bước, với khí thế Trương Hiểu Vũ vừa bày ra thì coi như là Lưu Cao cũng không nắm chắc có thể ngăn trở được. Giết chết toàn bộ các ngươi, chúng ta bên này vẫn không chết một người nào, các ngươi tin không? Kinh đạo của Ma Lang Sát hội tụ trên nắm tay, chỉ cần đối phương quyết định liều chết, thì Trương Hiểu Vũ sẽ đánh chết vài tên trong thời gian ngắn nhất. Lưu Cao đứng vững trước áp lực, tiến lên một bước nói, ngươi cho rằng chỉ với vài câu nói của ngươi là có thể làm cho chúng ta ngoan ngoãn giao nguyên khí ra sao, chuyện này là không thể nào, hơn nữa khí thế kia thật sự là khí thế chân thật của ngươi à. Dù sao cũng là người mạnh nhất của đấu chiến quốc, Lưu Cao thoáng cả kinh trong nội tâm, nhưng hắn lập tức chấn định lại. Hắn khẳng định Trương Hiểu Vũ đã dùng bí pháp gì đó để gia tăng khí thế. Ngươi thử xem thì biết. Trương Hiểu Vũ híp mắt, mỉm cười nói. Hai tay giơ loan đao lên, thủy nguyên khí bành trướng hội tụ ở trên đỉnh đầu Lưu Cao. Hắn lớn tiếng nói, tuổi còn nhỏ mà đã cố làm ra vẻ, để ta cho ngươi một bài học, thủy trảm ba áo nghĩa, thiên liệt hoa. Nước có vô số hình dạng, thiên liệt hoa của Lưu Cao cũng thiên huyễn và biến, khi thì giống như một đám loan đao. Khi lại hóa thành một con cá táo bạo, sau đó lại chuyển đổi thành cá mập răng dài nhọn hoắt, đem cả không gian biến thành một vùng biển sâu. Trương Hiểu Vũ biến thành con mồi ngon miệng, tập kích tới với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai. Một đao chiêu thật huyền ảo, Trương Hiểu Vũ có xúc động muốn tiếp tục quan sát sự biến hóa của thiên liệt hoa, đương nhiên nếu quả thật hắn cứ chăm chú nhìn tiếp, thì chắc chắn phải ngã xuống nơi này, thường thường những thứ xinh đẹp nhất cũng nguy hiểm nhất. Tâm thần khôi phục sự bình tĩnh, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đánh ra một quyền, căn bản không thèm để ý tới chiêu thức huyền ảo của đối phương. Một con cự lang đen kịt ngửa mặt lên trời rít gào, lông mao toàn thân có thể thấy được rõ ràng, nó giống như một con ma lang khủng bố thật sự, khí thế cuồng ngạo lạnh thấu xương dao động tâm tư người ta. Đây là lần đầu tiên ma lang sát bày ra toàn bộ uy lực từ khi đại thành đến nay. Công kích của đối phương bị ma lang một ngụm nuốt xuống, tâm thần Trương Hiểu Vũ buộc chặt, toàn lực áp chế sóng xung kích trong bụng ma lang, hơn nữa lại để cho ma lang phóng tới Lưu Cao. Không tốt, Lưu Cao cấp tốc lui về phía sau, muốn tránh khỏi sự tập kích của ma lang quyền. Với anh, một vòng kinh khí chấn động đen kịt tản ra, Lưu Cao phun ra một ngụm máu tươi nhỏ, thân thể bị bắn ra xa mấy chục thước, hung hăng đụng ở lên một vách đá. Cái gì? Dùng một chiêu đánh bại Lưu Cao, tất cả những người của đấu chiến quốc đều kinh hãi nhìn Trương Hiểu Vũ. Khoe miệng Trương Hiểu Vũ lộ ra sự mỉm cười, bằng thực lực của hắn muốn một kích đánh bại Lưu Cao là chuyện không có khả năng, nhưng lần này Lưu Cao lại bị Trương Hiểu Vũ hợp cả công kích của hắn vào mà tấn công. Hèn hạ, Lưu Cao nhổ ra một ngụm máu tươi nữa, vừa rồi trong tiếng nổ lớn, hắn rõ ràng cảm nhận được công kích của mình. Làm sao không biết thiên liệt hoa bị đối phương lợi dụng chứ? Đương nhiên, cái này càng làm cho Lưu Cao cảm thấy khủng bố, không ngờ hắn lại có thể thôn vệ sóng xung kích của quyền pháp, hơn nữa còn thu nó lại để cho mình dùng, thiếu niên này quá kinh khủng. Hai kiện nguyên khí mà thôi, có câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chắc hẳn các ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Người đáng giết Trương Hiểu Vũ nhất định sẽ giết, người không nên giết Trương Hiểu Vũ sẽ cho bọn hắn cơ hội. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ha ha, nói đi không sai, chúng ta đồng ý Mộ Dung Tuyết không hề xuất hiện bộ dáng thẹn quá hóa giận bộ dáng, mà còn cười duyên một tiếng nói ra. Nguyên khí đều trong tay Phong Vô Cực, đối phương cũng rất dứt khoát, đem hai kiện nguyên khí ném tới. Một kiện là quyền đao có thể bọc lên bàn tay, dài chừng một thước, thân đao hiện ra chút màu xanh lục. Một kiện khác là trường kiếm màu vàng dài bốn thước, nó trông rất giống với kim xà kiếm Lý Đức phản chế, nhưng lại càng thêm sắc bén lăng lệ. Cộng thêm nguyên giáp của Trương Hiểu Vũ, sáu người còn lại của Thiên La Quốc đều có thu hoạch, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nguyên khí các ngươi đã lấy được, sẽ không trở mặt chứ? Mộ Dung Tuyết đúng là sợ bọn người Trương Hiểu Vũ nói không giữ lời, cầm lấy nguyên khí rồi còn đi giết bọn hắn. Trương Hiểu Vũ cười nói, yên tâm, Trương Hiểu Vũ ta gần đây nói chuyện rất chắc chắn. Ngươi không sợ sau này chúng ta sẽ trả thù các ngươi sao? Mộ Dung Tuyết cười tủm tỉm nói. Nam tử hán đại trượng phu, chút đảm lượng này mà còn không có thì dứt khoát về nhà ôm hải tử được rồi. Trương Hiểu Vũ nửa đùa nửa thật nói. Mộ Dung Tuyết có ý tứ nhìn Trương Hiểu Vũ ngươi rất khôi hài, hy vọng từ nay về sau còn có thể gặp mặt. Nhất định, nhất định. Người của đấu chiến quốc ào ào rời khỏi sân cốc, Kim Liệt quay đầu lại lớn tiếng nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định trả lại, còn nữa. Trận chiến của Lý Dục ta và ngươi còn chưa kết thúc, cũng không nên rớt lại phía sau. Sự lạnh lùng của Lý Dục chưa có trở về, nhưng mà bàn tay nắm mặc ta lại dùng sức càng mạnh hơn. Phong Vô Cực kia không đơn giản. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người hắn, chắc chắn đối phương có thực lực xúc phạm tới hắn, chứ không đơn giản như mặt ngoài. Hiện tại xem ra, Dạ Trường Phong cũng làm cho hắn có cảm giác uy hiếp, chắc hắn cũng giống Phong Vô Cực. Ẩn tàng rồi một ít thực lực hoặc sát chiêu gì đó. Không biết có phải vì vấn đề vận khí hay không, trong vòng 3 tháng kế tiếp tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức chấn động của nguyên khí, nhưng lại xui xẻo phải đại chiến mấy lần với ngũ giai hoang thú. Nếu như không phải tất cả mọi người đều có nguyên khí, hơn nữa thực lực Trương Hiểu Vũ đại trướng, thì không chừng sẽ có tổn thương lớn hơn. Trở lại Hỏa Diệm Sơn một lần nữa, Tiêu Linh đem thượng phẩm nguyên thạch chứa đựng ở trong nguyên giới lấy ra, thật cẩn thận bỏ vào trong. Theo nguyên lực quán thâu vào, sau một khắc, một tia sáng mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện, bao vây lấy mọi người rồi biến mất ở Hỏa Diệm Sơn. Đi ra rồi. Diệp Tiêu Đình chờ ở đây gần một canh giờ, nhìn thấy trên truyền tống đài có tia sáng yếu ớt tần hiện, khóe miệng hiện lên sự mỉm cười. Chương 124, Lạc Thi Thi gặp nạn, thần ma cửu biến. Tia sáng tán đi, trên truyền tống đài xuất hiện 6 người, đúng là bọn Trương Hiểu Vũ. Diệp Tiêu Đình nhìn thoáng qua nhân số, sự mỉm cười không khỏi nhạt đi một chút, xem ra tình huống cũng không quá tốt. Sư tổ, chúng ta gặp người của đấu chiến quốc, bọn La Nguyên Phách đều. Tiêu Linh mở miệng nói. Diệp Tiêu Đình gật gật đầu, đột nhiên hỏi, thu hoạch thế nào? Tôn Hổ cười nói, Diệp tiên sinh, lần này chúng ta thắng lợi trở về, tổng cộng là 8 kiện nguyên khí. Dư ra đến 2 kiện theo thứ tự là La Nguyên Phách và Trường Kiếm Thủy thuộc tính của Trương Hiểu Vũ. Tốt, sau khi các ngươi tìm được nguyên khí cũng không thể lơ là tu vi xuống, ngoại vật thủy chung là ngoại vật, không thể đánh đồng với bản thân được. Diệp Tiêu Đình lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó lại nói vài lời. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc Diệp Tiêu Đình, lời hắn nói ra đều là vàng ngọc, có thể làm cho bọn hắn bất đi đường quanh co rất nhiều. Chỉ sau chốc lát, truyền tống đài bên đấu chiến quốc cũng phát sáng lên. Nhạc Phong nghe được lời nói của bọn Phong Vô Cực, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, ánh mắt sắc bén làm cho hắn nhịn không được rung động một cái. Thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt Trương Hiểu Vũ hơi tái, đây này chẳng lẽ là thực lực võ tông? Vừa rồi Nhạc Phong liếc về phía hắn giống y như có người lăng không đánh tới một quyền, nhịn không được muốn né tránh ra chỗ khác. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ cố gắng kiềm chế ảo giác, không có di chuyển, chỉ là tâm thần dường như đã bị thương, làm cho hắn cảm giác được sự mỏi mệt. Diệp Tiêu Đình thấy sự khác thường của Trương Hiểu Vũ, hắn quay về phía Nhạc Phong tức giận nói, Nhạc Phong, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, lại ra tay với văn bối, quả thực là vứt hết mặt mũi của võ tông chúng ta. Ha ha, ta nghe bọn hắn nói thực lực vị thiếu niên này có chút cổ quái, nhịn không được thử qua một chút, không phải là việc gì to tát. Nhạc Phong bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Diệp Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu hỏi Trương Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Sư tổ, hắn quá hèn hạ, lại dùng hồn lực công kích Trương Hiểu Vũ. Tiêu Linh không cam lòng nhìn Nhạc Phong. Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói, công kích hồn lực là cái gì? Diệp Tiêu Đình cảm thấy có lỗi với việc không kịp bảo vệ Trương Hiểu Vũ lúc vừa rồi. Hắn giải thích, thật ra hồn lực cũng chỉ là lực lượng linh hồn, sơ kỳ gọi là tâm thần. Khi tâm thần tu luyện tới lúc cường đại, có thể thoát ly khỏi sự trói buộc của nhân thể. Công kích linh hồn người khác bằng hình thức không thể nào trông thấy những được, gọi là hồn lực công kích. Đột phá sự trói buộc của nhân thể, Trương Hiểu Vũ chợt nhớ tới. Tâm thần của mình không phải đã có thể tán ra bên ngoài 10 mét sao? Chẳng lẽ đây chính là hồn lực? Phải tới cảnh giới gì mới tu được hồn lực? Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Diệp Tiêu Đình nói, hẳn là phải tới võ tông cảnh giới, hoặc là đỉnh phong võ hùng cũng có thể tu luyện thành. Ít nhất phải đỉnh phong võ hùng mới có thể tu thành hồn lực. Trương Hiểu Vũ không biết việc mình tu thành hồn lực ở hiện tại đại biểu cho cái gì, nhưng khẳng định là việc có lợi với mình. Tiểu tử, có thể thừa nhận 5 thành hồn lực công kích của ta, không tệ. Nhạc Phong cười tủm tỉm nói, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, hồn lực công kích đối phó đồng cấp không có hiệu quả gì, nhưng dùng để đối phó kẻ có tu vi thấp hơn mình thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Trương Hiểu Vũ bị hắn công kích bằng 5 thành hồn lực, lại chỉ cảm thấy mỏi mệt một chút mà thôi. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, mở miệng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Diệp Tiêu Đình nhẹ nhàng gật đầu. Trương Hiểu Vũ này coi như là thông minh cơ trí, võ tông cường giả như bọn họ, duy ngã độc tôn đã quen, vui nhất là có khi có người dám chống đối bọn họ. Vốn hắn còn lo lắng Trương Hiểu Vũ sẽ đắc tội Nhạc Phong, nhưng hiện tại xem ra hắn đã lo lắng vô ích. Kỳ thật Trương Hiểu Vũ thể hiện ra sự thành thục không thuộc về thanh niên trẻ tuổi, lại để cho Nhạc Phong có chút kiêng kỵ, dù sao thanh niên bình thường đều là khí thịnh, không mấy người bị hãm hại mà lại biểu hiện bình thường như vậy. Thiếu niên này không đơn giản, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, có nên thừa dịp cánh chim chưa gặp gió mà hủy diệt hắn hay không, dù sao hắn cũng là người của Thiên La Quốc. Trong đầu Nhạc Phong hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ai cũng không biết loại tuyệt đỉnh nhân vật thành danh đã lâu như Nhạc Phong lại nổi lên ý niệm bóp chết thiên tài trong đầu, Diệp Tiêu Đình triệu hoán hổ điêu cực lớn đến, bay về hướng Hoàng Thành. Trở lại trong Hoàng Thành. Trương Hiểu Vũ nghe được một cái tin tức vô cùng không tốt, Lạc Thi Thi đã xảy ra chuyện. Thi đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh nói rõ đi. Từ khi Trương Hiểu Vũ xuyên Việt đến nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lo lắng vô cùng. Thi đại nguyên cũng không hề dễ chịu, mở miệng nói, ngay tại mấy ngày hôm trước, sư phụ tiểu thư tìm tới, nghe được Huyền Âm Môn đã đổi chủ nhân, hơn nữa tiểu thư lại bị Ô Lương Vũ hãm hại. Trong nội tâm cảm thấy tức giận nên liền dẫn tiểu thư đi qua trả thù, chuẩn bị đoạt lại Huyền Âm Môn. Trương Hiểu Vũ hỏi, sư phụ Thi Thi là cái cao thủ cấp bậc gì? Võ hùng cấp 5, Thiên La Quốc bài danh thứ 6. bài danh cao hơn Ô Lương Vũ, cho dù không địch lại cả Huyền Âm Môn, thì việc đào tẩu cũng hẳn là chắc chắn, sao lại bị bắt, chẳng lẽ Ô Lương Vũ mời cao thủ gì đến trợ trận sao? Thi Đại Nguyên lắc đầu, trầm trọng nói, ta nghe nói, Ô Lương Vũ tìm được một kiện nguyên giáp trong sa mạc. Chiếm được một kiện nguyên giáp. Khó trách dù Ô Lương Vũ có đối mặt thần sa phủ đuổi giết cũng muốn đi đến sa mạc Đôn Hoàng, thì ra là có tin tức của nguyên giáp, nếu như đoán không sai, thì đại đao màu vàng trên tay hắn cũng là nguyên khí, công phòng nhất thể như vậy, đúng là ác ngộng với võ hùng đồng cấp. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Vũ gãi gãi đầu, vội vàng sao động đi tới đi lui. Thi Đại Nguyên bỗng nhiên nói, Trương huynh đệ, không phải ngươi có quen biết với Ngọc Liên công chúa à? Có lẽ nàng có thể giúp đỡ được. Trương Hiểu Vũ xoay người nói, ý ngươi là dùng thân phận công chúa để đi uy hiếp Ô Lương Vũ à, có thể được sao? Đương nhiên không phải như vậy, Ô Lương Vũ là võ hùng cường giả, làm sao có thể bị thân phận công chúa hù dọa, ý ta là mượn thế lực sư môn Ngọc Liên công chúa. Là Diệp Tiêu Đình là sư tổ Tiêu Linh, hơn nữa lại là đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc, đúng là có đủ tư cách, nhưng người ta có hỗ trợ không? Mặc kệ, Trương Hiểu Vũ quyết định khuya hôm nay phải đi vào Hoàng Cung. Đêm tối như nước, trong một cái sân lớn ở Hoàng Cung, mị phụ mặc quần áo màu xanh nước biển lắc lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, thật không có ý tứ, chuyện này cha ta không thể giúp được. Trương Hiểu Vũ nhận ra mị phụ mặc quần áo màu xanh nước biển, đúng là sư phụ của Tiêu Linh, là cao thủ đứng thứ 10 của Thiên La Quốc Diệp Bạch Phượng. Không thể tưởng được nàng lại là con gái của Diệp Tiêu Đình, hắn vội hỏi, tại sao? Nếu như các ngươi chịu giúp thì Trương Hiểu Vũ ta sẽ làm cho các ngươi ba việc, hoặc là để ta gia nhập môn phái các ngươi cũng được. Diệp Bạch Phượng lắc đầu, thế lực của bản thân Ô Lương Vũ chúng ta cũng không để vào mắt, nhưng sau lưng hắn chính là Đầu Đà Lao Tổ, một trong lục đại võ tông của Đàng Vân Đại Lục. Đầu Đà Lao Tổ, đây là danh xưng Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên nghe được, ngay cả Diệp Tiêu Đình cũng hết sức kiêng kỵ, khó trách Ô Lương Vũ ngang ngược cản rỡ nhiều năm như vậy, nhưng không ai đi giết hắn. Trong phòng, Tiêu Linh nói, sư tổ, chuyện này ngươi thật không giúp sao? Diệp Tiêu Đình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Linh Nhi, ngươi không biết sự đáng sợ của lục đại võ tông đâu, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất Đằng Vân Đại Lục, không thể đụng vào được. Sư tổ, ngươi thấy tiềm lực Trương Hiểu Vũ như thế nào? Tiêu Linh đột nhiên hỏi, là thiên tài tuyệt thế, thành tựu trong tương lai không cách nào đánh giá được. Vì sao không thừa dịp hắn khó khăn mà giúp đỡ một phen? Với tính cách của hắn, sau này chắc chắn sẽ báo đáp chúng ta, thậm chí thành người của chúng ta nữa. Diệp Tiêu Đình chỉ là nói một câu, thiên tài bị bóp chết cũng không phải là thiên tài. Linh Nhi, ngươi tốt nhất là bảo trì chút khoảng cách với hắn, tránh việc chọc phải phiền toái. Chương 125, liên lạc 10, thần ma cửu biến. Tiêu Linh nói với Diệp Bạch Phượng, sư phụ, có thể cho ta và Trương Hiểu Vũ nói vài lời không? Diệp Bạch Phượng thở dài, xoay người rời đi. Trương Hiểu Vũ, thật xin lỗi. Không thể thuyết phục sư tổ ta được. Tiêu Linh ấy này nói. Trương Hiểu Vũ miễn cưỡng cười cười, chuyện này cũng không trách ngươi, là ta làm các ngươi khó xử. Thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, nhân vật làm cho đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc kiêng kỵ sao có thể đơn giản như vậy. Ngươi đi tìm một người. Ở Thiên La Quốc hắn là người duy nhất có khả năng giúp đỡ ngươi. Ai? Đôi mắt của Trương Hiểu Vũ sáng lên, đầy hy vọng nhìn nàng. Dạ Trương Phong, sư phụ hắn cũng là Dạ Chi Hoàng một trong lục đại võ tông, nếu như hắn chịu giúp ngươi, chuyện này hơn phân nửa có thể thành công. Tiêu Linh nói. Bóng đêm nồng đậm, Trương Hiểu Vũ trở lại viện ở hoàng thành của mình. Mấy tháng trước Thi Đại Nguyên cũng đã đột phá đến võ vương. Hạ Vũ Yên thông qua hóa nguyên thủy tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong trong vòng 1 năm, rồi 1 tháng trước cũng thuận lợi tiến lên dực nhân cấp 4, hơn nữa còn có hắn là võ vương cấp 5, theo đạo lý thì thực lực như vậy đã hề yếu chút nào. Chỉ là đối mặt với thế lực lớn như Huyền Âm Môn, ba võ vương đi qua thì cả tư cách nhét kẽ răng cũng không có. Cao thủ Huyền Âm Môn biểu lộ ra ngoài đã có môn chủ Ô Lương Vũ, phó môn chủ, tứ đại trưởng lão, cộng thêm hai đường còn ẩn giấu không ít cao thủ. Ít nhất phải hơn 10 tên võ vương. Không biết tam trưởng lão Mục Không của Huyền Âm Môn có giúp bọn họ người cứu người không? Nếu như có hắn thì cũng chưa chắc không có thực lực tranh đấu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có người đối phó Ô Lương Vũ. Trương Hiểu Vũ, mang tới cho ngươi một tin tức xấu. Một bóng đen xuất hiện ở trên tường viện, thản nhiên nói. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Trường Phong. Gần đây sư phụ ta và Đầu Đà lão tổ đang hợp tác, cấm người Hắc Thiên Tông đắc tội hắn, cho nên không thể giúp được ngươi. Tuy rất thất vọng, nhưng Trương Hiểu Vũ cũng rất cảm kích Dạ Trường Phong, dù sao hắn vẫn chưa tìm hắn nhờ giúp đỡ thì hắn đã chủ động giúp rồi. Mặc kệ là thành hay không thành thì Trương Hiểu Vũ cũng thiếu nợ Dạ Trường Phong một chuyện, sau này nhất định sẽ trả lại. Đa tạ, vào trong uống một chén trà chứ. Trương Hiểu Vũ mời nói. Dạ Trường Phong lắc đầu, ta bây giờ còn đang trong thời gian bế quan, nhất định phải trở về. Biết Trương Hiểu Vũ có khó khăn, sau khi Dạ Trường Phong hỏi thăm qua sư phụ, Lý Yêu đã suốt đêm tới đây. Đây mới thực sự là nam nhân. Trương Hiểu Vũ nhìn Dạ Trường Phong một cái thật sâu. Thân hình chui vào trong bóng tối, Dạ Trường Phong rất nhanh đã đi xa. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nếu như mình có cũng đủ thực lực, cần gì phải thấp giọng cầu người khác, trước đó Trương Hiểu Vũ chưa từng cảm thấy thực lực của mình còn quá kém. Nhưng bây giờ thì cần phải mạnh như Lục Đại Võ Tông mới có thể sống tốt được, nếu không thì chỉ là người thường mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Thi đại ca, ngươi có thể liên lạc với Huyền Âm môn đệ Tam trưởng lão Mục không sao? Trương Hiểu Vũ ý định chuẩn bị đi cứu Lạc Thi Thi, dù là gặp được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Thi đại nguyên cả kinh nói, Trương huynh đệ, ngươi định đi cứu tiểu thư sao? Tuy ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta đi chỉ thuần túy chịu chết. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, ta đã đi cứu người, thù ít nhất có hai thành nắm chắc. Ở trong thần ma cốc 3 năm không phải nằm không, Trương Hiểu Vũ cũng có át chủ bài của chính hắn. Ta có thể liên lạc với một không trường lão, Trương huynh đệ ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ. Thi đại nguyên rất bội phục dũng khí của Trương Hiểu Vũ. Càng nhanh càng tốt. Tình cảnh Lạc Thi Thi chắc hẳn rất không ổn, Trương Hiểu Vũ không hy vọng tiếp tục kéo dài nữa. Huyền Âm môn nằm ở trên Đồ Vân Sơn cách Thương Dương quận thành 380 dặm về phía đông nam, trong cửa cao thủ nhiều như mây, tinh anh đệ tử mấy ngàn, là một đại môn phái của Thương Dương quận thành. Hôm nay được Đầu Đà lão tổ che chở, Huyền Âm môn đã là một đại môn phái, môn nhân đệ tử Huyền Âm phái ngang ngược càng rỡ, rất nhiều môn phái giận mà không dám nói gì. Mẹ, một môn phái lớn như vậy còn tham những món tiền nhỏ của chúng ta, ít nhất cũng phải trả phí tài liệu chứ. Một nam tử cường tráng đi xuống núi, bọn họ là thợ rèn thế gia ở phụ cận, vốn đã nói một kiện vũ khí pha tuyết ngân thiết vũ giá 100 lượng bạc, chế tạo 3.000 kiện cho bọn họ, ai biết được chẳng những một không trả một phân tiền, mà còn đem bọn họ đánh cho một trận. Được rồi, Huyền Âm môn hôm nay là thế lực mạnh mẽ nhất Thương Dương quận thành, chúng ta không thể trêu vào, coi như là cho ăn mày, huống chi sinh ý lớn nhất của chúng ta chính là Thanh Khê phái, bọn họ vô cùng hào phóng. Ừ, ta thấy Huyền Âm môn này bá đạo, kiêu ngạo như thế sẽ không tồn tại được thời gian dài đâu. Một thác nước phụ cận Đồ Vân Sơn, có một thiếu niên nhắm mắt xếp bằng ở trên tảng đá lớn, thân thể cường tráng tùy ý để thác nước nện vào, bắn ra vô số bọt nước. Trên bờ thì đứng một thiếu nữ khoác áo choàng, tướng mạo, dáng người rất bình thường, không hề thu hút ánh mắt của địch nhân chút nào, nhưng đôi mắt của nàng lại vô cùng xinh đẹp. Vèo, vèo, vèo. 7-8 đạo bóng đen phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đi tới bên cạnh thác nước. Mở to mắt, Trương Hiểu Vũ đứng thẳng lên, nước chảy mãnh liệt không thể nào ngăn cản hắn chút nào, hắn nhảy đến bên cạnh bờ nói, Mục trưởng lão, đã lâu không gặp. Hai người trong 7-8 bóng đen đó đúng là Mục Không và Thi Đại Nguyên. Mục Không kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, khí tức của ngũ cấp võ vương hắn sao có thể không phát hiện ra được, nhưng mà chỉ một năm không thấy. Đối phương cũng đã tiến bộ đến tình trạng này, cuộc đời của hắn cũng ít thấy người nào thăng cấp nhanh như thế. Ngươi định đối phó Huyền Âm môn như thế nào? Mục Không đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói. Trương Hiểu Vũ thâm bất khả chắc cười cười Mục trưởng lão, ngươi nghĩ ta đấu với Ô Lương Vũ một trận, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Không có phần thắng. À, Trương Hiểu Vũ không phản bác, mà nhìn 6 người sau lưng Mục Không, mở miệng nói, bọn họ đều đến trợ giúp Thi Thi sao? Mục Không gật gật đầu, 6 người bọn họ đều là nòng cốt trước kia, thực lực cũng đều ở võ vương. Trong mắt Trương Hiểu Vũ hiện lên sự vui mừng, bởi vì như vậy, bên bọn họ đã có 10 võ vương cao thủ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng khả quan. Chúng ta đều biết rõ sự đáng sợ của Ô Lương Vũ, nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn có chút thực lực ấy, thì không thể nào thành công được. Một lão giả trong đó mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Mục Không, vị này là... Mục Không giới thiệu, hắn là thúc phụ của tiểu thư, Lạc Hành Không. Lạc thúc thúc, lần này ta đã dám đến Huyền Âm Môn, khẳng định có chỗ nắm chắc, ta biết các ngươi không tin ta, nên ta sẽ bộc lộ một chút thực lực cho các ngươi xem. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lạc Hành Không nói, vậy ngươi cứ làm đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, nguyên lực bành trướng hội tụ đến phía trên quyền tâm, đợi nó sinh ra một đoàn lực lượng xoay tròn mãnh liệt, trực tiếp đánh ra một quyền về hướng thác nước.